Chương 219, Thục Sơn dưới chân chương 219, Thục Sơn dưới chân trong nháy mắt tăng lên 4 thành, khó trách ngươi đạt đến người tháp hợp nhất hoàn cảnh tu vi không đạt tiêu chuẩn, cũng khó trách ngươi ngay từ đầu bị chính mình tháp cho đâm chết. Hứa Dương nói một mình, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng thống khổ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phản phất tại hỏi đến một cái không thể giải câu đố. Đây chính là có thể vĩnh cửu tăng lên chính mình tu vi pháp quyết tu luyện, bá ngôn gia hỏa này, bởi vì lúc trước Ú Hoàng bá quân ký túc, xem ra còn có rất nhiều thất truyền đồ vật đều ở trong cơ thể hắn. Chu Vân Phàm trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận, lông mày của hắn quá chặt, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Hứa Dương một mặt giật mình, sau đó là một bộ sự tình gì quên làm cảm giác. Hắn đột nhiên vô đầu một cái, phản phất trong lúc bất chợt ý thức được cái gì, lập tức chạy đến Long Ảnh trước mặt, một thanh kéo mũ giáp của hắn, trong ánh mắt tràn đầy chất vấn, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không nhớ kỹ mọi chuyện cần thiết? Ngươi cùng ta lần thứ nhất gặp mặt là lúc nào? Long Ảnh thị giác cùng thính giác vừa mới đều ra phủ nón trụ trói buộc, hiện tại đột nhiên bại lộ giữa ban ngày, ánh mắt của hắn có chút nheo lại, thích đứng lấy tia sáng mãnh liệt. Cứ việc không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn hay là trả lời, ta nhớ được, là Thiên Mã chú linh cùng, ngươi cùng Vân Phàm cãi nhau dáng vẻ. Hứa Dương trong mày, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, phản phất bị một chậu nước lạnh vào đầu rội xuống. Ngón tay của hắn không tự giác run rẩy, trong thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng, quả nhiên Chu Vân Phàm cùng hai vị khác đồng bạn, Tiểu Kiều cùng Mộc Tuyền, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sắc mặt của bọn hắn trở nên nghiêm trọng, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dương cùng Long Ảnh. Thế nào, đến cùng? Chu Vân Phàm đội vàng hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Hứa Dương không có để ý Chu Vân Phàm, tiếp tục hỏi, vậy là ngươi không phải đem ngươi biết những công pháp kia đều toàn bộ nói cho ta đạo? Ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Trong giọng nói của hắn mang theo một chút tức giận cùng sợ hãi, thanh âm của hắn tại trống trải giữa đường quanh quẩn, lộ ra đặc biệt chói tai. Hứa Dương lời nói để ba người khác ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như vẹn vẹn bắt hoang chân thể điện bên trong quyết liền có thể để Chu Vân Phàm có được thời gian ngắn đột phá chiến cuộc lực lượng, như vậy nếu như tất cả tá đạo đệ tử đều học xong, nào sẽ tạo thành chuyện đáng sợ cỡ nào? Hứa Dương nắm đấm như là như mưa to rơi vào Long Ảnh trên thân, mỗi một kích đều mang vẫn nộ cùng thất vọng. Long Ảnh thân thể trên sàn nhà bật lên lấy, khóe miệng của hắn rịn ra vết máu, nhưng hắn ánh mắt lại kiên định lạ thường, không sợ hãi chút nào. Ta cũng không có nói cho bọn hắn, các ngươi sẽ không hiểu, tá đạo môn chủ khủng bố. Long Ảnh thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, trong con mắt của hắn có chút u buồn, cái kia u buồn tựa hồ có thể xuyên thấu lòng người, để Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyền đều sinh ra một loại ảo giác, phảng phất trước mắt Long Ảnh chính là chân chính bán ngôn. Người hỗn đản này, mau đem sự tình nói rõ. Hứa Dương trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt của hắn như là như lưỡi dao đâm về Long Ảnh, phảng phất muốn đem hắn hoang luôn một kiếm chặt đứt. Thái độ của hắn để Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyền đều cảm nhận được một tia bất an, nhưng các nàng trong lòng cũng tràn đầy đối với Long Ảnh đồng tình. Hứa Dương, ngươi đừng như vậy đối với hắn, hắn cũng là vô tội, cũng không phải hắn tự nguyện được sáng tạo. Mộng Tuyền trong mắt lóe lên một tia lệ quang, trong thanh âm của nàng mang theo run rẩy, nhưng ngữ khí kiên định. Đúng vậy à, ngươi không cần như thế dạng này, ngươi tốt nhất nói, hắn cùng bá ngôn một dạng lời nói, cũng là có thể tín nhiệm. Tiểu Kiều nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Dương bả vai, ý đồ trấn an hắn tâm tình kích động. Nhưng mà, Hứa Dương nghe chẳng những không có tốt thái độ, ngược lại càng thêm tức giận. Hắn một quyền lại một quyền đánh vào Long Ảnh trên thân, nắm đấm của hắn mỗi một lần rơi xuống, đều nương theo lấy một tiếng vang trầm nặng, phảng phất tại phát tiết lấy phẫn nộ của hắn. Hứa Dương nắm đấm không có đình chỉ, trong giọng nói của hắn tràn đầy vũ nhục cùng chán ghét, mỗi một chữ mỗi một câu đều giống như sắc nhọn châm, đâm thẳng Long Ảnh trái tim. Thanh âm của hắn tại trống trải trong dịch trạm quanh quẩn, chấn động đến trên cửa sổ pha lê có chút rung động. Đem Long Ảnh đánh ngã trên mặt đất sau, Hứa Dương cũng không có dừng lại trong tay động tác, mà là tiếp tục đem hắn kéo dậy, trong ánh mắt tràn đầy chỉ trích cùng phẫn nộ. Hô hấp của hắn gấp rút, trên trán rịn ra mồ hôi mịn. Vân Phàm, nếu như không phải bá ngôn tại quỷ giới cứu được ngươi, để cho ngươi hoàng dương, giáo hội ngươi bắt hoang chân thể điện bên trong quyết, ngươi đã sớm chết. Hứa Dương thanh âm đề cao mấy phần, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Long Ảnh, phản phất muốn từ trên người hắn tìm ra bá ngôn bóng dáng. Hắn nhìn về phía Tiểu Kiều, nếu như không phải ta đem ngươi lấy ra, gia hỏa này một kiếm liền đem ngươi giết. Hắn chuyển hướng Mộng Tuyền nói, hắn cũng không phải bá ngôn, hắn chỉ là tá đạo tà ác ngụy bá ngôn. Đỉnh lấy bá ngôn mặt, cầm bá ngôn ký ức, ý đồ nghe nhìn lẫn lộn thật đáng buồn tồn tại. Hứa Dương lời nói để không khí chung quanh phảng phất động lại bình thường, Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyền thân thể run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt của các nàng tràn đầy hoang mang cùng thống khổ. Chu Vân Phàm đứng ở một bên, trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng hắn ánh mắt lại để lộ ra thật sâu sầu lo. Long Ảnh thân thể tại Hứa Dương lôi kéo bên dưới run rẩy, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia thống khổ, nhưng rất nhanh lại bị kiên định ý chí thay thế. Hắn bắt đầu giảng thuật cảm thụ của mình, trong thanh âm mang theo một tia u buồn cùng bất đắc dĩ. Ta biết, ta không phải bán luôn, dù là ta rõ ràng nhớ kỹ hết thảy, thậm chí nhìn thấy Tiểu Kiều chết tại ngực mình, chính ta vạch phá Long Nha phong ấn, ta nhớ rõ ta bị tá đạo sáng tạo loại kia đáng sợ kinh lịch, bị tá đạo minh chủ linh lực hơi trùng trong nháy mắt khống chế, tựa như là ngươi nhìn xem đây hết thảy phát sinh, nhưng là chỉ có thể mặc cho nó phát triển, cái kia cảm giác bất lực không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia nghẹn ngào, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối với mình vận mệnh bất đắc dĩ cùng tự trách. Ngươi không phải bán ôn, yêu Tiểu Kiều, tha rằng chính mình chết cũng muốn cứu sống chỗ yêu người bán ôn, giờ này khắc này còn tại quỷ giới đau khổ dãy rủa. Nói Hứa Dương lại đem Long Ảnh từ dưới đất kéo dậy, bán ôn dù là chết cũng tại quỷ giới truyền đạt thủ hộ quý trọng người ý chí cho Vân Phàm, vì không để cho ba người chúng ta chết trong tay ngươi, ngươi tốt nhất thức thời một chút. Ngươi không phải bán ôn, hôm nay không phải, ngày mai không phải, tương lai cũng không phải. Ngươi chỉ là một cái có được bá ngôn bề ngoài đi qua ký ức tên giả mạo. Hứa Dương lời nói để Long Ảnh thân thể chấn động mạnh một cái, trong con mắt của hắn hiện lên một tia thống khổ, đó là bị hiểu lầm cùng phản bội đau đớn. Nhưng hắn ánh mắt rất nhanh khôi phục bình tĩnh, tựa như là một vũng đầm sâu, thâm thúy mà không lường được. Ta biết thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một tia khàn khàn, lại tràn đầy quyết tuyệt. Ngay một khắc này, trên bầu trời hơn 10 người thuộc sơn đệ tử như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, thân ảnh của bọn hắn dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt thon dài, trường kiếm trong tay trên không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung, mũi kiếm chỉ xuống đất, tạo thành một cái nghiêm mật trận thế. Chương 220, hiểu lầm thuộc sơn dưới chân. Người nào lô mãng? Một tên người mặc đạo bào, khuôn mặt nghiêm túc thuộc sơn đệ tử quát hỏi, thanh âm của hắn vang dội, như là tiếng sấm bình thường, tại trong dịch trạm quanh quẩn. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, đảo qua ở đây mỗi người, nhất là bị trói buộc trên mặt đất Long Ảnh. Hứa Dương động tác ngừng một lát, ánh mắt của hắn từ Long Ảnh trên thân rời đi, chuyển hướng những khách không mời mà đến này. Sắc mặt của hắn hơi đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi, tận lực để cho mình ngự khí nghe bình thản, chúng ta chính là Long Huyết Minh đệ tử, là đến đây bái kiến Hiên Viên Kiếm Tâm trưởng môn. Nhưng mà, đúng lúc này, một tên thuộc sơn đệ tử đột nhiên la hoảng lên, "A! Hắn là U Hoàng Bá Quân." Hắn từ tòa yêu tháp bên trong chạy ra ngoài, trong âm thanh của hắn mang theo chấn kinh cùng sợ hãi, phản phất thấy được thế gian tồn tại đáng sợ nhất. Dẫn đầu thuộc sơn đệ tử sắc mặt đại biến, hắn lập tức mệnh lệnh một tên đệ tử, tranh thủ thời gian bẩm báo trưởng môn. "Chúng ta tới đối phó mấy người này." Tên đệ tử này không chút do dự ngự kiếm hướng xa xa trên núi mà đi, thân ảnh của hắn trên không trung xẹt qua một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại trong mây mù. Không đợi giải thích, hơn 10 người thuộc sơn đệ tử lập tức cùng 4 người triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Cứ việc chỉ có mười mấy người, nhưng bọn hắn ngự kiếm thuật lại như đồng hành vân lưu nước, mười mấy thanh kiếm trên không trung xen lẫn thành lưới, trong nháy mắt biến thành mấy trăm thanh kiếm trận thế. Hứa Dương trong nháy mắt liền bị 4 thanh kiếm linh trụ, cái này 4 thanh kiếm biến hóa thành bố tỏa, Hứa Dương bị bao thành bánh trưng một dạng nặng nề mà ném xuống đất. Thân thể của hắn tại cứng rắn trên mặt đất gãy vài đạn, bụi đất tung bay. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trên trán rịn ra mồ hôi mịn. Chu Vân Phàm bởi vì ban đầu Hỗn Nguyên Thần Quang Tháp giờ phút này cùng mình hòa làm một thể, còn chưa quen thuộc, chỉ là gọi ra Phật Quang áo giáp, lấy công phu quyền cước chống cự lại ngự kiếm thuật công kích. Hắn một quyền đánh bay một thanh phi kiếm, lại nhảy lên không trung tránh thoát tập kích hướng phía sau lưng kiếm, sau đó trên không trung đá bay một thanh kiếm khác. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một vẻ khẩn trương, nhưng hắn động tác lại dị thường nhanh nhẹn, mỗi một lần tránh né đều lộ ra thành thạo điêu luyện. Tiểu Kiêu thì cầm Thiên Diễn kiếm, bắt đầu không quá thuần thục cầm lấy Thiên Diễn kiếm bắt đầu phòng ngự. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định, nhưng thủ pháp lại hơi có vẻ là nhạt. Nàng cũng giống Chu Vân Phàm một dạng, chỉ là khai thác phòng ngự sách lược, chỉ thủ không công. Kiếm pháp của nàng mặc dù không đủ thuần thục, nhưng mỗi một lần huy kiếm đều mang một cố quyết tuyệt, phản phất tại dùng mũi kiếm kể ra sự kiên trì của nàng. Mộng Tiên dùng nghe thường lưu vân trầm, chính mình bay lên, trên không trung lợi dụng hồi mộng tiên lăng thi triển phong độn, không ngừng mà đánh bay lấy ngự kiếm thuật khống chế dưới kiếm. Thân hình của nàng như là lưu vân bình thường, trên không trung nguyện chuyển nhảy múa, mỗi một lần huy động như dây lụa hồi mộng tiên lăng, đều sẽ có một thanh phi kiếm bị đánh bay. Trong ánh mắt của nàng lóe ra trí tuệ quan mang, mỗi một lần công kích đều tình chuẩn không gì sánh được. Long Ảnh hai tay bị đặc chế xiềng xích trói buộc, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào hắn năng lực tự vệ. Hắn đem thiết tắc cuốn ở trong tay, cũng lấy thể thuật đánh bay các loại phi kiếm. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tỉnh táo cùng tự tin, mỗi một lần vung vậy thiết tác, đều sẽ có một đạo kiếm quang bị phá. Động tác của hắn trôi chảy mà hữu lực, phản phất tại cùng kiếm trận tiến hành một trận im ắng đối thoại. Nhưng Tục Sơn đệ tử kiếm trận lợi hại dị thường, vừa bước kiếm trận kín không kẽ hở, đội ngũ trên cùng mộng truyền bị kiếm vong trực tiếp đè ép xuống. Long Ảnh thấy thế, tại trong lúc thoáng qua liền ngăn tại Mộng Tuyển trước người, trong nháy mắt mấy chục thanh kiếm đâm nhập trong cơ thể của hắn. Kiếm quang lấp lóe, kiếm khí tung hành, Long Ảnh thân thể tại trong mưa kiếm như là phá sóng tuyển, cứng cỏi mà không thể gãy. Bá Ngôn. Mộng Tuyển theo bản năng hô lên câu này, sau khi hô lên mới ý thức tới đây là Long Ảnh. Trong thanh âm của nàng mang theo không cách nào che giấu chấn kinh cùng thống khổ, trong mắt nước mắt như suối tuôn ra. Nhìn thấy Long Ảnh thân trúng mấy chục kiếm, tâm tình của nàng trong nháy mắt mất khống chế, liều lĩnh xông lên phía trước, đem Long Ảnh ôm vào trong ngực. Thân thể của nàng đang run rẩy, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này sụp đổ. Đủ, đừng nói nữa. Ngộ Tuyền lúc này căn bản không quan tâm đây là Long Ảnh hay là Bán Ngôn, trong mắt bắt đầu nhỏ ra nước mắt. Thanh âm của nàng nghẹn ngào, tràn đầy lo âu và thống khổ. Nàng dùng hai tay ôm thật chặt Long Ảnh, phản phất muốn dùng thân thể của mình cho hắn tiếp nhận đây hết thảy. Ta Long Ảnh trong miệng khó khăn phun ra mấy chữ, nhưng càng nhiều máu tươi theo tiếng nói của hắn phun ra ngoài. Thân thể của hắn tại trong mưa kiếm run nhẹ nhẹ, sắc mặt tái nhợt đến cơ hồ không có huyết sắc, hô hấp của hắn gấp rút mà khó khăn, căn bản nói không rõ ràng. Đúng lúc này, Hiên Viên Kiếm Tâm thanh âm giống như một đạo kinh lôi, phá vỡ chiến trường yên tĩnh, "Đủ, dừng tay cho ta." Thanh âm của hắn vang dội mà uy nghiêm, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Nhìn thấy Thục Sơn phái trưởng môn Hiên Viên Kiếm Tâm xuất lĩnh đệ tử đuổi tới hiện trường, dẫn đầu đệ tử thu kiếm bẩm báo, khởi bẩm trưởng môn, U Hoàng Bá Quân chạy trốn, đám người này giả mạo Long Huyết Minh đệ tử, đã bị chúng ta đánh giết. Trong ngôn ngữ của hắn tràn đầy tự hào cùng đắc ý, tựa hồ đang hướng trưởng môn biểu hiện ra chính mình chiến tích. Nhưng mà, Hiên Viên Kiếm Tâm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trong ánh mắt của hắn để lộ ra bất mãn cùng phẫn nộ, "Hồ nháo!" Tòa yêu tháp phụ cận thủ vệ trung điệp, chớ nói U Hoàng Bá Quân, chính là con mối đều không chạy ra được. Thanh âm của hắn trầm thấp mà nghiêm khắc, hiển nhiên đối với loại sai lầm này cảm thấy cực kỳ bất mãn. Bước nhanh đi đến Long Ảnh trước mặt, Hiên Viên Kiếm Tâm nhìn thấy Long Ảnh đó cùng U Hoàng Bá Quân một dạng gương mặt, đầu tiên là giật mình, lập tức đem linh lực hội tụ tại đầu ngón tay, tại Long Ảnh quanh thân đại huyệt điểm đi lên. Động tác của hắn cấp tốc mà thuần thục, một trường treo trên bầu trời đem mười mấy thanh kiếm khống chế ném tới một bên. kiếm bị rút ra sau, mặc dù Long Ảnh rất thống khổ, nhưng hắn trạng thái cũng khá. Chỉ gặp cái kia thật sâu đâm xuyên thương nội bộ là tràn đầy vật chất màu đen, lại một lần nữa biểu thị cái này Long Ảnh tuyệt không phải người bình thường. Tạ tạ ơn trưởng môn, Long Ảnh thanh âm yếu ớt mà khàn khàn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảm kích. Hiên Viên Kiếm Tâm không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn Long Ảnh một chút, sau đó quay người đối mặt với những cái kia thuộc sơn đệ tử, ánh mắt của hắn như là hàn băng, cảnh cáo bọn hắn đừng lại lần phạm phải sai lầm như vậy. Vị này rất giống Tam hoàng tử nhục thân thiếu niên, là tình huống như thế nào? Hiên Viên Kiếm Tâm hỏi Long Huyết Minh bốn người, ý đồ hiểu rõ chuyện này. Ngộ Tiên đỡ dậy Long Ảnh, khởi bẩm trưởng môn, vị này là Long Ảnh, chính là tá đạo lợi dụng bá ngôn nhục thân tại Đại Tây Quốc biên cảnh tay phải gây chi cùng tà thuật chế tạo mà thành, đêm qua tại chúng ta tới trên đường gặp nhau kỳ chiến, Vân Phàm hắn lợi dụng Hỗn Nguyên Thần Quang Tháp phật lực, khiến cho thoát khỏi tá đạo khống chế, chúng ta liền chuẩn bị mang trên đó núi, không ngờ, mấy vị này sư minh nhận là người, liền xuất thủ ngăn cản. Ân Hiên Viên Kiếm Tâm nhớ tới chính mình tiến về Đại Tây Quốc trợ trận hoàn toàn chính xác sử dụng vạn kiếm quyết chặt đứt bá ngôn nhục thân tay trái, nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy Long Ảnh trong cơ thể, liền tin tưởng bốn người. Chương 221, chờ đợi thẩm phán. Chương 221, chờ đợi thẩm phán. Hiên Viên Kiếm Tâm vuốt chính mình râu dài, mắt sáng như đuốc, sắc bén đảo qua những cái kia xuất thủ các đệ tử. Hắn ho nhẹ thấu một tiếng, thanh âm tuy nhỏ, lại như là một cái trọng truy, gõ tỉnh các đệ tử tự tôn cùng xấu hổ. Các đệ tử ngầm hiểu, lập tức xếp thành một cái đội ngũ chỉnh tề, hướng Long Huyết Minh bốn người thật sâu quỳ xuống, đầu rủ xuống đến chấm thấp, không dám nhìn thẳng Hiên Viên Kiếm Tâm ánh mắt. Thanh âm của bọn hắn trầm thấp, tràn đầy hối tiếc cùng tự trách, sư phụ, là chúng ta phạm sai lầm, chúng ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Đều là sự kích động nhất thời, người tuổi trẻ huyết khí phương cương, có thể lý giải. Hiên Viên Kiếm Tâm thở dài, thanh âm của hắn trầm thấp mà mang theo một tia tiếc hận, nhưng trong ánh mắt nhưng không thấy nửa điểm tha thứ. Ánh mắt của hắn đảo qua quỳ trên mặt đất các đệ tử, ngữ khí nghiêm túc nói ra, nhưng làm thuộc sơn đệ tử, các ngươi nhất định phải minh bạch, xúc động là ma quỷ, nó có thể để các ngươi mất lý trí, thậm chí tổn thương vô tội. Hắn thi triển pháp thuật, một cỗ vô hình lực trường trong nháy mắt sắp hiện ra trận đám người dẫn tới thuộc sơn quảng trường trên trận pháp. Hứa Dương nhìn xem trên đất trận pháp, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, hắn nằm rạp trên mặt đất, cẩn thận quan sát đến những cái kia thần bí thời không tiêu ký, đôi kia bảo cụ cùng bảo cụ tương quan thần thái cùng động tác, để hắn không tự chủ được tin phục tại cổ nhân trí tuệ. Trận pháp này, thật sự là thần kỳ. Hứa Dương sợ hãi thán nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy kính sợ. Chu Vân Phàm ở một bên nhìn xem Hứa Dương cử động, không khỏi phát ra một câu thật sự là si hán hoàn mỹ đánh giá. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu tức, nhưng trong mắt lại là bao hàm Hứa Dương đối với bảo cụ si mê lý giải cùng thưởng thức. Các nàng xem lấy Hứa Dương ánh mắt chuyên chú, Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyển cũng đều bị chọc phát cười. Mà Long Ảnh thì đứng ở một bên, ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh thuộc sơn đệ tử, nhìn xem trên người bọn họ quang minh lẫm liệt, cùng đối với mình cảnh giới ánh mắt, nhưng trong lòng có một tia nặng nề. Tại Long Ảnh xem ra, những này thuộc sơn đệ tử đơn giản chính là tùy thời đều có thể sẽ hướng chính mình tuyên án tử hình tồn tại. Trong ánh mắt của hắn mang theo cảnh giác, phản phất mỗi một đạo ánh mắt đều ẩn chứa kiếm khí sắc bén. Thục Sơn phái chuông lớn tiếng như cùng cựu tiên lôi đình, đinh hai nhức óc, quanh quần tại sơn cốc ở giữa, khơi dậy trên thềm đá thật nhỏ bọt nước, phản phất tại nói truyền thuyết xa xưa. Hiên Viên Kiếm Tâm đứng tại phòng nghị sự lối vào, dáng người thẳng tắp, mắt sáng như đuốc, thanh âm trầm thấp mà kiên định, các ngươi mang theo hắn, đi theo ta. Ánh mắt của hắn theo thứ tự đảo qua Chu Vân Phạm, Tiểu Kiều cùng Mộc Tuyển, cuối cùng rơi vào ngay tại cẩn thận xem xét trận pháp Hứa Dương trên thân. Ba người lập tức gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương, theo sát bước tiến của hắn đi vào phòng nghị sự. Ấy nha, các ngươi chờ ta một chút ta. Hứa Dương vừa nói, một bên chạy chậm đến đuổi kịp đội ngũ, trên trán chảy ra mồ hôi lấm tấm, hiển nhiên là vội vã đuổi theo bộ pháp. Trong phòng nghị sự, rộng rãi không gian đủ để dung nạp trăm người, cao cao trên mái vòm treo vài chén màu đồng cổ đèn lồng, tản ra ánh sáng lưu hòa, chiếu sáng toàn bộ phòng lớn. Bốn vách tường treo cổ lão quyển trục cùng kiếm chân dung, mỗi một bức đều phảng phất tại kể rõ Thục Sơn phái lịch sử cùng vinh quang. Hiên Viên Kiếm Tâm đi vào trong sảnh, chỉ gặp trừ hắn ra, còn có bốn vị trưởng lão phân ngồi hai bên, mỗi vị chỗ ngồi đều do tốt nhất gỗ trinh nam chế thành, điêu khắc phức tạp vân vân, lộ ra trang trọng mà thần bí. Trong phòng nghị sự bầu không khí bởi vì bốn vị nam trưởng lão đột nhiên hành lễ mà trở nên càng thêm trang trọng. Bọn hắn cùng nhau quỳ xuống đất, chắp tay trước ngực, hướng Hiên Viên Kiếm Tâm thi lễ một cái, thanh âm vang dội mà cung kính, "Huyền Chân, Sở Dương, Giáng Mây, Sĩ Minh, bái kiến Hiên Viên trưởng môn." Hiên Viên Kiếm Tâm mỉm cười, trong ánh mắt để lộ ra một tia vui mừng, hắn nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu bốn vị trưởng lão đứng dậy, chính mình sau đó tại chủ vị tòa hạ. Ánh mắt của hắn tại bốn vị trưởng lão cùng Long Huyết Minh bốn người cùng bị khóa lại Long Ảnh ở giữa là qua, trong giọng nói mang theo uy nghiêm cùng ôn hòa, "Các vị trưởng lão, chuyện hôm nay liên lụy rất rộng, mong rằng các vị hiệp lực giải quyết. Tiểu bối ở đây, mấy người các ngươi trưởng bối lời đầu tiên ta giới thiệu một chút đi." Một vị lão giả, râu tóc bạc trắng, hai mắt như hừng, thần sắc uy nghiêm, trong tay cầm một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, thân kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt thanh quang. Hắn cung kính nói ra, "Ta chính là Huyền Trần, quản lý bản môn kỷ luật, giữ gìn môn phái hài hòa." Một tên lão giả khuôn mặt hiền lành, cầm trong tay phất trần, trong ngôn ngữ để lộ ra ôn hòa cùng trí tuệ, "Bần đạo, Sở Dương, phụ trách bản môn võ học truyền thừa cùng bồi dưỡng." Duy nhất nữ trưởng lão, dáng người biển chuyển, ánh mắt sắc bén, trong tay nâng một viên nóng ánh sáng long lanh ngọc châu, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, "Ta là Giáng Mây, phụ trách trong buồn môn vụ, xử lý sự vụ ngày thường." Cái cuối cùng trưởng lão là Sĩ Minh, "Ta là Sĩ Minh, chủ trưởng bản môn đối ngoại kết giao, cân đối cùng môn phái khác quan hệ." Hứa Dương thu hồi vừa mới đối với bảo cụ Sĩ Mê, thần thái của hắn trở nên nghiêm túc lên, hắn thở dài nửa quỷ nói, "Long Huyết Minh Thiên Mã chú linh cùng kế nhiệm đệ tử Hứa Dương, tính cả cao cấp đệ tử Chu Vân Phàm, Dương Ngọc Tuyển, Tiểu Tâm, bái kiến Hiên Viên trưởng môn, cùng bốn vị trưởng lão thanh âm của hắn tuy thấp chìm, lại tràn đầy kính ý, mỗi một chữ đều lộ ra đối với Thục Sơn phái tôn sùng thành ý trong phòng nghị sự, tia sáng xuyên thấu qua cao cửa sổ bay xuống, chiếu rọi tại bốn vị trưởng lão cùng Hiên Viên kiếm tâm trên khuôn mặt, hình thành pha tạp quang ảnh. Hiên Viên kiếm tâm đối với bốn vị trưởng lão nhẹ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia khen ngợi, phảng phất tại im lặng khẳng định chức trách của bọn hắn cùng năng lực. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng Chu Vân Phàm ba người, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc, "Hứa Dương, đi đem long ảnh trên người ổ khóa quăng ra, ngoài ra ta muốn nhìn hắn thương người hung khí." Hứa Dương giơ xuống lưng mình lấy bảo dương, trên bảo dương điêu khắc phức tạp phù văn, để lộ ra một loại lực lượng thần bí. Từ trong bảo dương lấy ra một chuỗi đẹp đẽ chìa khóa, ánh mắt của hắn kiên định, bộ pháp vững vàng, nhưng cho dù là tại loại này trang trọng trường hợp, cũng khó có thể che giấu trong mắt của hắn đối với long ảnh kinh thường. Hắn đem chìa khóa giao cho Chu Vân Phàm, Chu Vân Phàm tiếp nhận chìa khóa, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, tự nhiên minh bạch Hứa Dương ý tứ. Chu Vân Phàm đi đến bị khóa lại long ảnh trước mặt, động tác của hắn chậm chạp mà cẩn thận, phản phất tại đối đãi một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. Hắn đem chìa khóa nhẹ nhàng cắm vào lỗ khóa, chìa khóa tại ổ khóa trung chuyển động, phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Ổ khóa ứng thanh mà mở, toàn bộ ổ khóa phản phất nhận lấy lực lượng nào đó hấp dẫn, tự hành bay trở về Hứa Dương trong bảo dương. Long ảnh trên tay, từng đạo bị khóa cố khắc chế vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Trường môn, hung khí tại trong hồ lô. Tiểu Kiêu từ bên hông cởi xuống tinh nguyên hồ lô, động tác của nàng nhu hòa mà thuần thục. Phản phất tinh nguyên hồ lô là nàng thân mật nhất đồng bạn. Nàng nhẹ nhàng nuốt ve hồ lô, thanh âm thanh thúy êm tai, như là sơn gian thanh tuyển, thỉnh cho phép ta biểu hiện ra thanh này ngưng không tự kiếm. Theo tiểu kiều nhẹ giọng niệm động chú ngữ, miệng hồ lô đột nhiên bắn ra một đạo quang mang, chướng mắt mà lóa mắt. Quang mang rơi xuống đất, tạo thành một cái vòng sáng. Trong vòng sáng, một đạo ngưng không cự kiếm chậm rãi bay ra, vững vàng rơi trên mặt đất. Thân kiếm tản ra nhàn nhạt hàn quang, lưỡi kiếm nằm thẳng trên mặt đất, mũi kiếm hơi nhếch lên, phản phất tại chờ đợi chủ nhân trở về. Chương 222, Long ảnh thẩm phán. Chương 222, Long ảnh thẩm phán. Trong phòng nghị sự, bầu không khí bởi vì ngưng không cự kiếm xuất hiện mà trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Sở Dương trưởng lão chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, phảng phất có thể xuyên thấu không khí, thẳng tới lòng của mỗi người phi. Nguyên Tin, ngươi đem kiếm này lấy tới xem một chút. Sở Dương trưởng lão tiếng nói vừa dứt, bên cạnh đệ tử ứng thanh ra khỏi hàng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kính sợ, bộ pháp mặc dù bước vàng, nhưng động tác trong tay lại có vẻ có chút do dự. Đệ tử đi vào ngưng không cự kiếm trước, ánh mắt của hắn tại trên thân kiếm vừa đi vừa về di động, cuối cùng rơi vào cái tia dài đến 2 mét, rộng nửa mét lưỡi kiếm khổng lồ bên trên. Hắn thử nghiệm vươn tay ra cầm lấy thanh kiếm này, nhưng hắn tay lại giống như là bị nam châm hấp dẫn bình thường, chỉ là miễn cưỡng cầm lấy. Trong sắc mặt lộ ra kiếm này chi trọng là tên đệ tử này khó mà nắm chắc. Cái này khiến Sở Dương trưởng lão sắc mặt có chút trầm xuống, có chút khó xử. Lấy ra ta nhìn. Sở Dương trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa, lần này trong giọng nói của hắn mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đệ tử bất đắc dĩ, chỉ có thể thanh kiếm chậm rãi đưa cho Sở Dương. Sở Dương trưởng lão đưa tay tiếp nhận cự kiếm, bàn tay của hắn quan hậu, to bằng ngón tay tráng, nhưng nắm chặt chuôi kiếm lúc, ánh mắt của hắn tại trên thân kiếm đảo qua, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Thanh kiếm này, ứng là ngưng không cự kiếm. Sở Dương trưởng lão lời nói đưa tới ở đây chú ý của mọi người, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kính sợ, nó có thể làm cho người sử dụng tự do khống chế linh lực tại trên thân kiếm lớn nhỏ, khiến cho kiếm này trọng lượng biến thành không thể làm gì. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua thân kiếm, trên lưỡi kiếm tựa hồ có nhỏ xíu linh lực ba động, Sở Dương trưởng lão thần thái càng thêm chuyên chú, mà lại, linh lực cũng có thể che kín nó lưỡi kiếm cùng thân kiếm, có thể gia tăng nó mũi kiếm, cũng có thể cầm kiếm phòng ngự. Trong phòng nghị sự bầu không khí nặng nề, Sở Dương trưởng lão tiếng nói rơi xuống sau, cả phòng tựa hồ cũng đọc lại bình thường. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất có thể xem thấu lòng người, ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi kiếm, tựa hồ đang cảm thụ được cái kia cố thị sát khí tức. Kiếm này chi diệu, ở chỗ nó vận dụng linh lực. Mũi kiếm có thể sắc bén như đao, thân kiếm có thể cứng cỏi như thuẫn, công phòng nhất thể đặc tính, kỳ thực có thể tính là hạng A bảo cụ. Sở Dương trưởng lão tiếng nói bên trong tràn đầy chính mình đối với kiếm chi thức tự hào, nhưng hắn ánh mắt lại tại trong lúc lơ đãng hiện lên một tia lo âu. Nhưng mà, khi hắn ngửi ngửi vừa mới tiếp xúc qua lưỡi kiếm ngón tay lúc, sắc mặt của hắn hơi đổi, mày nhăn lại. Kiếm này thị sát, đã dính đầy chí ít gần ngàn người chi huyết, thật là hung ác, nhưng tinh tế người đến, thế mà còn mang theo một chút vật quang chi vị. Ánh mắt của hắn chuyển hướng đứng ở một bên Long Ảnh, trong thanh âm mang theo một tia chất vấn. Long Ảnh thân thể khẽ run lên, trong ánh mắt của hắn mang theo thống khổ, nhưng rất nhanh liền bị kiên định ý chí che giấu. Ta biết ta nghiệp chướng nặng nề, hắn trong lời nói mang theo vẻ run rẩy, nghe ra được tràn đầy áy náy. Nói, hắn đột nhiên một chảo xuyên phá ngực của mình, cầm ra trái tim của mình. Cái kia vốn nên nhảy lên trái tim chưa từng xuất hiện, thay vào đó là Long Ảnh thể nội lưu động chất lỏng màu đen, như là địa ngục huyết dịch, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức cấm lãnh. Vết thương kia trong thời gian cực ngắn như kỳ tích hồi phục, Long Ảnh trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt thống khổ, ngược lại là một loại thoải mái bình tĩnh. Ta một khắc đều không thể quên, ta khôi phục ý thức lúc tại trong huyết trì, cái kia vạn người oán niệm tại ta trong nao phát điên. Long Ảnh thanh âm trầm thấp, tràn đầy hối hận, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia khó mà diễn tả bằng lời thống khổ. Ta có được Tam Hoàng Tử Long Bá luôn trước đó toàn bộ ký ức cùng tình cảm, khi đó ta chỉ muốn thoát đi nơi đó, nhưng ta không cách nào chống cự tá đạo môn chủ linh lực hơi trùng nhập não, ta lập tức bị tá đạo khống chế, lạm sát kẻ vô tội. Ta có thể cảm giác được chính mình ác niệm bị phóng đại vô số lần. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự trách, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung kiên định, để lộ ra một loại ý chí bất khuất. Long Ảnh dừng một chút, nhìn về hướng Long Huyết Minh bốn người, trong ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp cảm xúc. Ta đằng sau gặp Long Huyết Minh bốn người, bọn hắn là ta đã từng đồng môn, hảo hữu, người yêu, nhưng ta thế mà ý đồ tổn thương bọn hắn, nếu không có Vân Phạm lợi dụng Phật quang xua tan thể nội hắc ám, ta bá ngôn coi như trong giọng nói của hắn mang theo một nụ cười khổ, đột nhiên ý thức được không đối, hắn cười khổ mà nói, không đối, ta chỉ là một cái tá đạo tà ác ngụy bá ngôn, đỉnh lấy bá ngôn mặt, cầm bá ngôn ký ức, ý đồ nghe nhìn lẫn lộn thật đáng buồn tồn tại thôi. Nói đến đây, Long Ảnh trong mắt xuất hiện lệ quang, thanh âm của hắn nghẹn ngào nói, trong mắt nhìn xem ngày xưa đồng môn, hảo hữu, người yêu, nhưng là đây hết thảy không thuộc về ta. Yếu ớt tâm lý phòng tuyến bắt đầu đổ sụp, nước mắt bất tranh khí xuất hiện ở trên mặt. Vân Hà trưởng lão đau lòng nhìn xem Long Ảnh, tới đỡ lên hắn, trưởng môn, chân môn chú cũng không có phát tác, đứa nhỏ này, kỳ thật cũng là một cái người đáng thương nói, từ Long Ảnh chỗ quỳ tấm thảm phía dưới, lấy ra một cái phụ chú, hướng những trưởng lão khác trưởng môn lộ ra được phụ chú hoàn chỉnh, đến thuyết minh Long Ảnh lời nói không qua. Huyền chân trưởng lão đột nhiên vỗ mà lên, một bộ không trung bốn trưởng đánh vào Long Ảnh trên thân, đem hắn đánh ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm. Máu tươi này còn lập tức bốc hơi đứng lên, ta khí màu đen tan biến tại không trung. Làm sao? Không dám hoàn thủ sao? Ngươi như muốn chứng minh chính mình chuộc tội chi tâm, vậy liền hoàn thủ đi. Huyền chân trưởng lão thái độ rất là hung ác, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh cáo. Long Ảnh che ngực chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chăm chú. Tốt. Khai thiên song dương trưởng. Long Ảnh sử dụng nguồn gốc từ bá ngôn ký ức chiêu số, cùng Huyền chân trưởng lão đối trưởng, hai người đều tản ra nhiệt khí cùng linh lực khuấy động. Nhìn như tuổi trẻ Long Ảnh trong lúc nhất thời thế mà cùng Thục Sơn trưởng lão cân sức ngang tài. Ngọc Tiên nhìn xem Long Ảnh quen thuộc chăm chú khuôn mặt, theo bản năng hô lên, bá ngôn, bát hoang chân thể điện bên trong quyết. Tiểu Kiêu tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là suy tư một hồi, lại đem nói thu về. Long Ảnh nghe chút, trong não tựa như là tìm được đáp án, bát hoang chân thể điện bên trong quyết tại thể nội tác dụng, trong nháy mắt tăng lên chính mình hơn phân nửa tu vi, đem Huyền chân trưởng lão linh lực để ép trở về, Huyền chân trưởng lão kém chút bay ra ngoài, lại bị Long Ảnh giữ chặt, đứng vững đằng sau. Long Ảnh quỳ xuống nói trưởng lão thứ tội, đã nhường đã nhường. Huyền chân trưởng lão cũng không có sinh khí, ngược lại là từ trong lòng bàn tay xuất ra một sợi ánh sáng, kẻ này nói không giả, xác thực là tà thuật sáng tạo, cũng thật có lòng từ bi, không phải vậy cái này Phật quang một sợi, như thế nào lại lưu tồn ở thể nội. Ân. Hiên Viên kiếm tâm gật đầu tán đồng, Sĩ Minh trưởng lão cái cuối cùng mở miệng, ngươi xuất hiện có lẽ là vận mệnh cho phép, mỗi cái sinh mệnh đi vào trên đời đều có nó nhiệm vụ của mình cùng số mệnh, ở tại chúng ta xem ra, ngươi cùng Long Bá Ngôn kỳ thật không khác chút nào, huống hồ Long Bá Ngôn ngũ quan tướng mạo, tuyệt không phải phàm nhân, chỉ cần có thể qua thai tị nạn, hẳn là phúc báo thâm hậu. Phúc phận thâm hậu à. Chương 223, gợi ý chương 223, gợi ý Hiên Viên kiếm tâm thanh âm trầm thấp mà hữu lực, trong giọng nói của hắn ẩn chứa khắc sâu triết lý, để ở đây mỗi người đều rơi vào trầm tư. Ngươi tự biết nghiệp chướng nặng nề, vừa mới nói chuyện hành động cũng có thể gặp ngươi bản tính cũng không nhận tá đạo ảnh hưởng. Hiên Viên kiếm tâm nói, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Long Ảnh hai mắt. Hắn xuất ra một thanh kiếm, thân kiếm toàn thân hiện ra hàn quang, ngón tay nhẹ nhàng mượn trốn chuôi kiếm trong tay, tựa hồ đang cảm thụ được kiếm linh tính cùng lực lượng. Hiên Viên kiếm tâm nhẹ nhàng một chiết, kiếm tiêm ứng thanh mà đức. Đức gậy thanh âm tại yên tĩnh trong phòng nghị sự lộ ra đặc biệt rõ ràng. Hắn sẽ đoạn nước kiếm tiêm để vào Long Ảnh trong tay, mũi kiếm tiêm mặc dù đứt gãy, lại như cũ tản ra làm cho người không dám nhìn gần hàn khí. Người cùng bán ngôn, tựa như là mảnh vỡ này cùng kiếm quan hệ, kiếm gãy chữa trị vẫn làm kiếm, có thể mảnh vỡ này lúc nóng, thì như thế nào đâu? Nó đến cùng là bộ phận kia biến lớn, hay là biến thành mặt khác một thanh cùng bản nguyên không hề quan hệ kiếm đâu? Hiên Viên kiếm tâm trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ, trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang, phảng phất tại tìm kiếm lấy một loại nào đó chân lý. Long Ảnh kết cầm chặt kiếm tiêm, trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê mang cùng hoang mang. Hắn nhìn xem trong tay mảnh vỡ, trong lòng nổi lên bận sóng, phản phất thấy được mình cùng Bá Ngôn ở giữa quan hệ phức tạp. Hắn đã từng là Bá Ngôn một bộ phận, nhưng bây giờ lại lưng đeo nặng nề tội nghiệp, nội tâm của hắn đang giãy giụa, không biết mình là không còn có thể tìm tới con đường của mình. Hiên Viên kiếm tâm vô vô Long Ảnh bả bay, động tác của hắn mặc dù nhu hòa, nhưng ở Long Ảnh nhưng trong lòng như là gió xuân phất qua, mang đến một tia ấm áp cùng lực lượng. Long Ảnh thân thể khẽ run lên, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia mê mang, nhưng rất nhanh lại bị kiên định thay thế. Tâm của ngươi mới là quyết định ngươi tương lai mấu chốt. Hiên Viên kiếm tâm thanh âm trầm thấp, lại tràn đầy kiên định, phản phất có thể xuyên thấu Long Ảnh trong lòng mê bụ. Ánh mắt của hắn như nước, nhìn thẳng Long Ảnh con mắt, phản phất muốn nhìn thấu linh hồn của hắn. Tâm ta Long Ảnh suy tư, hắn vừa mới chứng minh chính mình cũng không có tâm, thân thể của mình kết cấu, căn bản không phải một người bình thường. Nhưng là Hiên Viên kiếm tâm cùng bốn vị trưởng lão đều đưa cho chính mình khoan dung cùng ám hiệu chính mình cứu rỗi chi đạo. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Úc, đúng rồi, ngươi nếu có được bá ngôn ký ức, cái kia hỏi ngươi cũng giống như vậy. Cái này tiểu tiểu cô nương trong tay Thiên Diễn kiếm, ngươi lại là như thế nào được đến? Hiên Viên kiếm tâm xoay người, bắt đầu hỏi Long Ảnh, trong âm thanh của hắn mang theo một tia hiếu kỳ. Long Ảnh nhìn xem tiểu tiểu trong tay Thiên Diễn kiếm, trong ánh mắt hiện lên một tia kính sợ. Hắn khẽ không người, chậm rãi mở miệng, ta chỉ nhớ rõ, năm tuổi lúc, Lăng Hư chân nhân ở trong giấc mộng đem kiếm này kiếm tâm truyền thụ cho ta, ta liền cứ gọi ra kiếm này, đi theo ta nhiều năm. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia cảm khái, phảng phất tại hồi ức đoạn kia trí nhớ xa xôi. Nhìn xem Thiên Diễn kiếm, Long Ảnh thần sắc trở nên hoảng hốt, ngón tay của hắn không tự giác vuốt ve chuôi kiếm. Tựa hồ đang cảm thụ được nguồn lực lượng kia. Đột nhiên, hắn ý thức đến cái gì, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó là thống khổ. À, có lỗi với, ta không phải cố ý, ta biết ta không phải hắn. Hiên Viên kiếm tâm mỉm cười, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lý giải cùng đồng tình. Không sao, Long Ảnh, ngươi không cần quá mức tự trách. Bán luôn kinh lịch cũng là ngươi một bộ phận. Hiện tại, trọng yếu là ngươi muốn tìm tới con đường thuộc về mình. Long Ảnh nhìn xem Hiên Viên Kiếm Tâm, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ bình phục tâm tình của mình. Hiên Viên trưởng môn, Bán luôn sư phụ Lăng Hư chân nhân từng nói, nếu như ngày sau có cơ hội đi Thục Sơn, muốn thay Lăng Hư chân nhân đem kiếm này trả lại Thục Sơn phái, trong âm thanh của hắn mang theo một tia kiên định, phản phất tại hướng thân phận mới chính mình tuyên thệ. Tiểu Kiều đem Thiên Diễn kiếm cầm trên tay, chậm rãi để khí, kiếm tâm từ trong thân kiếm chậm rãi dâng lên, phản phất bị ý chí của nàng chỗ triệu hoán. Kiếm tâm trên không trung bồng bềnh, tản mát ra một tia quang mang lạnh lẽo, thân kiếm cùng kiếm tâm ở giữa, phản phất có được một loại nào đó vi diệu liên hệ. Hiên Viên trưởng môn, đây là Thiên Diễn kiếm cùng kiếm tâm. Tiểu Kiều thanh âm bình tĩnh mà kiên định, trong ánh mắt của nàng để lộ ra vẻ mong đợi. Hiên Viên kiếm tâm xoay người, ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, coi chừng quan sát lấy Thiên Diễn kiếm. Bàn tay của hắn có chút xuất mồ hôi, nhưng hắn cũng không có đi đụng vào kiếm tâm, chỉ là xa xa nhìn chăm chú lên. Không cần, sư phụ ta chính là Lăng Hư chân nhân sư đệ, năm đó mai cho đến qua đời đều chưa từng ngấp nghé trước trưởng môn, lấy đại diện trưởng môn xử lý sự vụ, huống chi chỉ là một thanh kiếm đâu. Hiên Viên kiếm tâm thanh âm trầm thấp, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia nhớ lại. Tiểu Kiều hơi sững sờ, nàng không có dự liệu được Hiên Viên kiếm tâm có thể như vậy trả lời, lông mày của nàng hơi nhíu lên, tựa hồ đang suy nghĩ hắn. Hiên Viên kiếm tâm lại bổ sung nói đến, Bán luôn là sư thúc ta đệ tử nhập môn, mặc dù không phải rất phù hợp chúng ta thuộc sơn phái quy củ tình huống dưới nhập cửa, nhưng ta vẫn còn muốn tôn xưng hắn một câu sư mình, chỉ là đáng tiếc không biết hắn hiện tại đến cùng lại đang phương nào đâu, nếu không có hắn tại Vũ Hoàng Bá Quân sự tình, chỉ sợ khó mà kết thúc a. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia lo âu, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người ở đây, tựa hồ đang tìm kiếm lấy đáp án. Bán luôn hắn còn tại quỷ giới đâu? Hứa Dương trong thanh âm mang theo một tia kiên định. Đúng vậy à, Sĩ Minh trưởng lão còn nói, Bán luôn hắn tướng mạo phi phàm, ta đã từng cũng ngắn ngủi tiến vào quỷ giới gặp hắn. Bá ngôn gia hỏa này à, tại quỷ giới còn gặp gọi là Tấn Nguyên Thục Sơn đệ tử quỷ, cho hắn không ít quỷ lực, để hắn tránh khỏi hồn phi phách tán, muốn nói bất khí, bá ngôn thế nhưng là thật có một bộ. Chu Vân Phàm nói, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, ý đồ trấn an lòng của mọi người. Tấn Nguyên, Hiên Viên kiếm tâm cùng bốn vị trưởng lão đồng thời đều chấn kinh tại cái tên này. Sắc mặt của bọn hắn trở nên tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Sĩ Minh trưởng lão mặt càng là cơ hồ đều muốn dán tại Chu Vân Phàm trên khuôn mặt, ngươi là chăm chú, không có nhớ lầm đi. Ấn Chu Vân Phàm rất xác định nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kính ý, ở đây bầu không khí trở nên nặng dị thường, mỗi người đều rơi vào trầm tư. Chu Vân Phàm câu nói này, không thể nghi ngờ là chàng nguy cơ này mang đến mới chuyển cơ. Trưởng môn, các vị trưởng lão, xin hỏi cái này Tấn Nguyên, lại là chuyện gì xảy ra? Ngộ Tiên nhịn không được đặt câu hỏi. Tấn Nguyên là 42 đời trước đời thứ 6 đại đệ tử, ngay lúc đó Ma Vương Xí Dương Ma Quân, thừa dịp Thục Sơn suy yếu nhân thủ không đủ tình huống dưới, ngấp nghé U Hoàng Bá Quân 6 cái một trong, Viêm Dương thần mục, Tấn Nguyên bất đắc dĩ chỉ có thể dẫn người tiến về tòa yêu tháp bố trí mai phục, cuối cùng thành công phong bế Xí Dương Ma Quân. Có thể Viêm Dương thần mục cùng Tấn Nguyên liền vĩnh viễn lưu tại đáy tháp, ta có chút không biết rõ U Hoàng Bá Quân 6 cái một trong, Viêm Dương thần mục đến cùng U Hoàng Bá Quân là chuyện gì xảy ra? Hứa Dương nhịn không được hỏi lên. Chương 224, cấm kỵ chân tướng. Chương 224, cấm kỵ chân tướng. Tại U Tĩnh Thục Sơn phái trong đại điện, ánh nến nhảy lên, tỏa ra Hiên Viên kiếm tâm gương mặt, ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất có thể nhìn rõ ngàn năm trước chuyện cũ. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, kỳ thật đều là chút chuyện cũ năm xưa thôi. Vừa dứt lời, Sĩ Minh trưởng lão liền cuống quýt đứng dậy, sắc mặt của hắn tái nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, có vẻ hơi bất an. Trưởng môn, như thế trọng yếu chuyện quá khứ, có phải hay không nói cho những hậu bối này tương đối tốt? Hiên Viên kiếm tâm nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đảo qua ở đây Thục Sơn đệ tử, trầm giọng nói, nói có lý. Thục Sơn đệ tử toàn bộ rời khỏi ngoài cửa, lời còn chưa dứt, một đám Thục Sơn đệ tử liền đồng loạt chạy ra ngoài, chỉ có 4 tên Long Huyết Minh đệ tử lưu tại nguyên địa, trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra nghi hoặc cùng khẩn trương. Sĩ Minh trưởng lão thấy thế, càng là hoảng hồn, cơ hồ đều muốn gấp đến độ khóc lên. Trưởng môn, ý của ta chính là bốn vị này Long Huyết Minh đệ tử biết được việc này phải chăng không ổn? A Hiên Viên kiếm tâm mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia trấn an, không sao, dưới mắt thời khắc thế này, đem bí mật này tiếp tục cất giấu cũng không khác chơi với lửa có ngày chết cháy, chúng ta cái kia chỉ sợ còn cần bọn hắn mới có thể giải quyết việc này. Trong đại điện bầu không khí trở nên ngưng trọng lên, Sĩ Minh trưởng lão vẫn là một mặt lo lắng, mà Hiên Viên kiếm tâm thì quay người đi hướng bàn trà, cầm lấy một quyển ố vàng quyển trục, chậm rãi triển khai. Kỳ thật, căn cứ lịch đại trưởng môn chỗ ghi chép, U Hoàng Bá Quân ban sơ đích thật là chỉ là nữ hoa sáng tạo ra đến, thủ hộ nhân giới tiên nhân, thế nhưng là tu tiên thành quả, tại cái kia phương pháp tu hành đều chưa từng phổ cập thời điểm, lại có mấy người nguyện ý cước đạp thực địa, cẩn trọng, vất vả tu hành đâu? Hiên Viên kiếm tâm trong thanh âm mang theo một tia thở dài, trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối với thời đại kia bất đắc dĩ. Hắn bản danh, thậm chí đều không người nào biết, chỉ sợ hắn chính mình cũng quên đi, đặc biệt là lọt vào chúng ta những này bị hắn bảo hộ phía dưới quá bình sinh sống người đâm lưng. Hiên Viên kiếm tâm trong giọng nói mang theo một tia oán giận, ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ lấy bàn trà, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hứa Dương ở một bên lặng lặng nghe, trong ánh mắt của hắn lóe ra trí tuệ quan mang, hiển nhiên hắn đã đối với toàn bộ cố sự có chính mình lý giải. Hắn khẽ thở dài một cái, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, khó trách U Hoàng Bá Quân luôn là một bộ khinh bỉ nhân tộc bộ dáng, mà lại nhằm vào thoáng nổi danh cường giả liền tiến hành đơn giết hấp thu, nhất định là có người đâm lưng hắn, đem hắn lục căn đều đoạt đi đúng không? Mà hắn cũng bởi vì đã mất đi lục căn mà tìm không trở về chính mình, một con đường đi đến đen. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Thục Sơn mấy vị trưởng lão nhao nhao gật đầu, trên mặt lộ ra giật mình cùng xấu hổ thân sắc. Bọn hắn nhìn xem cái này trẻ tuổi thiếu niên, rõ ràng người thiếu niên trước mắt này nghĩ muốn so cái tuổi này người đồng lứa muốn xa nhiều. Không sai, không hổ là Hứa gia xuất thân kế nhiệm đệ tử, nội tính không tệ, một vị trưởng lão từ đáy lòng nói. Ở đâu ra cái gì nội tính, ta nếu có thể sống 6 đời tuổi thọ của con người, ta cũng có thể thông minh như vậy. Chu Vân Phàm nhỏ giọng lẩm bẩm, khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười tự giễu. Mộc Điền nhịn không được tò mò đặt câu hỏi, thanh âm của nàng nhu hòa mà lo lắng, cái kia, cái này Viêm Dương thần mục là thế nào rơi xuống quý phái trong tay? Ba người khác mặc dù trong lòng cũng có đồng dạng nghi vấn, nhưng gặp Mộng Tuyển mở miệng trước, liền đều an tĩnh chờ đợi lấy đáp án. Cụ thể như thế nào có được, đã không thể nào khảo cứu, có thể là ta phái từ tà đạo trong tay thu hoạch được, cũng hoặc là ta phái tiền bối cũng có muốn lợi dụng vật này đến để thăng chính mình tu vi. Chuyện xưa sửa sửa xưa sự tình, 42 đời trưởng môn chuyện lúc trước, vân đạo, lại thế nào nói rõ ràng đâu. Nhân viên kiếm tâm trong lời nói mang theo một tia bất đắc dĩ, hắn khe khẽ lắc đầu, trong ánh mắt toát ra đối quá khứ hoài niệm. Trong đại điện bầu không khí trở nên ngưng trọng lên, Tiểu Kiều lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt, thế nhưng là Viêm Dương thần mục cùng Ú Hoàng Bá Quân đều tại tòa yêu tháp bên trong, các ngươi liền không sợ hắn nắm bắt tới tay sao? Sở Dương trưởng lão quăng một chút phất trần, đem Bá Ngôn Hàm Quang kiếm cùng Lăng Quang Thần Quân bảo biến tại trên mặt bàn, ánh mắt của hắn kiên định, Ú Hoàng Bá Quân bị phong ấn nhập tháp, vốn là suy yếu thời điểm, huống hồ nguyên bản bảo cụ đều ở nơi này, cái này tòa yêu tháp bên trong cơ quan chủ điệp, tràn đầy yêu ma khắc cùng hóa linh nước, còn có nham tương loại vật này tồn tại, tuy nói Ú Hoàng Bá Quân vốn là tiên nhân, nhưng bây giờ dù sao cũng là nhục thân, nghĩ đến cũng không có cách nào đi tầng thứ nhất cầm lại Viêm Dương thần mục. Huyền Chân trưởng lão tràn đầy tự tin nói ra, truyền tống vào trong tháp, nếu như không phải chúng ta 5 người hợp lực mở ra pháp trận này, hắn là không chạy ra được, cứng rắn chạy đến cũng sẽ trở nên suy nhược không chịu nổi, chớ đừng nói chi là Xí Dương Ma Quân khả năng còn tại tháp nội cậu còn sống tình huống dưới, cầm lại Viêm Dương thần mục. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Vậy còn có một vấn đề. Chu Vân Phàm giơ tay lên, trong ánh mắt của hắn lóe ra mong đợi quan mang, giờ phút này hắn giống như biến thành một tốt học hài tử, tràn đầy đối với vị trí khát vọng. Chu hoàng tử thế nhưng là muốn hỏi, thông hướng vị giới đường. Hiên Viên kiếm tâm thanh âm bình tĩnh mà thâm thúy, ánh mắt của hắn như là xuyên thấu dòng sông của thời gian, tựa hồ có thể xem thấu người suy nghĩ, đem lời nói trực tiếp điểm phá. Không tệ không tệ, đúng là như thế, còn xin Hiên Viên trưởng môn chỉ đường, không phải vậy chúng ta mang không trở về Bá Ngôn hồn phách. Chu Vân Phàm trong giọng nói mang theo một tia bội vàng, tâm tình của hắn như là bị kéo căng dây, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Giáng Mây, ngươi tới nói đi. Hiên Viên kiếm tâm đem vấn đề này giao cho Vân Hà trưởng lão, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia tín nhiệm. Vân Hà trưởng lão từ bên hông chậm rãi xuất ra 4 cái lóe ra u quang phụ chú, ngón tay của nàng nhẹ nhàng rung lên, phụ chú liền trôi lơ lửng trên không trung, tản ra quang mang nhàn nhạt. Đây là thuộc sơn phái bí truyền hộ thân phụ, có thể trừ tà tránh yêu, về phần đi hướng quỷ giới, các ngươi chỉ có thể đi Phong Đô thành nghe ngóng, dù sao, đi quỷ giới người cơ bản đều là có đi không về, chúng ta cũng không biết quỷ giới là tình huống như thế nào. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia nặng nề, phảng phất tại nhắc nhở bọn hắn sắp gặp phải nguy hiểm. Nghe Vân Hà trưởng lão lời nói, Chu Vân Phàm cố gắng nhớ lại cái kia ngắn ngủi cùng Bá Ngôn gặp lại thời khắc, giống như dựa theo Bá Ngôn biểu đạt, tại quỷ giới, không có quỷ lực sẽ mất đi năng lực hành động, cuối cùng chỉ có thể hồn phi phách tán. Chu Vân Phàm cau mày, hắn ý đồ nhớ lại Bá Ngôn Hoàn Dương lúc, miệng của hắn tại trương hợp lấy, đến cùng đang nói cái gì? Bá Ngôn lại cho ta Hoàn Dương lúc, miệng tại mở miệng ngậm miệng, chúng ta giống như đang nói cái gì? Ngươi đầu heo này, vật trọng yếu như vậy ngươi làm sao lại nghĩ không ra? Tiểu Kiêu lại thói quen đánh Chu Vân Phàm, nhưng lần này tay của nàng vừa mới rối ra, liền bị Chu Vân Phàm thoải mái mà gậy trở về. Chu Vân Phàm tu vi đã được đến tăng lên cực lớn, hắn cùng Hôn Nguyên Thần Quang Tháp Hỏa làm một thể, hắn kỹ năng bị động đều tự mang phòng ngự, Tiểu Kiều tự nhiên là đánh không tới. Chu Vân Phàm cười, trong con mắt của hắn hiện lên một tia bừng tỉnh đại ngộ, Bá Ngôn nói là, quỷ giới đại loạn, đang đánh trận, đừng đi cứu hắn. Cái gì? Quỷ giới đại loạn, đang đánh trận? Hứa Dương không dám tin tưởng nhìn xem Chu Vân Phàm, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong thanh âm mang theo chấn kinh, cái này sao có thể? Trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, mỗi người đều rơi vào trầm tư. Đối với quỷ giới dung chuyển, trong lòng bọn họ tràn đầy bất an. Chương 225, Long Ảnh lựa chọn. Chương 225, Long Ảnh lựa chọn. Quả nhiên Hiên Viên kiếm tâm đuốt đuốt chính mình nồng đậm dâu dịa, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, khả năng nghe đồn là thật hắn lời còn chưa dứt, trong tay đột nhiên nhiều một thanh cổ lão đồng kiếm, thân kiếm tản ra nhàn nhạt u quang. Hắn tiện tay vung lên, không khí phảng phất bị xé đứt, 6 dạng đồ vật theo thủ thế bay ra, trôi nổi tại không trung, tản ra mê người quan trạch. Đây là U Hoàng Bá Quân một mực truy tìm 6 cái. Hiên Viên kiếm tâm ngữ khí kiên định, thanh âm của hắn tại trong bóng đêm yên tĩnh quanh quẩn, phản phất tại hướng tiên địa tuyên cáo. Mắt dễ Viêm Dương thần mục, có thể nhìn rõ lục giới biến hóa, nhìn thấu lục giới đồ vật, khám phá tiên yêu ma pháp, biết tâm miệng ý, không chỗ che thân. Bên hai Lôi Đình Linh Hai, có bắt phong lôi hơi thở năng lực, có thể lắng nghe thiên địa thanh âm, cảm giác vạn vật động tĩnh. Mũi dễ Phong Thủy Linh Tị, có thể ngửi phân biệt ngũ hành chi khí, cảm giác thủy hỏa lôi phong thổ lưu chuyển, phân rõ chính tà khí tức. Cái lưỡi Âm Dương Vị Giác, nhấm nháp vạn vật, lĩnh ngộ âm dương biến hóa chi đạo, có thể phân biệt sinh tử chi giới giới hạn. Thân dễ Bất Diệt Thần Phách, nữ hoa sáng tạo, nhân giới thủ hộ giả hồn phách, chỉ cần nhân giới tồn tại, hồn phách chỗ thân thể liền không thể phá bỡ. Ý dễ Linh Ý Phá Thuật Dễ, cùng linh căn tương dung ý dễ, có thể cấp tốc nắm giữ thấy thuật thức, có thể phục chế đồng thời nghĩ ra đánh tan đối phương chi pháp. Khống chế 6 cái, liền có thể nắm giữ âm dương ngũ hành độ thuật, có thể tại thời khắc sinh tử tự do xuyên thẳng qua, nghịch chuyển càn khôn, tả hữu thế gian vận mệnh, trọng yếu nhất chính là hắn có thể tìm về chính mình đã từng dáng vẻ, để hắn lại lên thần vị. Hiên Viên Kiếm Tâm thanh âm tại yên tĩnh trong thông đạo quanh quẩn, phản phất toàn bộ thông đạo đều đang vì hắn lời nói mà run rẩy. Ngữ khí của hắn tràn đầy đối với U Hoàng Bá Quân lực lượng kính sợ, phản phất đó là một loại không cách nào tưởng tượng lực lượng cường đại. Hứa Dương nghe Hiên Viên Kiếm Tâm lời nói, không khỏi cảm thán nói: "Ông trời của ta, khó trách trước kia liền bị người để mắt tới đâm lưng, hắn bất luận cái gì một cây, đều đủ để cải biến thế gian lực lượng cân bằng." Trong âm thanh của hắn mang theo một tia lo âu, tựa hồ đã tiên đoán được loại lực lượng này khả năng mang tới hậu quả. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại đảo qua chúng quanh âm u nơi hẻo lánh, phản phất tại tìm kiếm những cái kia giấu ở chỗ tối bí hiệp. Hiên Viên Kiếm Tâm tiếp tục nói: "Nghe nói, linh ý phá thuật dễ ngay tại quỷ giới. Nếu như là thật, rơi vào tà đạo chi thủ, quỷ giới rung chuyển, ngược lại là cũng không kỳ lạ." Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, để lộ ra một loại đối với thế cục lo lắng. Hắn tựa hồ đối với linh ý phá thuật dễ hướng đi có hiểu rõ nhất định, mà lại đối với nó khả năng đưa tới hậu quả có rõ ràng nhận biết. Chu Vân Phàm lập tức chuẩn bị rời đi nơi này, hắn quay người nhìn về phía các đồng bạn: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành, tiến về Phong Đô thành." Chu Vân Phàm bộ pháp kiên định, nhưng hắn ánh mắt lại tại trong đám người dừng lại, cuối cùng rơi vào Long Ảnh trên thân. Long Ảnh lại toàn bộ hành trình cũng không có ở nghe những nội dung kia, hắn chỉ là lâm vào nội tâm dãy rủa, chính mình đến cùng là ai, muốn làm sao tiếp tục còn sống. "Long Ảnh, ngươi định làm như thế nào?" Hiên Viên Kiếm Tâm lo lắng mà hỏi thăm, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng. "Ta không phải Long Ảnh, Long Ảnh là tá đạo sáng tạo tà vật." Long Ảnh thanh âm trầm thấp, trong ánh mắt của hắn lóe ra mê mang cùng thống khổ. "Vậy ngươi bây giờ có ý nghĩ gì sao?" Nhìn xem trong trí nhớ các đồng bạn, Hiên Viên Kiếm Tâm trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, hắn nhẹ nhàng vô vô Long Ảnh bả vai, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo lắng. Long Ảnh trầm mặc một lát, lông mày của hắn quá chặt, trong ánh mắt lóe ra dãy rủa, cuối cùng hắn chậm rãi mở miệng: "Ta không biết danh tự đại biểu cho một người tồn tại, ta biết ta không phải bán ngôn, nhưng ta cũng không muốn là tà ác tá đạo Long Ảnh." Trong âm thanh của hắn mang theo một tia kiên định, nhưng càng nhiều hơn chính là không cách nào nói lời cay đắng. Tiểu Kiêu cùng Mộng Tuyên liếc nhau, đều nhìn ra được trong mắt đối phương kinh ngạc cùng đồng tình. "Phiền phức chết, vậy ngươi liền gọi kỳ họa chữa tốt." Câu nói này từ Hứa Dương trong miệng nói ra, trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu tức, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một tia chăm chú. Không khỏi để Tiểu Kiêu cùng Mộng Tuyên cảm thấy giật mình, ai nấy đều thấy được, Hứa Dương đối với người này tạo bá ngôn phục chế phẩm, một mực tuân theo chẳng ghét, thậm chí ước gì giết chi cho thống khoái thái độ. Hiện tại thế mà lại còn nói ra cái này nhìn như hoàn mỹ nhất trả lời. Chu Vân Phàm đi đến Long Ảnh trước mặt, tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp từ ngữ, nói đến: "Kỳ họa chia đích thật là bá ngôn một bộ phận, chí ít ta cho là vẫn tương đối phù hợp, là hắn nhưng lại không phải hắn, ngươi được làm đấy, ngươi cái lao bất tử." Chu Vân Phàm ở một bên cười, vỗ vỗ Hứa Dương bả vai, nhưng hắn ánh mắt lại chuyển hướng Long Ảnh: "Ngươi cút cho ta, đầu heo hoàng tử, ta chỉ là không hy vọng chậm trễ sự tình thôi." Chu Vân Phàm tự nhiên là nhìn ra Hứa Dương khẩu thị tâm phi, ngầm hiểu, Hứa Dương cũng là bao nhiêu mang một ít ngạo kiều. "Ta chỉ là muốn giúp bọn hắn, hy vọng bọn họ tốt, chỉ thế thôi, chỉ cần là có thể làm được sự tình, ta đều nguyện ý đi làm, không phải làm tà ác tá đạo kiếm tư Long Ảnh, mà là làm kỳ họa chia, làm bọn hắn đồng bạn mà sống lấy." Long Ảnh chăm chú, trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tâm, thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp, lại tràn đầy lực lượng. Tại quỷ đạo chỗ sâu, âm trầm bầu không khí bên trong, Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyền liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia tán thành. Mộng Tuyền nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng đi vào trên mặt đất quỳ Long Ảnh bên người, duỗi ra tay của mình: "Như vậy, kỳ họa chia, đứng lên đi. Ngươi là đồng bạn của chúng ta, từ hôm nay trở đi, chúng ta cùng nhau đối mặt tương lai." Tiểu Kiều cũng đưa tay ra, cùng Mộng Tuyền một tả một hữu bày tại Long Ảnh trước mặt. Tay của hai người ấm áp mà kiên định, phản phất tại trong im lặng truyền lại đối với đồng bạn mới hoan nên cùng tín nhiệm. Chu Vân Phàm thì cầm lên Ngưng Không Cự Kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang. "Tốt, không cần chậm trễ sự tình, chúng ta còn muốn đi Phong Đô thành cứu bá ngôn đâu." Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, cũng bí mật mang theo mấy phần hữu hảo. Long Ảnh không biết nên nói cái gì, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoang mang cùng bất an, đặc biệt là nhìn xem Hứa Dương, hắn tựa hồ đang tìm kiếm vị này đồng bạn tán thành, nhưng lại không dám tùy tiện đứng dậy. Điều này cũng làm cho ba người khác không khỏi nhìn về hướng Hứa Dương. Hứa Dương cau mày, tựa hồ đang cân nhắc lấy cái gì. Hắn lườm Long Ảnh một chút, lại nhìn một chút trong tay cự kiếm, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. "Hừ, các ngươi làm ta đều không có biện pháp không đáp ứng, cảnh cáo nói tại trước mặt, ta rất không thích ngươi, nhưng là dưới mắt chúng ta cần lực lượng của ngươi, đặc biệt là lực lượng của ngươi cùng bá ngôn một dạng tình huống dưới, chúng ta càng phát ra cần ngươi đủ chứ." Hứa Dương nói xong, lại đem mặt vòng vo đi qua, tựa hồ đang tận lực tránh né Long Ảnh ánh mắt. "Kỳ họa chia, nếu biết tại tá đạo khống chế bên dưới, ngươi làm rất nhiều chuyện sai, như vậy, liền dùng hành động của ngươi đến chuộc tội đi." Hứa Dương nói xong, kéo cửa ra, giữa trưa ánh nắng chính thịnh, quang ảnh chiếu ở kỳ họa chia trên thân. Chương 226, kỳ họa chia gia nhập chương 226, kỳ họa chia gia nhập kỳ họa chia quỷ gối Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyền trong tay, ánh mắt thâm thúy, nhìn xem bọn hắn nắm chặt tay, ánh mắt của hắn do dự. Hắn hít sâu một hơi, rốt cục quyết định, chậm rãi đứng lên, tay của hai người từ lòng bàn tay của hắn trượt xuống, lưu lại một tia ấm áp. Chu Vân Phàm đem cự kiếm đưa cho kỳ họa chia, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với vị này đồng bạn mới tín nhiệm. "Cầm đi, kỳ họa chia. Thanh kiếm này đã từng lạm sát kẻ vô tội, nhưng nó hiện tại là ngươi thủ hộ đồng bạn công cụ." Kỳ họa chia tiếp nhận cự kiếm, ánh mắt của hắn tại trên thân kiếm dừng lại một lát, suy tư một hồi, cuối cùng vẫn nhận lấy kiếm. Thân kiếm ở trong màn đêm lóe ra hàn quang, phảng phất tại nói nó qua lại. "Phong Đô thành rất xa, chúng ta bây giờ đã mất đi hòa phòng, không tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian xuất phát, bán luôn tại quỷ giới chỉ có thể càng ngày càng nguy hiểm." Hứa Dương nói, trong âm thanh của hắn mang theo vẻ lo lắng, hắn chừng Kỳ Họa Triệu một chút, tựa hồ đang thúc giục hắn không nên suy nghĩ nhiều. Kỳ Họa Triệu cử đi nhấc tay, cái này khiến Hứa Dương có vẻ hơi không kiên nhẫn. Thì thế nào? Ngươi cũng không nên nói cho ta biết, ngươi muốn đi tỏa yêu tháp cùng U Hoàng Bá Quân đơn đấu đi. Kỳ Họa Triệu khẽ miệng có chút dương lên, giống như là đã thành thói quen Hứa Dương thái độ đối với chính mình. Không, làm sao có thể, ta chỉ là muốn nói, ta cũng có thể sáng tạo đủ để khu động Hỏa Phong linh lực kết tinh. Vừa dứt lời, Kỳ Họa Triệu trong tay trái đã ngưng tụ một khối lớn linh lực kết tinh, nó tản mát ra nhàn nhạt lam quang, như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất. Bá Ngôn còn muốn rất vất vả mới sáng tạo ra kết tinh, ngươi thế mà dễ dàng như vậy liền xem ra tu vi của ngươi so Bá Ngôn còn mạnh hơn. Chu Vân Phàm nhìn xem Kỳ Họa Triệu trên tay kết tinh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn đi đến Kỳ Họa Triệu bên người, cẩn thận quan sát đến kết tinh, lông mày của hắn hơi nhíu lên. Không, bởi vì hiện tại không có U Hoàng Bá Quân quấy nhiễu, ta mới có thể khách quan khẳng định, Bá Ngôn tu vi căn bản ép không được U Hoàng Bá Quân cái kia ý thức cường đại. Long Nha Phong ấn chính là miễn cưỡng dựa vào Long Gia Lịch Đại Tông chủ trợ giúp bên dưới chế tác một cái ngăn cách cả hai ý thức hơi mỏng trang giấy. Bởi vậy, Bá Ngôn hơi biến yếu liền sẽ bị U Hoàng Bá Quân ý thức chỗ xâm nhập. Kỳ Họa Triệu thanh âm bình tĩnh mà kiên định, trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại không thể nghi ngờ tự tin. Tiểu Kiều nghe Kỳ Họa Triệu phân tích, trong lòng đột nhiên minh bạch vì cái gì tại Bá Ngôn cùng Ách Sát Hải yêu đối chiến lúc, cùng tại Tiên Duyên Đại Hội bên trên cùng Lâm Côn tại kết giới tử đấu lúc, Bá Ngôn đều sẽ xuất hiện loại kia tình huống dị thường. À, đúng rồi, hai món đồ này, đã các ngươi tới liền cùng nhau mang đi đi. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vừa nhấc, Lăng Quang Thần Quân bảo cùng Hàm Quang Kiếm chậm rãi tung bay đến Tiểu Kiều trước người. Tiểu Kiều ánh mắt rơi vào hai món bảo vật này bên trên, ngón tay của nàng không tự giác vuốt ve áo bảo, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng cảm kích. Nàng chậm rãi buông tay, từ Vân Hà trưởng lão nơi đó tiếp nhận hai món đồ này. Lăng Quang Thần Quân bảo tản ra ánh sáng nhu hòa, Hàm Quang Kiếm thì mơ hồ để lộ ra một cỗ sắc bén chi khí. Tạ ơn Thục Sơn trưởng môn cùng trưởng lão, chúng ta nhất định sẽ mang Bá Ngôn từ quỷ giới trở về. Tiểu Kiều trong thanh âm tràn đầy kiên định, ánh mắt cũng hết sức chăm chú. Vân Hà trưởng lão mỉm cười, trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối với vị nữ tử trẻ tuổi này tín nhiệm. Không sao không sao, chỉ là chút việc nhỏ không đáng kể sự tình thôi, trong giọng nói của nàng mang theo một tia nhẹ nhõm, nhưng nàng ánh mắt lại để lộ ra thâm trầm lo lắng. Hiên Viên Kiếm Tâm đứng ở một bên, lông mày của hắn hơi nhíu lên, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắn đột nhiên giơ tay lên, một chỉ nhẹ nhàng điểm hướng không trung. Một đạo linh lực từ đó bắn ra, chính giữa Tiểu Kiều cái trán. Tiểu Kiều cảm giác được một cỗ ấm áp khí lưu chậm rãi chảy vào trong cơ thể của nàng, ánh mắt của nàng có chút ngưng tụ, sau đó cấp tốc khôi phục bình thường. Thiên Diễn Kiếm theo linh lực dẫn đạo, trong nháy mắt bay trở về Tiểu Kiều trong tay. Thân kiếm trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, phát ra thanh thúy tiếng kêu to. Tiểu Kiều tiếp được kiếm, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia kinh hỉ. Đây là mấy chiêu Thục Sơn giữ nhà tuyệt học, còn hy vọng tiểu tẩu tử đem cái này cất kỹ. Hiên Viên Kiếm Tâm trong thanh âm mang theo một tia trò đùa, nhưng hắn ánh mắt lại là chăm chú. Tiểu Kiều mỉm cười, trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảm kích. Tạ ơn, ta sẽ thật tốt trân quý những tuyệt học này. Nàng đem Thiên Diễn Kiếm nắm chặt ở trong tay, thân kiếm cùng nàng bàn tay chặt chẽ dán vào, phảng phất đã trở thành nàng một bộ phận. Hứa Dương đứng tại mọi người trước đó, thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời lộ ra càng thêm thẳng tắp, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta xin từ biệt. Thanh âm hắn vang dội, mang theo một tia phong quang, chính thức hướng Thục Sơn trưởng môn cùng các trưởng lao bái biệt. Tiểu Kiều trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nàng không kịp chờ đợi xuất ra tinh nguyên hồ lô, nhẹ nhàng vung lên, miệng hồ lô phun ra một cỗ nhàn nhạt linh khí, trong nháy mắt hóa thành to lớn Hỏa Phong cự hạm. Hỏa Phong cự hạm như là một đầu cự long, trên không trung sôi trào, thuyền của nó mạn thuyền cao ngất, bong thuyền điêu khắc phức tạp phù văn, tản ra làm cho người kính ý khí tức. Hỏa Phong cự hạm vừa ra, Thục Sơn các đệ tử không khỏi bắt đầu bội phục tại Long Huyết Minh Thiên Mã chú linh cung bảo cụ chế tạo năng lực. Bọn hắn nhao nhao gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ kính nể. Kỳ Họa Triệu đứng tại mép thuyền, hắn cúi đầu nhìn xem cao cao mạn thuyền, tay trái giơ khối kia lóe ra ánh sáng nhạt linh lực kết tinh, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia mê mang, tựa hồ đang tự hỏi như thế nào lợi dụng khối này kết tinh đến khởi động Hỏa Phong cự hạm. Hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời, nơi đó vân quyển vân thư, mấy cái chim bay tại trong trời xanh bay lượn, tựa hồ đang cho hắn chỉ dẫn lấy phương hướng. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, sau đó hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị tìm kiếm đáp án. "Ngươi, con ta đi lên." Hứa Dương đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn mang theo một tia mệnh lệnh ý vị, mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định. Kỳ Họa Triệu ngây ngốc một chút còn, phản ứng có chút chậm, ánh mắt của hắn từ không trung thu hồi, rơi vào Hứa Dương trên thân, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, tay phải kéo lên một cái Hứa Dương, đem hắn kẹp ở bên hông, động tác của hắn cấp tốc mà hữu lực, phản phất sớm thành thói quen dạng này cứu viện. Hắn thả người nhảy lên, mang theo Hứa Dương đi tới trên thuyền. Hứa Dương hiển nhiên đều không có chuẩn bị kỹ càng, hắn vừa mới đứng vững, cũng cảm giác một trận trời đất quay cuồng, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, kém chút phun ra. "Ngươi ngốc à?" Hắn nhịn không được phàn nàn đứng lên, vừa nói, vừa đi về phía Hỏa Phong phòng điều khiển. Kỳ Họa Triệu quay đầu nhìn Hứa Dương một chút, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia áy náy, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với đồng bạn tín nhiệm. "Thật có lỗi, ta không có chú ý phản ứng của ngươi." Hứa Dương lắc đầu, sắc mặt của hắn hơi chậm. "Tranh thủ thời gian mang theo kết tinh đi theo ta." Ngọc Tuyền nắm lên Tiểu Kiều tay, hai người như là hai cái nhẹ nhàng hồ điệp, bay lên mặt thuyền. Hứa Dương đi vào phòng điều khiển, để Kỳ Họa Triệu đem linh lực kết tinh đặt ở hạch tâm để đặt chỗ. Vừa để xuống đi lên, Hỏa Phong linh lực đường ống liền phát sinh phản ứng, toàn bộ thân hạm bắt đầu có chút rung động, phản phất tại đáp lại động tác của bọn hắn. "Ta một người thế nào làm tới?" Hứa Dương nói, lại để cho Kỳ Hỏa Triệt tranh thủ thời gian phân thân đi ra, dưới sự chỉ huy của hắn để Hỏa Phong bắt đầu chuyển động. Tiểu Kiêu cùng Ngộng Tuyển nhìn xem bận rộn Hứa Dương cùng cuống quýt Kỳ Hỏa Triệt, nhịn không được cười lên. Tiếng cười của bọn hắn ở trên bong thuyền quanh quẩn, lộ ra đặc biệt thanh thúy. Nhưng mà, đúng lúc này, bọn hắn nghe được từng tiếng lo lắng kêu to, "Cho ăn, ta còn chưa lên đi à, cho ăn, ta còn chưa lên đi à." Chu Vân Phàm thanh âm từ phía dưới truyền đến, thân ảnh của hắn ở trên bong thuyền xuyên thẳng qua, trên mặt của hắn mang theo lo lắng cùng bối rối. Kỳ Hỏa Triệt cùng Hứa Dương tranh thủ thời gian để công việc trong tay xuống, chạy hướng mép thuyền lên, nhìn xuống dưới. Chỉ gặp Chu Vân Phàm tới lúc gấp rút cắt trèo lên trên, động tác của hắn có chút vụng về. Mộng Tiên hồi Mộng Tiên Lăng từ trên thuyền bay ra, bắt lại tay của hắn, đem hắn kéo lên bong thuyền. Chương 227, Đồng Môn Không Cùng Tâm. Chương 227, Đồng Môn Không Cùng Tâm. Hỏa Phong cự hạm tại Kỳ Hỏa Triệt gia nhập cùng trợ giúp bên dưới, một lần nữa bay lên bầu trời, thuyền của nó thân bạch phá bầu trời, lưu lại từng đạo sương trắng. Nô Tâm, Mộng Vân tiểu tổ rốt cục bước lên cứu vớt đồng đội chi lộ. Bong thuyền, trên mặt của bọn hắn tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, tim đập của bọn hắn theo cự hạm mỗi một lần lên cao mà gia tốc. Hứa Dương đứng ở phòng điều khiển trước, ngón tay của hắn đang thao túng trên cán cực nhanh di động, ánh mắt của hắn chuyên chú mà kiên định. Vốn cho là muốn 5 người mới có thể điều khiển Hỏa Phong, tại Hứa Dương thuần thục điều khiển bên dưới, vậy mà một người cũng có thể tiến hành bình ổn phi hành. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười, cái này mỉm cười bên trong đã có tự hào, cũng có đối với các đồng bạn cảm kích. To lớn Hỏa Phong cự hạm như là một đầu cự long, xoay quanh tại Đại Tây Quốc thủ đô trên không, sự xuất hiện của nó đưa tới không nhỏ bạo động. Khi Hỏa Phong xuất hiện lần nữa tại thủ đô phụ cận lúc, trở lại hoàng cung Tây Linh Tuyết chú ý tới cái này không giống bình thường tình huống. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua song cửa sổ, nhìn về phía cái kia quen thuộc không trung cự hạm. Lông mày của nàng hơi nhíu lại, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Ta nhớ được Hỏa Phong không phải mất đi động lực sao? Nhanh như vậy liền đã sửa xong à? Trong thanh âm của nàng mang theo một tia khó có thể tin, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kinh ngạc. Trong hoàng cung bọn thị vệ cũng chú ý tới tình huống dị thường này, bọn hắn nhao nhao dừng lại trong tay làm việc, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Đại Tây Quốc biên cảnh trong chiến đấu còn sống sót lính cảnh vệ bọn họ nhịn không được thấp giọng nghị luận lên, đây không phải là Hỏa Phong cự hạm sao? Nó tại sao lại bay trở về? Ánh nắng xuyên thấu qua cao cao cung tường, vẩy vào Tây Linh Tuyết trên thân, thân ảnh của nàng tại màu vàng quần sáng bên trong lộ ra đặc biệt kiên định. Đúng lúc này, cận vệ tướng quân Vương Phong Tư sải bước đi đến trước mặt nàng, bước tiến của hắn kiên định, thần thái nghiêm túc. "Công chúa, ngài để cho ta chú ý âm thầm chú ý Long Huyết Minh hành động, chúng ta bây giờ có thể xác định chính là trước mắt bên trên Thục Sơn có Chu Vân Phàm, Dương Ngọc Tuyển cùng Tiểu Tâm, Hứa Dương bốn người, một điểm nữa, có thể là báo lầm cũng có nói, tại dịch trạm nhỏ trên có tình báo nói ra hiện cùng Long Bá luôn rất tương tự người xuất hiện, cũng bị bốn người bọn họ bắt lấy mang tới Thục Sơn, đây là người chứng kiến sau khi thấy chân dung." Vương Phong Tư nói, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Tây Linh Tuyết tiếp nhận chân dung, ngón tay của nàng nhẹ nhàng phất qua gương mặt kia, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Trên bức họa nam tử, ngũ quan tuấn lãng, khí chất cao quý, cùng Long Bá Ngôn giống nhau đến mấy phần, nhưng này ánh mắt bên trong thiếu khuyết Long Bá Ngôn đặc thù sắc bén cùng thâm thúy. Cái này, khả năng không lớn, Bá Ngôn hắn bị U Hoàng Bá Quân đoạt xá, bị Long Đế cùng Long Uy cùng còn có Thục Sơn phái liên thủ chế ngự, cũng đã bị giam tại Thục Sơn tòa yêu tháp. Tây Linh Tuyết thanh âm trầm thấp, lông mày của nàng hơi nhíu lên, môi của nàng môi mím thật chặt, cho thấy nội tâm của nàng kiên định. Huống chi bốn người kia bên trong, Hứa Dương căn bản không có tu vi, cái kia Mộng Tuyển cũng bất quá là dựa vào Tạ Phi tên gia nhập hạng người hời hợt, ta không cho rằng bốn người bọn họ liền có thể chế ngự U Hoàng Bá Quân. Tây Linh Tuyết trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí, trong ánh mắt của nàng để lộ ra đối với bốn người kia không tín nhiệm. Vương Phong Tư đứng ở một bên, chân mày hơi nhíu lại, nhưng hắn thanh âm vẫn như cũ bình ổn, như là khe núi dòng nước, róc rách không dứt. Đúng vậy, thuộc hạ ngu kiến, cái này lớn lên giống Long Bá Ngôn người, không phải là Long Bá Ngôn, có thể là cái gì tên giả mạo đi. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không xác định. Tây Linh Tuyết khẽ gật đầu, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia đồng ý, nhưng nàng cũng không lập tức trả lời, mà là hít vào một hơi thật dài, tựa hồ đang bình phục tâm tình của mình. Ta cũng là đồng dạng ý kiến. Tây Linh Tuyết rốt cục mở miệng, thanh âm của nàng trầm thấp mà kiên định, cái kia Long Đế cũng không phải cái gì đồ tốt, mặc dù chúng ta Đại Tây Quốc thành viên cũng gia nhập Long Huyết Minh, trên danh nghĩa treo chính là cao cấp đệ tử, nhưng đối với phương pháp tu hành, nhiều năm như vậy hay là đối với chúng ta có chỗ giữ lại, dạ tâm của hắn tuyệt đối sẽ không dừng bước tại lên làm Long Huyết Minh vị trí minh chủ. Trong giọng nói của nàng để lộ ra một tia bất mãn, hiển nhiên đối với Long Đế phương thức làm việc có chỗ lời oán giận. Tây Linh Tuyết cau mày, trong ánh mắt của nàng lóe ra lo lắng, nhớ tới trên biên giới Long Đế chiến đấu, ta liền không cấm lo lắng. Nàng dừng lại một chút, hít sâu một hơi, tiếp tục nói, nếu như không phải U Hoàng Bá Quân đoạt xá, chúng ta căn bản không biết Long Đế lệ thuộc trực tiếp Long Uy cung đệ tử tu vi. Loại sức chiến đấu kia, không phải chúng ta tự nhận là ưu tú tinh anh binh sĩ có thể so sánh được. Vương Phong Tư nghe đến đó, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhìn xem Tây Linh Tuyết, chỉ gặp nàng sắc mặt tái nhợt, bờ môi run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là bị Long Uy cung cường đại sức chiến đấu rung động. Long Uy cung tại Long Đế chỉ huy bên dưới, Tây Linh Tuyết thanh âm trở nên trầm thấp, trong giọng nói của nàng mang theo vẻ run rẩy, nhưng nàng ánh mắt lại kiên định như sắt, bọn hắn giống như nước thủy triều vào tới, loại kia độ thuần thục cùng tinh vi phối hợp, tựa như là trải qua thiên truy bách luyện máy móc. Trong mắt của bọn hắn, chỉ có giết chóc cùng chinh phục, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Chúng ta Đại Tây Quốc tinh anh, ở trước mặt bọn họ, tựa như là một đám yếu ớt con kiến, không chịu nổi một kích. Nếu như Long Đế thật liều lĩnh, cái này thất quốc bên trong không có quốc gia nào có thể cùng những tu sĩ kia chỗ đối kháng. Cái này Vân Long Thành đã từng là chôn vùi cũ Long Quốc điểm cuối cùng, cũng có thể là chúng ta Đại Tây Quốc vòng quốc điểm cuối cùng. Vương Phong Tư nghe Tây Linh Tuyết lời nói, trong lòng càng đối với Long Quốc bất mãn. Hắn nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, trong thần sắc để lộ ra một cỗ phẫn nộ. Cái kia Long Quốc đỉnh, nhất định là lợi dụng cái gì tà thuật mới đoạt được đế vị, hãm hại ta phụ thân biến thành phản tặc, đoạt được tương quốc đế vị, lại lợi dụng tiên pháp sáng tạo Long Huyết Minh, trực tiếp chiếm đoạt tương quốc. Hắn sau đó nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách ăn hết chúng ta mà khác lục quốc. Đúng vậy, đặc biệt là chúng ta Đại Tây quốc dân gian hiện tại thịnh hành cái gọi là thuật luyện đan, ngay cả cha ta cũng là, không làm việc đàng hoàng, suốt ngày muốn tu luyện thành tiên, không thể sinh sản. Tiếp tục như vậy, chúng ta Đại Tây quốc chỉ có thể chờ đợi lấy diệt vong. Tây Linh Tuyết trong thanh âm mang theo một tia nặng nề, ánh mắt của nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, phản phất có thể xuyên thấu qua nặng nề song cửa sổ nhìn thấy cái kia vô tận tương lai. Vương Phong Tư nghe Tây Linh Tuyết lời nói, lông mày của hắn khóa chặt. Cuối cùng, Tây Linh Tuyết ngữ khí kiên định nói, cho nên người kia gặp mặt, ta tiếp nhận. Vô luận đối phương đưa ra điều kiện gì, chỉ cần có trợ giúp chúng ta Đại Tây quốc yên ổn cùng phát triển, ta đều nguyện ý cân nhắc. Vương Phong Tư khẽ gật đầu, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia vui mừng. Hắn biết Tây Linh Tuyết quyết định này đối với Đại Tây quốc tới nói là một cái trọng yếu bước ngoặt. Vương Phong Tư hướng xa xa thị vệ chiêu tay, thị vệ gật đầu lập tức lui ra, đi hô Tây Linh Tuyết dự định gặp mặt người. Chương 228, Đại Tây quốc mạch nước ngầm. Chương 228, Đại Tây quốc mạch nước ngầm. Như vậy, chúng ta đi nội cung đi, nhìn thấy người của hắn càng ít càng tốt. Tây Linh Tuyết nói, đi ở phía trước, bước tiến của nàng nhẹ nhàng nhưng kiên định, trong tay nắm chặt một thanh đẹp đẽ ngọc như ý, đó là nàng thói quen thường ngày, cũng là nàng đang khẩn trương thời khắc trấn an. Vương Phong Tư thì theo thật sát sau lưng, bước tiến của hắn hơi có vẻ đến nặng nề, nhưng trong mắt lại lóe ra quyết đoán quan mang. Hai người xuyên qua quanh co hành lang gấp khúc, tránh đi tuần tra cung nữ cùng thủ vệ, cuối cùng đi tới nội cung phòng nghị sự. Trong phòng nghị sự bố trí được trang nhã mà trang trọng, từng dãy giá sách chỉnh tề sắp xếp tại bên tường, trên giá sách chất đầy các loại điện tịch cùng quyển trục. Trong sảnh là một tấm to lớn bàn gỗ tử đàn, trên bàn phủ lên đẹp đẽ thêu hoa khăn trải bàn, vài chén đèn cung đình tản ra ánh sáng nhu hòa, tạo nên một loại tĩnh mịch không khí. Tây Linh Tuyết dẫn đầu tòa hạ, nàng nhẹ nhàng chỉ cái ghế bên cạnh, ra hiệu Vương Phong Tư cũng tòa hạ. Vương Phong Tư không dám tòa hạ, trong thần thái của hắn để lộ ra một vẻ khẩn trương. Ngoài cửa thông báo âm thanh phá vỡ gian phòng yên tĩnh. Một tên người hầu bước nhanh đến, trên mặt của hắn mang theo một tia cung kính, hành lễ nói, công chúa, đặc sứ đã đưa đến. Vừa dứt lời, một tên đầu đội che mặt mũ rộng vành người xuất hiện trong đại sảnh. Bước tiến của hắn trầm ổn, thân hình thẳng tắp, mỗi một bước đều lộ ra hữu lực mà tự tin. Mặc dù hắn khuôn mặt bị mũ rộng vành che quất, nhưng hắn khí chàng lại không cách nào che giấu, để cho người ta tại trong lúc lơ đãng liền có thể cảm nhận được hắn tồn tại. Trong phòng nghị sự bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên, Chính Phong thanh âm trầm thấp mà có tư tính, trong giọng nói của hắn mang theo một tia kinh ý, đồng thời cũng để lộ ra một cố không thể nghi ngờ tự tin. Thanh âm của hắn tại trong phòng nghị sự quen quẩn, nhưng lại chưa quấy rầy đến trong sảnh yên tĩnh, ngược lại để cho người ta càng thêm chuyên chú lắng nghe lời của hắn. Tây công chúa, thân ở Long Huyết Minh hẳn là rất rõ ràng hiện tại Long Huyết Minh, tên là Liên Hợp Thất Quốc Chi Lực, nhưng trên thực tế thật là một nhà độc đại, trừ Long Quốc, chỉ có Đại Minh Quốc cùng Đại Tây Quốc có thể đối kháng, Đại Minh Quốc cùng Long Quốc còn có thông gia từ bé, có vẻ như tại Hoàng đế thụ ý bên dưới, còn cùng Tân Tấn Tam Hoàng tử quan hệ rất tốt. Chính Phong nói, từ bên hông lấy ra một bản nặng nghề thư tịch, đó là dùng da dê chế thành, trên trang bìa khảm nạm lấy mấy quả bảo thạch, lộ ra đặc biệt chân quý. Đây là chúng ta quốc giáo trong bóng tối thu thập chứng cứ, Long đế cố ý gieo rắc thuật luyện đan, độc hại quý quốc dân chúng, yếu hóa quốc lực sự thật trải qua đều ở nơi này, ngươi chỉ cần đem nó đem ra công khai, liền có thể bạch trần chân tướng. Hắn đem thư tịch đưa cho Vương Phong Tư, Vương Phong Tư tiếp nhận, ánh mắt của hắn sắc bén, nhanh chóng lật xem trang sách, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì mấu chốt tin tức. Sau đó, hắn đem thư tịch đưa cho Tây Linh Tuyết, nhưng Tây Linh Tuyết nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem trang sách kéo xuống, ném vào trong chậu than. Trong chậu than hỏa diễm phát ra, đem kéo xuống trang sách trong nháy mắt thôn vệ, phát ra thiêu đốt đôm đốt âm thanh. Vương Phong Tư trong thần thái hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Loại vật này, chúng ta đã sớm biết, coi như ngươi cho chứng cứ, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể cầm cái này đi đến Long Huyết Minh sao? Tây Linh Tuyết trong thanh âm mang theo một tia không kiên nhẫn, lông mày của nàng hơi nhíu lên, trong ánh mắt để lộ ra một tia hoài nghi. Tây Linh Tuyết đem trong tay trang sách triệt để đốt sạch, ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt của nàng, sắc mặt của nàng hơi đỏ lên, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Chân tướng thì như thế nào? Long Huyết Minh nội bộ rắc rối phức tạp, chỉ bằng vào phần này chứng cứ, không cách nào dùng chuyển Long Đế địa vị. Chúng ta cần là càng nhiều lực lượng cùng trí tuệ. Trong giọng nói của nàng để lộ ra một tia mỏi mệt, nhưng nàng ánh mắt lại kiên định như lúc ban đầu. Ha ha ha, không hổ là Đại Tây quốc thứ nhất công chúa, quả nhiên có kiến thức, ta còn sợ ngài thật sẽ cầm phần này chứng cứ đi sử dụng đây. Chính Phong trong thanh âm mang theo vẻ đắc ý, tiếng cười của hắn tại trong phòng nghị sự quanh quẩn, lộ ra đặc biệt vang dội. Trong ánh mắt của hắn lóe ra giảo hoạt quan mang, hiển nhiên đối với Tây Linh Tuyết phản ứng cảm thấy hài lòng. Nhưng là các ngươi cô giáo, đến cùng là cái gì? Tây Linh Tuyết trong thanh âm mang theo một tia nghiêm túc, ánh mắt của nàng sắc bén, nhìn thẳng Chính Phong, phảng phất muốn xem thấu hắn tâm tư. Tá đạo. Chính Phong trả lời không che giấu chút nào, thanh âm của hắn trầm thấp, nhưng mỗi một chữ đều giống như tại trong phòng nghị sự khơi dậy một trận gợn sóng. Các ngươi thế mà cùng Tá đạo hợp tác? Tây Linh Tuyết trong thanh âm mang theo chấn kinh, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong ánh mắt để lộ ra một tia không cách nào che giấu sợ hãi. Tá đạo, đó là Tây Linh Tuyết thanh âm càng ngày càng nhỏ, ngón tay của nàng không tự giác nắm chặt chén trà trên bàn, trong chén trà nước cơ hồ muốn bị nàng bóp nát. Các ngươi thế mà cùng Tá đạo hợp tác? Tây Linh Tuyết đối với Tá đạo có sợ hãi thật sâu, dù sao mình là Đại Tây quốc biên giới sự kiện kinh nghiệm bản thân người sống sót, lại bồi lên mấy ngàn tên đệ tử tinh anh, nếu như không có Bá Ngôn cứu mình, chính mình đã sớm thành ẩn ti thủ hạ oan hồn, thậm chí sẽ trở thành thật đáng buồn nhân ngẫu, sẽ còn trở thành U Hoàng Bá Quân hấp thu một cái vật liệu, bất luận cái nào cũng sẽ là bi thảm kiểu chết. Trong phòng nghị sự bầu không khí trở nên nặng dị thường, phản phất toàn bộ không gian đều bị Tây Linh Tuyết sợ hãi trong lòng cùng phẫn nộ chỗ tràn ngập. Chính Phong tiếng cười tại trống trải trong đại sảnh lộ ra đặc biệt chói tai, thanh âm của hắn thô kệch mà lãnh khốc, cùng lúc trước cung kính hình thành so sánh rõ ràng. Tây công chúa, xem ra đối với chúng ta quốc giáo thực lực thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ à, kỳ thật, ta mở ra cửa sổ nói chuyện, chúng ta phải bảo đảm chính là mình địa vị cùng trước mắt sinh hoạt, những bách tính kia tiện như cỏ rác, đặc biệt là những cái kia man tộc, đã bị chúng ta quốc giáo tiêu hóa không sai biệt lắm, trên thế giới này, trừ chúng ta người cầm quyền, những người khác bất quá chỉ là chúng ta tu luyện vật liệu thôi. Chính Phong lời nói như là lưới dao bình thường, cắt đứt lấy Tây Linh Tuyết nội tâm. Tu luyện vật liệu. Tây Linh Tuyết thanh âm run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia không giảng hòa chấn kinh, nàng khó mà tin được lỗ tai của mình. Long Huyết Minh thậm chí môn phái khác tu tiên chi pháp, cần hai cái điều kiện trước tiên, cái thứ nhất là cần người tu luyện có linh căn, thứ hai là xứng đôi hướng đối ứng phương pháp tu luyện, mới có thể hấp thụ thiên địa linh khí chuyển hóa làm tự thân tu vi, thế gian đại đa số người đều là không có đủ linh căn, mà chúng ta quốc giáo, tá đạo phương pháp tu luyện, có thể đem phàm nhân tinh khí thần chuyển hóa thành linh lực của mình tu luyện môn hạm rất hấp, hoàn toàn có thể thời. Gian ngắn liền thực hiện tốc thành. Chính Phong thanh âm càng ngày càng trầm thấp, trong ánh mắt của hắn lóe ra giảo hoạt quan mang, phản phất tại thưởng thức lý luận của mình. Tây Linh Tuyết không phản bắt được, lông mày của nàng quá chặt, bờ môi run nhẹ nhẹ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới tu tiên chi pháp vậy mà có thể dạng này trả đạp nhân luân đạo đức. Tây Linh Tuyết trầm mặc một lát, nàng hít sâu một hơi, ý đồ bình phục tâm tình của mình. Nhìn ra được Tây công chúa có chút do dự, nhưng là ta có thể nói, muốn đối phó Long Quốc, đây là cần lực lượng, nơi này là chúng ta vì biểu hiện thành ý, dâng lên tu luyện tâm pháp, ta muốn hôm nay tới đây thôi, còn xin Tây công chúa cẩn thận cân nhắc, như vậy ta liền đi trước. Chính Phong đứng người lên, động tác của hắn ưu nhã mà thong dong, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chính Phong buông xuống bí tịch, quay người đi hướng cửa lớn, bóng lưng của hắn có vẻ hơi cao ngạo. Mà Tây Linh Tuyết tiếp nhận Vương Phong Tư đưa tới tu luyện tâm pháp, trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng mâu thuẫn. Trong phòng nghị sự ánh lửa chiếu rọi tại Tây Linh Tuyết trên khuôn mặt, sắc mặt của nàng tái nhợt, ngón tay của nàng nhẹ nhàng nuốt ve bí tịch trang địa, phản phất tại tìm kiếm lấy một loại nào đó đáp án. Lông mày của nàng quá chặt, trong ánh mắt lóe ra phức tạp và mang, nàng lâm vào thật sâu trầm tư. Chương 229, Phong Đô thành bên ngoài. Chương 229, Phong Đô thành bên ngoài. Hỏa Phong thân ảnh trên không trung xẹt qua một đạo lưu tuyến, tốc độ kia nhanh chóng, phản phất siêu việt thời gian trói buộc, hoàn toàn không phải những cái kia truyền thống phương tiện giao thông có khả năng so sánh. Tối thiểu, dựa theo bình thường đường bộ tiến lên, lộ trình như vậy cần thời gian nửa tháng, mà Hòa Phong lại tại trong vòng một ngày liền đem bọn hắn dẫn tới Phong Đô thành phụ cận. Hứa Dương cẩn thận từng ly từng tí đem Hòa Phong rơi xuống ngoài tầm mắt một mảnh hoang dã, buông xuống cửa kho, năm người đứng thành một hàng, từ trong khoang thuyền đi ra. Ánh nắng xuyên thấu qua thưa thớt tầng mây, vẩy vào trên người của bọn hắn, hình thành pha tạp quang ảnh. Kỳ họa triệu cự kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, lộ ra đặc biệt chói mắt, phản phất tại tuyên cáo chủ nhân của nó thân phận bất phàm. Ngươi thanh kiếm này, ngươi là sợ người khác chú ý không đến sao? Hứa Dương đi đến Kỳ họa triệu bên người, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, ánh mắt của hắn tại cự kiếm cùng Kỳ họa triệu ở giữa vừa đi vừa về di động. Nhưng ta giống như thanh kiếm này dùng tương đối thuận tay, thiên diễn kiếm hiện tại kiếm tâm tại tiểu kiều thể nội, hàn quang kiếm lại là Bá Ngôn Long Huyết Minh lấy được thưởng bảo vật, giống như cũng không có lựa chọn khác. Kỳ họa triệu nói xong, trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cùng kiếm phù hợp cảm giác. Nặng. Hứa Dương từ bên hông gỡ xuống một cây kiếm tuệ, đưa cho Kỳ họa triệu, đây là ta vì mọi người an toàn chế tác bảo cụ, ngươi đem nó chưa ở trên thân kiếm, đại kiếm này liền biến thành ngón tay lớn như vậy, thật là tốt xấu vì mọi người suy nghĩ một chút ta. Hứa Dương một bên nói, một bên đem kiếm tuệ nhét vào Kỳ họa triệu trong tay, trong giọng nói của hắn mang theo vẻ cương triều. Nói xong, Hứa Dương quay người đi hướng nơi xa, thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời lôi ra cái bóng thật dài. Ngọc Tiên tự nhiên nhìn ra Hứa Dương đối với Kỳ họa triệu không giống bình thường, nàng đi đến Kỳ họa triệu bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, an ủi, hắn đối với ngươi chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, ngươi cũng không nên để ý. Không có chuyện gì, ta chính là có chút ngạo kiều thôi, lão bất tử này. Chu Vân Hoàng từ Kỳ họa triệu bên người đi qua, vô vô bờ vai của hắn, trên mặt của hắn mang theo một tia trêu tức mỉm cười. Tiểu Kiêu nhẹ nhàng linh hoạt xuất ra tinh nguyên hồ lô, ngón tay nhẹ nhàng bung lên, Hòa Phong thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Ánh mắt của nàng kiên định, thanh âm thanh thúy, đi thôi. Năm người cấp tốc xuyên qua hoang dã, không lâu liền đã tới Phong Đô thành phụ cận. Trước cửa thành, tiếng người huyên náo, một đống người tụ tập tại cửa ra vào, nghị luận ầm ĩ. Kỳ họa triệu tiến lên, thì một vị nhìn rất có niên kỷ đại thúc. Đại thúc, đây là thế nào? Vì cái gì nhiều người như vậy đều tại cửa ra vào, còn không vào đi? Kỳ họa triệu thanh âm ôn hòa, thái độ rất là hữu lễ. Đại thúc ngẩng đầu nhìn Kỳ họa triệu, lại quan sát một chút đồng bạn của hắn, khẽ chau mày, tựa hồ đang ước định thân phận của bọn hắn. Hắn háng giọng một cái, nói ra, ai, gần nhất trong thành này thế nhưng là không yên ổn à, ban đêm có lệ quỷ ẩn hiện, luôn luôn đả thương người, hiện tại không khiến người ta đi vào, chúng ta đều là người nhà ở bên trong, hiện tại Phong Đô thành đều đóng 7 ngày, cũng không biết bên trong tình huống như thế nào, mà lại, Đại Tây Quốc quan phủ cũng ban bố lệnh cấm, hạn chế nhân khẩu tiến vào, nói là vì phòng ngừa lệ quỷ chuyện này truyền bá. Tốt, ta ơn đại thúc. Kỳ họa triệu lễ phép bái, bái biệt đại thúc, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt kiên định như thường. Hắn trở lại trong đội ngũ, nói khẽ với các đồng bạn nói, bên trong náo lệ quỷ, không cho vào. Nghe được Kỳ Hỏa Triệu hồi phục, mấy người mặt lộ vẻ khó xử, cau mày, hiển nhiên tại vì hành động bước kế tiếp cảm thấy do dự. Hứa Dương vô vô Chu Vân Phàm bà bay, thấp giọng nói ra, chúng ta là đi cứu Bán Ngôn, hay là không lộ ra, đừng để nhiều người như vậy biết đến tốt, nếu là Tây Linh Tuyết bọn hắn biết, báo cáo nhanh cho Long Huyết Minh, vậy thì phiền toái. Hứa Dương nói đúng, nguyên bản Long Đế đã hạ lệnh chúng ta Ngôn Tâm Mộc Vân kết thúc những nhiệm vụ khác, tiếp xuống nhiệm vụ chính là đi thuộc sơn phái, cùng Long Đế Long Uy cung đệ tử cùng một chỗ, hiệp trợ thuộc sơn phái, bảo hộ U Hoàng Bá Quân. Chu Vân Phàm cười khổ một cái, mặt chữ là bảo vệ, ai nấy đều thấy được, Long Đế có chính mình dự định, chỉ là trước mắt mấy người không biết thôi. Đầu heo, ngươi cảm thấy chúng ta tại thuộc sơn vội vàng sửa chữa tốt hòa phong, trực tiếp khởi hành, Long Đế sẽ không phát hiện được sao? Dù sao hòa phong là hiện tại Long Huyết Minh thất quốc bên trong, nhanh nhất lớn nhất, cũng là nhất làm cho người chú ý phương tiện giao thông, nếu như nhất định phải nói không ai chú ý, vậy khẳng định là giả. Tiểu Kiêu miệng nhỏ nói, trong tay Long Thần Lệnh nhẹ nhàng lắc lư, nàng tựa hồ đang nghĩ sâu tính kỹ, sau đó mở miệng nói, vậy chúng ta không bằng dứt khoát dùng Long Thần Lệnh mệnh lệnh Đại Tây Quốc quan phủ phối hợp chúng ta. Hứa Dương hơi kinh hãi, nhìn xem Tiểu Kiêu, trong ánh mắt có chút ngoài ý muốn, loại hành vi này không khác phản loạn, hiện tại chúng ta bốn người đều là trái với Long Đế mệnh lệnh, nếu như dịch cử tử ở chỗ này, chúng ta khẳng định sẽ bị hắn cản lại. Mộc Viên một mực tại trầm mặc không nói một lời, nàng cuối cùng chậm rãi nói ra, ta cảm thấy chúng ta không cần phải lo lắng Long Đế sẽ làm nhiều chúng ta cứu Bán Ôn. À, ba người khác liền không biết rõ, bọn hắn làm sao biết, lúc này bên ngoài mấy ngàn dặm Long Quốc hậu cung Long Đế Long Hậu ngay tại cãi vã kịch liệt. Long Hậu Mạc Liên cảm xúc như là trong cuồng phong liệt hỏa, trong thanh âm của nàng mang theo không cách nào ức chế phẫn nộ cùng bi thương, cái kia cảm xúc đều có thể chấn động đến Long Cung bên trong gạch vàng mặt đất cũng hơi rung động. Ngươi có phải hay không điên rồi? Bán Ôn bây giờ bị đoạt xá, ngươi thế mà đem hắn nhục thân nhốt tại tòa yêu tháp. Đây chính là chúng ta tam tử. Ngươi năm đó hại chết hắn một lần, để hắn thay thế ngươi trở thành tế phẩm. Hiện tại không nghĩ cứu hắn, còn đem hắn nhốt tại thủ sơn tòa yêu tháp. Lời của nàng tại rộng rãi Long Cung bên trong quanh quẩn, trong không khí tràn ngập cháy bỏng cùng tức giận mùi. Mạc Liên hai mắt đỏ bừng, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, lại cố nén không rơi xuống, quả đấm của nàng nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, lại không thấy một giọt máu dấu vết chảy ra. Long Đế chỗ ngồi treo cao tại Long Cung phía trên, ánh mắt của hắn lạnh nhạt, nhếch miệng lên một nụ cười trào phúng, phản phất Mạc Liên phẫn nộ trong mắt hắn bất quá là một trận gió nhẹ. Hừ, bất quá chỉ là cái con rơi thôi, nếu như không phải là bởi vì chấm muốn không có nguy hiểm đạt được U Hoàng Bá Quân chi lực, ta đã sớm đem hắn giết đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Long Đế cầm lấy ly trà trước mặt, khẽ nhấm một hớp, sau đó đùng một tiếng, đem chén trà bóp nát, mảnh vỡ như mưa rơi vẩy xuống, giải đầy Long Hậu Trúc nơi ở mặt. Cái chén mảnh vỡ dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, làm nổi bật ra Long Đế trên mặt ánh mắt đắc ý không trả cút, nát chi cũng có thể. Long Hậu Mạc Liên ưu nhã tại thời khắc này triệt để tiêu tán, tay phải của nàng, y nguyên mang theo năm đó cùng đi còn không phải Long Đế Long Phục đỉnh lúc, đỉnh trệ thời gian thần bí giả đưa tặng Cửu Tiêu Nghiệm Tâm Hoàn, cũng đang phát ra có chút quang mang. Chương 230, Cửu Tiêu Nghiệm Tâm Hoàn trừng phạt chương 230, Cửu Tiêu Nghiệm Tâm Hoàn trừng phạt Long Hậu Mạc Liên trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt, đó là nguồn gốc từ sâu trong nội tâm phẫn nộ cùng thất vọng. Ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ, nhưng nàng tay lại kiên định giơ lên, mỗi một lần run rẩy đều giống như nội tâm của nàng thống khổ ánh thu nhỏ. Nàng từng ý đổ giơ tay trái lên, cho Long Đế một bàn tay, thức tỉnh cái này tại dục vọng của mình bên trên mê thất đã từng người yêu, để hắn nhìn thấy chính mình tạo thành tổn thương. Trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương, Long Cung trúc cư bên trong đựng sức hoa lệ, vàng son lộng lẫy, nhưng ở trong chớp nhoáng này, hết thảy phồn hoa đều lộ ra tái nhợt vô lực. Mạc Liên tay phải, cái kia đã từng non mềm tinh tế tỉ mỉ tay, bây giờ lại bởi vì phẫn nộ mà trở nên thô ráp hữu lực, bàn tay của nàng trên không trung xẹt qua một đầu rõ ràng quy tích, phản phất một đầu tức giận rắn. Ngay tại bàn tay của nàng sắp chạm đến Long Đế gương mặt lúc, Long Đế tay trái như ánh chớp cấp tốc rối ra, chuẩn xác bắt lấy nàng cổ tay. Một chảo này không chỉ có khóa lại nàng tay phải, cũng nắm thật chặt viên kia Cửu Tiêu Nghiệm Tâm Hoàn. Nó tại Long Đế trong tay trong nháy mắt trở nên nóng hổi, năng lượng của nó phảng phất bị nhen lửa, tản mát ra hơi thở nóng bỏng. A! Mạc Liên đau kêu thành tiếng, thân thể của nàng không tự chủ được hướng về phía trước hướng đảo, tay của nàng bị Long Đế lực lượng một mực khống chế, viên kia Cửu Tiêu Nghiệm Tâm Hoàn phảng phất thành củ khoai nóng bỏng tay. Long Đế thân thể đang kịch liệt run rẩy bên trong, phảng phất một tòa sắp khuynh đảo tháp lâu. Trên mặt của hắn hiện đầy mồ hôi lạnh, mỗi một giọt đều giống như nóng hổi dầu, từ trên trán của hắn trượt xuống, nhỏ ở băng lãnh trúc trên sàn nhà. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, đó là một loại trước nay chưa có thống khổ đưa tới bối rối cùng sợ hãi. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Long Đế thanh âm như là vải rách giống như khàn khàn, hàm răng của hắn cắn môi thật chặt một cái, nhưng này cô đến từ Cửu Tiêu Nghiệm Tâm Hoàn thống khổ lại làm cho hắn không cách nào khống chế tiếng nói của chính mình. Thân thể của hắn tại kịch liệt run rẩy, nhưng hắn tay lại vững vàng nắm chặt viên kia vòng tay, phản phất chỉ có dạng này, hắn có thể bắt lấy cuối cùng một tia ý thức. Đột nhiên, Long Đế cảm thấy một trận kịch liệt mê muội, tầm mắt của hắn bắt đầu mơ hồ. Hắn ý đồ tập trung tinh thần, buông ra Long Hậu Mạc Liên tay, nhưng hắn linh căn lại hoàn toàn mất đi phản ứng. Cái này khiến hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có khủng hoảng, tu vi của hắn cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, vậy mà tại giờ khắc này hoàn toàn mất linh. Mạc Liên, ngươi mau nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long Đế trong thanh âm mang theo run rẩy, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chất vấn, nhưng hắn ánh mắt lại không cách nào rời đi viên kia ngay tại phát ra chướng mắt quang mang vòng tay. Long Đế trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt hối hận, hắn đột nhiên nhớ lại vòng tay này. Đó là rất nhiều năm trước, tại hắn hết thệ kế hoạch thực hành sau, chuẩn bị gặp mặt Dương Đế lúc, lao nhân thần bí kia cho. Lão nhân từng nói cho hắn biết, để hắn quay đầu, quên đi nhiều năm như vậy, thậm chí trầm mê ở sách lược của mình cùng quyền lực, đã sớm quên đi lao đầu tử kia hồ ngôn loạn ngữ. Đáng chết. Long đế ở trong lòng gầm thét, hắn hiểu được đây hết thảy đều là chính mình gieo gió gặt bão. Hắn đã từng lấy vì mình kế hoạch không có kẽ hở, lại không nghĩ rằng, cái này nhìn như phổ thông vòng tay, lại là lao nhân dùng để ngăn cản thủ đoạn của hắn. Mạc Liên, ngươi đứng lên. Long đế trong thanh âm ngữ khí mang theo mệnh lệnh, trong ánh mắt của hắn tràn đầy thống khổ cùng hối hận. Nhưng Mạc Liên chỉ là mờ mịt nhìn xem hắn, trong ánh mắt của nàng tràn đầy sự khó hiểu. Long đế dây rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng hắn phát hiện chính mình liền đứng lên khí lực đều không có. Thân thể của hắn đang run rẩy, trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, hắn không biết mình còn có thể làm những gì, chỉ biết là, đây hết thảy đều là hắn tự ăn ác quả. Ta biết sai. Long đế trong thanh âm mang theo run rẩy, lời của hắn giống như là đang cầu khẩn, nhưng lại mang theo một tia khó mà che giấu chua xót. Thân thể của hắn đang run rẩy, hai tay trên không trung bất lực vung đẩy, ý đồ bắt lấy cái gì, nhưng lại cái gì cũng bắt không được. Ánh mắt của hắn từ ngạo mạn lúc trước chuyển thành cầu xin, đó là một loại vì đạt thành mục đích không từ thủ đoạn, làm người không có nguyên tắc bộ dáng. Liên Nhi, ba ngươi là ta duy nhất dựa vào, ta biết ta sai rồi, ta hối hận, ta thật hối hận. Long đế trong thanh âm tràn đầy giọng nghẹn ngào, trên mặt của hắn rưng rưng nước mắt, những nước mắt kia không còn là uy nghiêm long lệ, mà là bất lực nước mắt. Nhưng mà, Mạc Liên trong mắt cũng không có xuất hiện Long đế chỗ mong đợi đồng tình chi quang. Ánh mắt của nàng lạnh lẽo như băng, phản phất nhìn thấu Long đế nội tâm rối trá. Nàng biết, trước mắt Long đế cũng không tiếp tục là cái kia từng để cho nàng động tâm Long Phục Đỉnh. Trong mắt của hắn chỉ có quyền lực của mình cùng địa vị, thậm chí vợ cả cùng hài tử, cũng bất quá là hắn ở trước mặt người đời gặp dịp thì chơi, là vì bảo trụ cái kia thế gian thanh danh. Long đế, ngươi sai, ta sớm đã không phải cái kia sẽ vì ngươi sai lầm tha thứ cho ngươi người. Mạc Liên thanh âm bình tĩnh mà kiên định, trong ánh mắt của nàng để lộ ra đối quá khứ thích nhiên cùng đối với tương lai kiên định. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng phất qua trên gương mặt nước mắt, phản phất tại nói cho Long đế, nàng đã không còn là cái kia lại bởi vì nước mắt của hắn mà mềm lòng nữ nhân. Ngươi vì quyền lực, vì địa vị, không tiếc bất cứ giá nào, đem chúng ta ở giữa tình yêu quên sạch sành sanh. Hiện tại, ngươi hối hận. Ngươi cho rằng một câu đơn giản ta biết sai liền có thể vãn hồi hết tại sao? Mạc Liên trong thanh âm mang theo vẻ bị thương, trong ánh mắt của nàng tràn đầy thất vọng. Long đế thân thể tại Mạc Liên tiếng nói rơi xuống sau càng thêm kịch liệt run rẩy, trong lòng của hắn tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn đã từng lấy là, chỉ cần mình có được đầy đủ quyền lực, liền có thể đạt được Mạc Liên phương tâm, liền có thể đền bù chính mình đối với nàng thua thiệt. Nhưng bây giờ, hắn ý thức đến, chính mình mất đi không chỉ là Mạc Liên yêu, càng là tín nhiệm của nàng. Liên Nhi, ta Long đế lời nói còn chưa nói xong, Mạc Liên cũng đã quay người, không còn đi xem hắn. Bước tiến của nàng kiên định, phản phất đã quyết định cái gì. Long đế nhìn qua bóng lưng của nàng, trong lòng tràn đầy hối hận cùng bất đắc dĩ, nhưng hắn biết, đây hết thảy đều đã quá muộn. Tại trúc cư yên tĩnh bên trong lúc bất chợt, thời gian phản phất đọc lại. Cổ khí tức quen thuộc kia tràn ngập ra, lão nhân thần bí thanh âm vang vọng trên không trung, mang theo một loại khó nói nên lời uy nghiêm cùng trào phúng. Ha 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 ha, Long Phục Đỉnh, ngươi cuối cùng vẫn tự ăn ác quả. Lão nhân thần bí thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, lại tràn đầy ý cười, tiếng cười kia tại trúc cư trùng quanh quẩn, giống như quỷ mị. Thời gian đối với ngươi tới nói, bất quá là trong nháy mắt, nhưng ngươi lại hao hết cả đời tinh lực, truy cầu những cái kia hư vô mở mịt đồ vật. Vương hầu chi tâm, nửa đời chinh chiến, đổ xa tâm biến, tiền đồ chưa biết, quan kiếm dấu ẩn hồng trần, bỏ qua công danh lợi lộc, đến trung nghĩa hiếu tử toàn, an tưởng cả đời. Lão nhân thanh âm như là cổ cầm thanh âm, du dương mà sâu xa. Ngươi sở tố sở vi không có thu liễm, ngược lại là làm trầm trọng thêm. Ngươi thật coi là cách làm nhân gian không người biết được, liền không có người có thể trị được ngươi sao? Lão nhân trong thanh âm mang theo một tia cười lạnh, nụ cười kia phảng phất xem thấu Long Phục Đỉnh nội tâm. Long Phục Đỉnh thân thể tại trúc cư trung lộ ra đặc biệt nhỏ bé, trên mặt của hắn viết đầy hoảng sợ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự khó hiểu, vì cái gì lão nhân này sẽ xuất hiện ở chỗ này, vì cái gì hắn sẽ biết bí mật của mình? Ngươi tự cho là thông minh, dùng hết tâm cơ đi điều khiển hết thảy, lại quên thế gian này tự có thiên đạo luân hồi, thiện ác hưu báo. Lão nhân thần bí trong thanh âm mang theo một loại siêu thoát bình tĩnh, phản phất hắn sớm đã nhìn thấu trong nhân thế phân tranh cùng dục vọng. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh trừng phạt, nhưng tất cả những thứ này đều là chính ngươi lựa chọn. Lão nhân thần bí trong thanh âm mang theo một tia cảnh cáo, lời của hắn như là cảnh báo, tại Long Phục Đỉnh vang lên bên hai. Long Phục Đỉnh thân thể bắt đầu run rẩy, hàm răng của hắn cắn môi thật chặt một cái, nhưng này cô đến từ sợ hãi của nội tâm cùng hối hận lại làm cho hắn không cách nào phát ra âm thanh. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng, hắn ý thức đến, chính mình hết thảy cố gắng, cuối cùng cũng chỉ là phí công. Vận mệnh của ngươi đã nhất định. Ngươi bây giờ thừa nhận hết thảy đều là chính ngươi gieo xuống nhân quả. Lão nhân thanh âm dần dần đi xa, tiếng cười kia tại trúc cư trùng quanh quẩn, phảng phất tại cười nạo Long Phục Đỉnh vô tri cùng ngu xuẩn. Hiện tại cho ngươi có chút trừng trị, vẫn là hy vọng ngươi sớm ngày quay đầu. Chương 231, đường này không thông. Chương 231, đường này không thông. Ngọc Tuyền ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trong ngực gấm vóc, từ đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên đẹp đẽ chỉ hồ điệp, cánh của nó tại trong gió nhẹ rung động nhẹ nhẹ, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia bất đắc dĩ cùng sầu lo, đem chỉ hồ điệp đưa cho bên người Hứa Dương. Bá ngôn sự tình, ta đã hướng Long Hậu bẩm báo, bất quá không biết vì cái gì, Long đế thế mà đem chuyện lớn như vậy cho che giấu, trong triều không người biết được, thậm chí Long Bá Chiêu, Bá Du hai cái hoàng tử đều bị lấy nhiệm vụ cơ tạm thời rời đi Long Đô. Ngọc Tuyền trong thanh âm để lộ ra một tia khó mà che giấu hoang mang, lông mày của nàng hơi nhíu lên, có vẻ hơi bất an. A, đây là Long Hậu gia tộc bí thuật chế tác khẽ nói hồ điệp, ngươi chừng nào thì lấy được? Hứa Dương con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào viên kia chỉ hồ điệp, trong ánh mắt của hắn lóe ra kinh ngạc cùng tò mò. Dù sao, như loại này hiếm thấy bảo cụ, đối với sống nhiều năm như vậy hắn tới nói, tự nhiên là phi thường mẫn cảm. Ngộng Tuyên mỉm cười, nụ cười của nàng bên trong mang theo một tia đắng chát, đây là tiên duyên đại hội lúc, Long Hậu cho chỉ hồ điệp, ta có thể thông qua cái này cùng Long Hậu tiến hành câu thông, trong giọng nói của nàng để lộ ra đối với Long Hậu một phần cảm kích, nhưng cùng lúc cũng ẩn giấu đi một phần bất đắc dĩ. Mặc dù có chút có lỗi với Long Đế thúc thúc, để bọn hắn vợ chồng không cùng, nhưng bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Tiểu Kiêu từ bên hông lấy ra lóe ra thần quang long thần lệnh, ánh mắt của nàng kiên định, trong giọng nói để lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm. Ngộ Tuyên cùng Tiểu Kiêu liếc nhau, ánh mắt hai người bên trong đều hiện lên một tia kiên định. Các nàng biết, thời khắc này quỷ giới còn không biết là loạn thành bộ dáng gì. Nơi xa, một trận tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ yên tĩnh, mấy tên kỵ binh rục ngựa lao nhanh mà đến, thần thái của bọn hắn khẩn trương, hiển nhiên là mang theo khẩn cấp tin tức. Tiểu Kiêu lập tức giơ trong tay long thần lệnh, phát ra một đạo mệnh lệnh, vào thành đi, không phải vậy lại chậm trễ thời gian, trong thanh âm của nàng mang theo một tia vội vàng, nhưng thần thái nhưng như cũ trấn định tự nhiên. Cửa thành bầu không khí phảng phất động lại bình thường, giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua thưa thớt tầng mây, vẩy vào cổ lao trên tường thành pha tạm trên đá, lại không cách nào xua tan tràn ngập ở trong không khí khẩn trương cùng sợ hãi. Binh lính thủ thành bọn họ võ trang đầy đủ, bọn hắn khôi giáp dưới ánh mặt trời phản xạ hào quang chói sáng, vũ khí trong tay không ngừng vung đẩy, xua đổi lấy ý đồ về nhà bách tính. Ra ngoài, ra ngoài. Trong thành náo lệ quỷ, không phải xin mời chớ nhập, các binh sĩ thanh âm giống như tiếng sấm, tại trống trải cửa thành quân quẩn, lộ ra đặc biệt chói tai. Ý đồ về nhà dân chúng mặt lộ hoảng sợ, trên mặt của bọn hắn viết đầy bất lực cùng lo nghĩ. Một vị tóc trắng phơ lão phụ nhân nắm chắc cháu trai tay nhỏ, âm thanh run rẩy nói, "Tiểu huynh đệ, chúng ta không thể trở về nhà sao? Nhà của chúng ta ngay tại trong thành a, cái này có thể để tổ tôn chúng ta đi nơi nào a? Đứa nhỏ này phụ mẫu đều ở bên trong." Tiểu Kiêu chen đến đám người hàng đầu, ánh mắt của nàng kiên định, trong tay nắm chặt Long Huyết Minh Minh chủ Long Thần Lệnh. Nàng tỉnh táo tiến về phía trước một bước, lớn tiếng nói, "Chúng ta là Long Huyết Minh đệ tử, có chuyện quan trọng nhất định phải tiến vào trong thành." Thủ thành tiểu binh tại xích lại gần nhìn lệnh bài, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức quỳ xuống, bái kiến các vị đại sứ. Long Huyết Minh tại thất quốc bên trong được hưởng địa vị cực cao, cơ hồ giống như là hoàng thất, cái này khiến thủ thành tiểu binh cứ việc bất mãn trong lòng, nhưng cũng không thể không khuất phục tại mệnh lệnh. Đang cùng kỵ binh giao lưu thủ vệ binh trưởng, một cái thô kệch nam tử trung niên, nhìn thấy thủ hạ cử động như vậy, khẽ cho mày, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn khẽ gật đầu, lấy đó kính ý, nhưng trong thanh âm lại mang theo một tia lạnh nhạt, "Long Huyết Minh đệ tử, tốt à, các ngươi có thể vào thành, nhưng là nhất định phải cầm tới thủ thành tướng quân tán thành văn thư, không phải vậy chính là chúng ta hoàng đế tới, còn không thể nào vào được." Tiểu Kiêu không chần chờ, nàng cấp tốc triển khai Long Thần Lệnh, trên lệnh bài kia long văn bay lên, tản ra kim quang nhàn nhạt. Thủ vệ binh trưởng sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn như cũ lấy không quá hữu hảo thái độ nói ra, "Biết các ngươi là Long Huyết Minh người, cũng không phải không tin các ngươi, thế nhưng là không có văn thư các ngươi không thể đi bảo." Tiểu Kiêu sắc mặt có chút trầm xuống, tay đều sờ tại bên hông thiên diễn kiếm bên trên, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. "Cái kia, thủ thành tướng quân ở nơi nào?" Ngộ Tiến hỏi, ý đồ dựa theo đối phương uy cũ đến. "Thủ thành tướng quân?" Trong thành A thủ thành binh trưởng một bộ không nhịn được bộ dáng. "Cái gì?" Chu Vân Phàm có chút không tin, lông mày của hắn hơi nhíu, trong thanh âm mang theo một tia không vui, "Ức, chúng ta muốn cầm tới thủ thành tướng quân tán thành văn thư mới có thể đi bảo, mà thủ thành tướng quân lại đang trong thành, ngươi là đang đùa chúng ta sao?" "Không dám không dám." Thủ thành binh trưởng thoạt nhìn là tôn kính, nhưng thật ra là khinh bỉ, âm dương quái khí nói, "Các vị đều là tiên nhân a, ta tin tưởng khẳng định có biện pháp, không vào thành tình huống dưới, có thể cầm tới tán thành văn thư." Hứa Dương nghe được thủ thành binh trưởng ý tứ, cau mày, trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ tức giận, "Tốt, dĩ nhiên như thế, cáo tử." Tiểu Kiêu còn muốn cùng đối phương cãi lộn, bị Mộng Tuyền lôi kéo mang đi. Chu Vân Phàm làm mấy cái quyền cước khoa tay, đại khái là nhắc nhở đối phương cẩn thận một chút ý tứ. Kỳ Họa chỉ tại chỗ xa nhất nhìn xem, nhìn thấy đồng đội thần sắc, liền minh bạch thương lượng thất bại. Tên kia thật sự là thiếu đánh, thật muốn cho hắn chân võ phá viêm trưởng đến thử. Chu Vân Phàm lần nữa khoa tay lấy quyền cước, trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu chọc. "Thôi đi, ngươi ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, đường đường tu sĩ khi dễ như vậy một cái sẽ không tu hành dân chúng, ngươi là muốn đi Thiên Trụ Sơn để linh căn bị loại bỏ sao?" Hứa Dương báo cho Chu Vân Phàm, tu sĩ chính đạo tuyệt đối không thể lợi dụng tiên pháp tổn thương dân chúng vô tội, không phải vậy chứng cứ vô cùng xác thực, sẽ bị đưa đi Thiên Trụ Sơn, trực tiếp bị thiên giới lưu tại nhân gian chuyên môn loại bỏ linh căn trận pháp cho bị mất tu đạo chi lộ. "Ta cũng chính là miệng này, ta mới sẽ không vì như thế cái âm dương nhân, bị mất bản hoàng tử tu đạo chi lộ đâu." Chu Vân Phàm ý đồ để bầu không khí tốt, trong nụ cười của hắn mang theo một tiếng lịch ngậm. Nhưng mà, cửa thành không khí khẩn trương cũng không có bởi vì lời của hắn mà có chỗ làm dịu. Kỳ Họa triển xuất ra kiếm tuệ, phía trên treo bị thu nhỏ ngưng không cự kiếm, "Không bằng ta tìm một nơi yên tĩnh chút, trực tiếp mở động đi." Kỳ Họa Triệt nói xong, Chu Vân Phàm gật gật đầu, biểu thị tán đồng. "Ngươi cùng với ai học đó a?" Tiểu Kiều nhìn xem Chu Vân Phàm, ám chỉ Kỳ Họa Triệt mạch suy nghĩ làm sao cảm giác bị Chu Vân Phàm mang lệnh, ngốc như vậy phải làm pháp, ngươi một kiếm kia xuống dưới, thanh âm lớn như vậy, thủ thành binh sĩ đều cho ngươi hấp dẫn đến đây, chúng ta còn thế nào đi vào a? Ngay tại năm người ngồi ở cửa thành bên cạnh, ám xoa xoa giao lưu thời điểm, một cái nhìn lén lén lút lút nam nhân rượi vào tới, "Các vị, làm sao? Muốn vào thành?" Chương 232, đặc biệt cửa vào chương 232, đặc biệt cửa vào. Chu Vân Phàm một tay chống lạnh, tay kia nhẹ vô về bên hông ngọc bội, đột nhiên giả trang ra một bộ rất chảnh con em thế gia dáng vẻ, trong ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích, "Làm gì, huynh đệ, có đường luận, hắn trong lời nói đắc ý cùng khinh thường lộ rõ trên mặt, lập tức từ bên hông móc ra một viên kim quang lấp lóe con dấu, phía trên rồng bay phượng múa khắc lấy Minh Thất hoàng tử, Thập Bát Vân Phàm vài cái chữ to. Cái này chủ động đi lên đáp lời lại nhìn bóng loáng không dính nước trung nhân nhân, con buôn cười cười, ánh mắt tại Chu Vân Phàm trên con dấu đảo qua, lập tức đổi thành một bộ định nọt thần sắc, "A u cho ăn, đây chính là có lai lịch lớn a, khởi bẩm hoàng tử gia, nhỏ tên là Lý Bối, tại cái này Phong Đô thành thế nhưng là nổi danh vạn sự thông, mật thám." Hắn đi đến một bên, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, ra hiệu Chu Vân Phàm tọa hạ, sau đó mình ngồi ở đối diện, ánh mắt tại Chu Vân Phàm bên người Hứa Dương trên thân đánh giá một phen, đột nhiên vỗ đùi, "Tiền, ta bên cạnh vị đại gia này, thế nhưng là phú khả địch quốc cá." Hắn một bên nói, một bên lấy tuổi trỏ nhẹ nhàng gõ gõ Hứa Dương. Hứa Dương lập tức hiểu ý, từ trong ngực móc ra một tờ kim phiếu, tại Lý Bối trước mặt lung lay. Lý Bối con mắt lập tức trừng giống như trung đồng một dạng lớn, trong mắt lóe ra một tia tham lam quan mang, muốn vào thành, không khó, chỉ là không biết mấy vị phải vào thành làm cái gì nha. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia hiếu kỳ, nhưng càng nhiều hơn chính là thăm dò. "Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?" Chu Vân Phàm hơi không kiên nhẫn, trong giọng nói của hắn mang theo một tia lạnh nhạt. "Mấy vị gia gia nãi nãi, trong thành này hiện tại thế nhưng là huyên náo hung a, các ngươi nếu không phải đặc biệt chuyện trọng yếu, ta Lý Bối hay là khuyên mấy vị trở lấy sự tình qua đi lại nói, mặc dù ta thích tiền, nhưng là ta không muốn kiếm sẽ làm bị thương tính mạng người tiền." Lý Bối nói, trên mặt lộ ra một tia lo âu, hắn mặc dù là cái thương nhân, nhưng trong lòng nhưng lại có một cỗ tinh thần trọng nghĩa. "Chúng ta muốn đi quỷ giới." Tiểu Kiêu nói ra, cứ việc cảm thấy có chỗ phong hiểm, nhưng nàng biết, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. "Các ngươi đi chỗ kia làm gì? Lại không tốt chơi, còn đặc biệt nguy hiểm." Lý Bối nghe chút quỷ giới, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, hắn nhìn mấy người ánh mắt cũng thay đổi, người bình thường ai sẽ muốn đi cái kia tràn ngập tử vong cùng địa phương kinh khủng. Kỳ Họa Triệt đột nhiên bắt lấy Lý Bối tay, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, "Ngươi đây là đi qua? A u đau chết vị gia này." "Ngài ngài buông tay." Lý Bối bị Kỳ Họa Triệt làm trong lúc nhất thời không cách nào phản kháng, chỉ có thể cầu xin tha thứ, trên trán của hắn rịn ra mồ hôi mịn. "Đi qua, đi qua, ta đi qua." "Buông tay." Lý Bối miễn cưỡng tránh thoát Kỳ Họa Triệt tay, hắn thở ra một ngụm thở dài, sắc mặt lúc này mới hơi chuyển biến tốt đẹp, "Ta Lý Bối, người chết người sống sự tình đều làm, có tiền không quan tâm là hoàng kim bạch ngân, hay là tiền giấy âm đức, người làm ăn, đều ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ là mấy vị muốn vào xem tiểu điếm, cũng nên nói thật, không phải sao? Dù sao ta Lý Bối kiếm tiền, không trái lương tâm, đương nhiên, có thể làm nguyên bộ phục vụ sống, ta tự nhiên là làm." Lý Bối nói, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, hắn tựa hồ đang có ý đồ gì. "Chúng ta mấy vị là Long Huyết Minh đệ tử, có một cái trọng yếu vụ án, người làm chứng này chết, chúng ta muốn tìm đến hắn, tốt nhất là dẫn hắn hồn phách trở về, cái này không, trang tam hồn thất phách hồ lô bảo cụ đều chuẩn bị xong." Hứa Dương nói, chỉ tiểu kiểu trên lưng tinh nguyên hồ lô. Chu Vân Phàm trên mặt không có cái gì biểu lộ, trong nội tâm đối với Hứa Dương nói hiệu nói vượn bản sự rất bội phục, âm thầm mắng vài câu, lão bất tử thật đúng là sẽ gạt người. "Nói sớm a." Lý Bối một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, vấn đề này có thể làm, cũng không thể làm nói đến phần sau, mặt lộ vẻ khó xử dáng vẻ. "Lý công con, còn xin nói rõ, chúng ta thực sự rất cần mau chóng đi quỷ giới." Mộc Tuyền lễ phép nói, Lý Bối nhìn xem ưu nhã Mộc Tuyền, một mặt cười xấu xa. "Ha ha ha, vị tiểu cô nương này thanh âm thật là tốt nghe, các ngươi muốn đi quỷ giới không khó, tại cái này Phong Đô thành trung tâm, có cái thành hoàng miếu, miếu hậu viện có một cái cự đại tử linh hoa, thế gian như vậy một gốc, bất diệt không cần, hoa này ưa thích người sống, một khi bị hoa diệp bao khỏa đầu, liền có thể để tam hồn thất phách thẳng tới quỷ giới, ta trước đó thường xuyên cùng người coi miếu cùng một chỗ ra vào quỷ giới, cái gì địa chủ lão tài, chết không cam lòng, quỷ giới. Sinh hoạt muốn cái gì, đều là hai chúng ta chuyện." Lý Bối rốt cục nói ra tiểu kiểu muốn nghe đồ vật, trên mặt lộ ra che không được cái kia hy vọng biểu lộ. "Mấy ngày trước đây, không biết thế nào, ban đêm đột nhiên lệ quỷ toát ra, bốn chỗ đả thương người, bản địa đạo sĩ pháp sư đều không chống đỡ được, chỉ là dựa vào địa mạch trói buộc bọn hắn, không để cho sự tỉnh từ trong thành này quyết tán, thủ tướng đại nhân cũng không có biện pháp, chỉ là y theo người coi miếu nói như vậy, phong cấm thành khu, cấm chỉ bách tính ra vào, chờ đợi 7 ngày." Lý Bối nói xong, trong thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, hắn càng không ngừng xoa nắn ngón tay, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo âu. Năm người nghe xong Lý Bối lời nói, đều rơi vào trầm tư. Tiểu Kiêu khóa chặt lông mày, trong tay Long Thần lệnh tại ánh sáng yếu ớt bên trong lóe ra kim quang. Chu Vân Phàm thì là một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, tựa ở trên vách xe, trong ánh mắt mang theo một tia bất cần đời. Hứa Dương thì là một bộ tỉnh táo bộ dáng, trầm tư như thế nào giải quyết trước mắt khốn cảnh. Lý Bối nói xong, không đợi năm người đáp lại, liền bắt đầu càng không ngừng xoa nắn ngón tay, phảng phất tại đang mong đợi cái gì. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, tựa hồ đối với chuyện sắp xảy ra tràn ngập lòng tin. "Mấy vị gia gia nãi nãi, không biết ta vừa mới lời nói, có thể hay không đổi ít bạc tiền giấy a?" Lý Bối trong giọng nói mang theo mỉm cười, ánh mắt tại năm người trên thân đảo qua, đang mong đợi phản ứng của bọn hắn. Chu Vân Phàm có chút im lặng, nhưng cuối cùng vẫn nhìn thoáng qua Hứa Dương, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hứa Dương từ trong ngực móc ra một tấm ngân phiếu, đưa cho Lý Bối, "Cái này 200 lượng, xem như ngươi vừa mới phục vụ phí trưng cầu ý kiến." Hắn lại lấy ra một tấm ngân phiếu, "Đây là chúng ta năm người vào thành phí tổn, 1000 lượng, đủ chứ?" Vị gia này cũng thật hào phóng a, Lý Bối vui vẻ thu hồi bạc, thổi cái huýt sáo, một cỗ xe ngựa to liền từ góc rẽ chậm rãi lái ra, đi tới năm người trước mặt. Mấy vị, lên xe ngựa sao, chúng ta lập tức vào thành." Lý Bối thu tiền, quả nhiên phục vụ chu đáo, để năm người lên xe ngựa, kéo lên rèm. "Đợi lát nữa, mấy vị cũng không nên mở miệng nói chuyện a, lặng lặng chờ đợi vào thành liền tốt." Lý Bối trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc, Hắn vỗ vỗ xe ngựa càng xe, xe lớn chậm rãi khởi động, lái về phía cửa thành. Năm người tiến vào xe ngựa sau, trầm mặc không nói. Chu Vân Phàm tựa ở trên vách xe, trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường, hắn nhìn một chút trong tay ngân phiếu, nhìn không được đầu đen rau muống, giá tiền này thật là không rẻ a. Hứa Dương thì là một bộ bình tĩnh bộ dáng, hắn khẽ thở dài một cái, tựa hồ đối với loại này giá cao phục vụ sớm đã nhìn lắm thành quen. Tiểu Kiêu cùng Kỳ Họa Triệt thì là nắm thật chặt vũ khí trong tay, thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nghe được Lý Bối cùng thủ thành binh trưởng tại ngoài xe đối thoại, nguyên lai cái gọi là đặc thù con đường chính là thông qua Lý Bối tại thủ thành binh trưởng nơi này làm cái gì dưới mặt bản sống. Chu Vân Phàm rất ghét bỏ nhìn thoáng qua Hứa Dương, trong lòng âm thầm đầu đen rau muống, 1200 lượng giá cả, thật đúng là cao điểm. Xe ngựa tại yên tĩnh trên đường phố chậm rãi tiến lên, hoàn cảnh bốn phía càng ngày càng lờ mờ, phản phất biểu thị sắp tiến vào thành khu đem tràn ngập không biết cùng nguy hiểm. Chương 233, nhân họa chương 233, nhân họa có ngay, mấy vị, chúng ta đến chỗ rồi. Theo Lý Bối âm thanh quen thuộc kia vang lên, năm người chậm rãi đi xuống xe ngựa, cảnh tượng trước mắt làm bọn hắn trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Nơi này là Phong Đô thành, nghe nói cách quỷ giới gần nhất chi địa, nhưng cũng là người ở đông đúc chỗ. Dưới tình huống bình thường, nơi này xác nhận đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo phồn hoa đô thị. Mà giờ khắc này, tòa thành thị này lại như bị một tầng vô hình hắc sa bao trùm, vắng lặng một cách chết chóc bao phủ mỗi một hẻo lánh, ngay cả nhỏ bé nhất tiếng vang cũng biến thành dị thường đột ngột. Hai bên đường, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng cửa hàng lúc này toàn bộ đóng chặt cửa, không có một tia sáng lộ ra, chỉ có lẻ tẻ đèn lồng treo ở dưới mái hiên, phát ra yếu ớt lại mờ nhạt quang mang, giống như như ưu linh lơ lửng không cố định. Mặt đất sạch sẽ gọn gàng, không nhìn thấy bất luận cái gì sinh hoạt rác rưởi có thể là tùy ý vứt vật phẩm, loại này quá độ chỉnh tề ngược lại tăng thêm mấy phần khủng bố cảm giác, để cho người ta liên tưởng đến tai nạn phát sinh trước đó loại kia làm cho người bất an báo hiệu. Trong không khí tràn ngập một loại khí tức đột ngạn, phản phất có cái gì nhìn không thấy đồ vật chính tiềm phục tại trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị nào về phía không có chút nào phòng bị con mồi. Năm người nhìn xem không có một hai khu phố, không dám phát ra quá lớn thanh âm, sợ đánh vỡ phần này yên tĩnh sẽ dẫn tới không cũng biết hậu quả. Tiếng bước chân của bọn họ ở trên không đung đưa trên đường phố tiếng vọng, mỗi một lần đặt chân đều giống như một cái trọng truy đánh ở tâm khảm bên trên, để cho người ta nhịp tim không tự chủ được gia tốc đứng lên. À, đúng rồi, xem như tiểu nhân đối với mấy vị khẳng khái hào phóng đáp lễ, chắc hẳn mấy vị còn không có chỗ ở đi, đây là tiểu nhân phủ đệ. Lý Bối nói, chỉ hướng phía trước, năm người thuận động tác tay của hắn nhìn lại, chỉ gặp một tòa tráng lệ đại trạch xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Nhưng mà, để cho người ta không tưởng tượng được là, tòa đại trạch này trên tường ngoài dán đầy lít nha lít nhít phù chú, lóe ra sâu kín ánh sáng nhạt. Phòng ở là rất lớn rất bá khí, nhiều như vậy phù văn, thấy đầu ta ra tóc tê dại, chứng sợ nơi đông đúc đều. Chu Vân Phàm nói, trên thân không tự chủ được đánh mấy cái lạnh run, trên trán toát ra mồ hôi mịn, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, nổi da gà lên. A nha, ai cũng không hy vọng cho nhà như thế chỉnh. Lý Bối đi đến trước đại môn, dùng thiết hoàn gõ cửa một cái, trong môn truyền đến một trận ám ngữ bình thường đối thoại, là người hay quỷ. Lý Bối cười nhìn một chút Long Huyết Minh năm người, trong mắt lóe ra một loại để cho người ta bị chê cười giảo hoạt, như ý hành thông, thiên nguyên đại bảo, thần quỷ ăn sạch, hám lợi. Mộc Viên cùng Tiểu Kiều cũng nhịn không được cười ra tiếng, cái này Lý Bối ám ngữ làm sao cũng như thế tham tài, bọn hắn nhìn nhau một cái, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Theo nặng nghề cửa lớn từ từ mở ra, Kỳ Họa Triệu cũng chú ý tới cửa chất liệu, nặng nghề trên cửa gỗ điêu khắc hoa văn phức tạp, hiển nhiên không phải người bình thường nhà có khả năng có. Mà bốn người khác thì là bị bên trong tràng cảnh hấp dẫn. Trong đại trạch tràn đầy toàn bộ là bách tính, nam nữ lao hấu đều có ngồi dưới đất, có còn tại uống vào phân phát cháo. Bọn nhỏ trong mắt lóe ra mong đợi qua mang, lão nhân thì có vẻ hơi mỏi mệt, nhưng trên mặt lại mang theo một tia cảm kích. Thế này sao lại là tòa nhà lớn? Đây không phải chỗ tránh nạn sao? Tiểu Kiêu nhịn không được đặt câu hỏi, dù cho cùng Lý Bối tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng chỉ cần trí thông minh người bình thường cũng có thể cảm giác được cái kia sâu tận xương tủy hơi thiện, nhưng mà một màn trước mắt lại làm cho nàng cảm thấy nghi hoặc. Lý Bối thì là một bộ ung dung không đội dáng vẻ, hắn đi đến trong đám người, cùng mấy cái lao nhân thân thiết trò chuyện với nhau, một mặt hòa khí. Trong giọng nói của hắn tràn đầy quan tâm, mọi người đừng lo lắng, tòa nhà lớn này hiện tại là mọi người chỗ tránh nạn. Mấy vị này là ta dùng nhiều tiền tìm đến Long Huyết Minh các tu sĩ, có bọn hắn, chúng ta liền có thể thái bình rồi. Cái gì? Chu Vân Phàm không thể tin được, cái này Lý Bối dám nói thế với, rõ ràng là dùng tiền mời tới, làm sao còn biến thành lấy tiền? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia kinh ngạc cùng bất mãn, chân mày hơi nhíu lại. Nhưng là nhìn lấy trong đại trạch bách tính ánh mắt mong đợi kia, Long Huyết Minh mấy người đều chỉ có thể mỉm cười ra hiệu, sau đó đi theo Lý Bối đi vào trong nội trạch. Vừa bước vào nội trạch, Lý Bối liền bịch một tiếng quỳ xuống, trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy, còn xin mấy vị tha thứ ta Lý Bối ra hạ sách này. Hứa Dương lập tức tiến lên đỡ dậy Lý Bối, trên mặt của hắn tràn đầy lo lắng, "Lời gì? Ngươi không có khả năng hảo hảo nói à, nhất định phải quỳ xuống đến, cái này thành hình dáng ra sao?" "Đúng vậy a, ngươi nếu là thật băn khoăn, ngươi liền đem tiền còn chúng ta đi." Chu Vân Phàm lời nói, để ngồi xuống đang uống trà tiểu kiều trực tiếp phun ra ngoài, nước trà thuận khỏe miệng của nàng chảy xuống, nàng lúng túng lau miệng, cau mày. "A nha, Chu hoàng tử có chỗ không biết, ta cầu các ngươi làm một chuyện, trả lại cho các ngươi tiền, là một chuyện khác nữa, cũng không thể nói nhập làm một a." Lý Bối lời nói, để Tiểu Kiều đột nhiên cảm thấy chính mình đối với vị này mê tiền hảo cảm có chút dư thừa, người này chính là cái người làm ăn, khóe miệng của nàng lộ ra một nụ cười khổ. "Ngươi nhanh nói a, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Hứa Dương thúc giục Lý Bối, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Mà Kỳ Họa chĩa lại là một mặt minh bạch dáng vẻ, ánh mắt của hắn sắc bén, phảng phất nhìn thấu Lý Bối tâm tư. Lý Bối nghe chút Kỳ Hỏa Triệt lời nói, vô cùng ngạc nhiên, hắn há to miệng, tựa hồ muốn giải thích, nhưng cuối cùng chỉ là thở dài. "Ngươi làm sao ngươi biết?" Kỳ Hỏa Triệt xoa lên tay, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia sức quan sát, phảng phất có thể xuyên thấu qua nặng nề màn che, nhìn thấy chân tướng phía sau. "Đầu tiên, ngươi lại trạch bên ngoài dán đầy phụ chú, trên toàn bộ đường phố mặt phòng ở đều là sạch sẽ, chỉ có mấy hộ là dán phụ chú, lệ quỷ chi họa là đột nhiên tới, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy phủ khu quỷ chú? Thứ hai, ngươi trong nhà người mặc dù nhân số đông đảo, nhưng là cũng không có đói khát dáng vẻ, hơn nữa nhìn được, ngươi là chủ động thu nhận bọn hắn tiền đến, cho nên ta cảm thấy, ngươi chí ít không phải trắng." Lý Bối sắc mặt hơi đổi, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia bất an, như là bị ánh mặt trời chiếu rắn, trong nháy mắt quận mình đứng lên. Hắn ngắm nhìn một phía, chỉ gặp nội trạch bố trí mặc dù xa hoa, nhưng so với phía ngoài trắng lệ, lại có vẻ có chút eo kiệt, phảng phất là đang nhắc nhở hắn, bề ngoài ngăn nắp không che giấu được nội tâm trống rỗng. Hắn trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia đắng chát, "Kỳ Hỏa Triệu Minh, ngươi nói không sai, ta xác thực đã sớm chuẩn bị, chỉ là sự tình phát triển ngoài dự liệu của ta." Giờ khắc này, bọn hắn ý thức được, trước mắt cái này nhìn như phổ thông người làm ăn, khả năng so với bọn hắn tưởng tượng phải sâu được nhiều, trong tay của hắn nắm giữ lấy so với bọn hắn nhiều bí mật hơn. "Chuyện này, ta cũng là phía sau mới phát giác vấn đề, đều là Trương Miếu Trúc làm hắn cùng Mới Quỷ Vương đã đặt thành hiệp nghị, muốn giúp Mới Quỷ Vương lợi dụng tà pháp luyện kim đan." Lý Bối tiếng nói run rẩy, hai tay không tự giác rung động, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, phảng phất tại tìm kiếm một loại tín nhiệm. Chương 234, cấu kết chương 234, cấu kết Trương Miếu Trúc thân ảnh tại Lý Bối trong đầu hiện, đó là một cái khuôn mặt hiền hòa lão giả, nhưng lúc này, tại Lý Bối trong mắt, lại trở thành một cái hất lên da người ma quỷ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hối hận, hắn đã từng lấy vì chính mình là sáng suốt, nhưng hiện tại xem ra, chính mình chỉ là bị lợi dụng công cụ. "Ta chỉ là cái người làm ăn, sống ở nhân giới kiếm tiền, chết đi quỷ giới cũng không bị khổ, nhưng là Trương Miếu Trúc hắn liên hợp thủ thành Du tướng quân, nghĩ đến đem vậy cái này trong thành tà pháp trong trận bách tính cho luyện thành kim đan, hiến cho Mới Quỷ Vương, làm lễ gặp mặt." Lý Bối thanh âm càng ngày càng thấp, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, phản phất sắp sụp đổ. Hứa Dương cùng Tiểu Kiều trao đổi một ánh mắt, bọn hắn biết, bí mật này một khi để lộ, có thể sẽ dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Mà Lý Bối, cái này nhìn như phổ thông người làm ăn, kỳ thật đã đem 5 người đều cuốn vào một trận càng thêm phức tạp trong vòng xoáy, đem bách tính luyện thành kim đan. Cái này người coi miếu làm như vậy có chỗ tốt gì? Hứa Dương lên cơn giận dữ, thanh âm của hắn đề cao mấy phần, khỏe mắt cơ bắp có chút nhảy lên, để lộ ra nội tâm của hắn phẫn nộ. Hắn không thể nào hiểu được, một cái nho nhỏ người coi miếu, một cái vốn nên được người tôn kính nhân viên thần chức, làm sao lại như vậy ác độc, lại muốn đối với vô tội bách tính hạ độc thủ như vậy. Lý Bối sắc mặt tái nhợt, ánh mắt của hắn sợ hãi, hắn cúi đầu xuống, thanh âm càng ngày càng nhỏ, phảng phất là đang lẩm bẩm lồ bồ: "Ta chỉ là lợi dụng cái kia Tử Linh Hoa, đi hướng quỷ giới, thay bọn hắn đạt thành tâm nguyện, sau đó lấy chút bọn hắn cất giấu vàng bạc đồ châu báu, nếu không phải là hình lấy tích điểm ấm nước, sau khi ta chết hậu thế có thể trải qua tốt đi một chút, nhưng là Trương Miếu Trúc, hắn không biết từ nơi nào học được tà pháp, muốn lợi dụng trong thành luyện kim đan." Hứa Dương mở to hai mắt nhìn, không thể tin vào tai của mình, hắn nhịn không được hướng về phía trước nhân thân, thấp giọng hỏi: "Ngươi là thế nào biết đến?" Kỳ Hỏa Triệu cũng nhíu mày, trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác, hắn coi chừng mà hỏi thăm, dù sao chuyện trọng yếu như vậy, người coi miếu kia liền xem như muốn sinh sự, như thế nào lại tùy tiện bị người biết rõ, đây không phải tương đương tự tìm phiền phức sao? Lý Bối ngẩng đầu, trong ánh mắt của hắn lóe ra sợ hãi cùng bất an, hắn liếm liếm môi khô khốc, thanh âm khàn giọng nói: "Ta là trong lúc vô tình nghe được. Đêm hôm đó, ta tại vốn định bụng trộm dùng Tử Linh Hoa đi quỷ giới làm điểm mua bán, trong lúc vô tình nghe được Trương Miếu Trúc cùng một người nói chuyện. Bọn hắn nói như vậy không tiên để gì cả, ta không nghĩ tới bọn hắn sẽ to gan như vậy." Hứa Dương con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Lý Bối bên hông túi thơm, đó là trong nháy mắt nhìn rõ, phản phất ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu túi thơm thần bí, nhìn thẳng bí mật trong đó. "Đây là ẩn tức nang," hắn thấp giọng nói ra, trong thanh âm mang theo chấn kinh cùng khó có thể tin. Lý Bối chậm rãi gỡ xuống bên hông túi thơm, động tác chậm chạp mà coi chừng, phản phất tại chạm đến một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. Ẩn tức nang hình tròn, đường kính ước 3 tấc, trở lên các loại dương chi bạch ngọc chế tạo, mặt ngoài tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, tản ra nhàn nhạt quang trạch. Túi thơm biên giới khảm nạm lấy 7 viên óng ánh sáng long lanh bảo thạch, theo thứ tự là hồng ngọc, lam bảo thạch, ngọc lục bảo, kim cương, mắt mèo thạch, hổ phách cùng san hô, mỗi quả bảo thạch đều tản ra riêng phần mình đặc biệt quang mang. Miệng túi lấy kim tuyến thêu chế mà thành, phía trên vẽ có chịu tượng âm dương đồ án, lộ ra thần bí khó lường. "Cái này, đây chính là ta ngày đó nhặt đồ vật, ta cũng không biết thế nào, nguyên lai cái này Trương Miếu Trúc lỗ thai giả bén nhạy, ngày đó ta tiến cửa miếu, liền nhặt được vật này, kết quả ta nằm ngoài bên ngoài cửa hắn đều không có phát hiện ta." Lý Bối thanh âm trầm thấp, trong ánh mắt của hắn lóe ra hồi ức quang mang, phảng phất những ngày kia đang ở trước mắt. Thời gian phảng phất đảo lưu, về tới vài ngày trước buổi chiều kia. Ánh nắng xuyên thấu qua miếu thờ cửa sổ, vẩy vào bụi đất tung bay trên mặt đất. Lý Bối tiếng bước chân tại trống trải trong miếu thờ tiếng vọng, trên mặt của hắn mang theo vẻ mong đợi, hắn muốn đi tìm Trương Miếu Trúc, muốn mượn dùng Tử Linh Hoa tiến vào quỷ giới, tìm Trương Viên ngoại quỷ hồn cung cấp có thủ lao phục vụ, kiếm chút thu nhập thêm. Vừa vào cửa, ánh mắt của hắn liền bị trên đất túi thơm hấp dẫn. Nó lặng lặng nằm tại trong bụi đất, như là một cái trầm mặc người chứng kiến. Nhận người làm ăn ham món lợi nhỏ tiện nghi bản tính thúc đẩy, Lý Bối không chút do dự đem túi thơm nhét vào túi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong miếu, ánh mắt tại mở tối trong góc đảo qua, tìm kiếm lấy Trương Miếu Trúc. Đột nhiên, một trận thanh âm trầm thấp từ bên trong truyền ra, tim của hắn đập đống nhiên ra tốc, trong tay túi thơm kém chút rơi xuống. ngươi dựa theo trận pháp này, lấy Tử Linh Hoa làm trung tâm, lệ quỷ liền có thể từ quỷ giới đi ra, khi đó thủ thành tướng quân cũng sẽ phong tỏa trong thành, chờ đợi 7 ngày, trận pháp này liền tụ tập đầy đủ âm khí, sẽ mang đi người trận pháp làm trung tâm mấy chục vạn dân chúng trong thành linh hồn, lại đem tinh khí thần của bọn hắn luyện thành một viên kim đan. Thanh âm này thô kệch mà lênh gốc, nghe chút cũng không phải là chính mình quen thuộc Trương Miếu Trúc. Lý Bối trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, sắc mặt của hắn tái nhợt, bờ môi run nhẹ nhẹ. Hắn nhớ kỹ Trương Miếu Trúc vốn là một cái nhìn hiền lành người, lại không nghĩ rằng sau lưng dĩ nhiên như thế vô sỉ. Hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nước mắt mơ hồ hai mắt, cảnh tượng trước mắt như là một trận ác mộng, để hắn không thể tin được. Miếu thờ trong bóng tối, Trương Miếu Trúc thanh âm như là cú vọ rít lên, quanh quẩn tại trống trải trong điện đường. Trên mặt của hắn treo tham lam dáng tươi cười, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang, đó là đối với quyền lực cùng vĩnh hằng khát vọng. Ấy nha, quá tốt rồi, có cái này kim đan, Quỷ Vương đại nhân coi như thật có thể xưng bá quỷ giới, đến lúc đó hắn tại Dương Gian thành hình, dẫn đầu quỷ giới quét ngang nhân giới, thống trị nhị giới thời điểm coi như không xa. Trương Miếu Trúc trong thanh âm tràn đầy cuồng hỉ cùng dạ tâm, ngón tay của hắn trên không trung xẹt qua từng cái kỳ quái ký hiệu, phản phất tại diễn thử tương lai huy hoàng. Lý Bối trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, bờ môi run nhẹ nhẹ, trong mắt là khó có thể tin chấn kinh. Hắn vốn cho là Trương Miếu Trúc chỉ là một cái bình thường người coi miếu, một cái tại trong trần thế không có tiếng tăm gì người tu hành, lại không nghĩ rằng hắn lại có dạng này dã tâm cùng tà ác kế hoạch. Là người đều miễn vừa chết, liền xem như cái kia đại danh lừng lẫy Long Đế, tu vi cao như vậy, còn không phải sẽ chết giả. Chỉ có Quỷ Vương mới là chúng ta phàm nhân thuộc về a, để nhân giới cũng thay đổi thành quỷ giới dáng vẻ, trở thành Quỷ Vương đại nhân trung thành nhất thuộc hạ, đây mới là ta hẳn là đi đường. Trương Miếu Trúc trong giọng nói để lộ ra một loại cuồng vọng tự đại, thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, phản phất tại hướng toàn bộ miếu thờ biểu thị công khai quyết tâm của hắn. Ngươi thật là dám nói a, ngươi không sợ bị người nghe qua? Hoàng đại sự, người thần bí trong thanh âm mang theo một tia cảnh cáo, ánh mắt của hắn sắc bén, như là nhìn thấu Trương Miếu Trúc nội tâm. Nhưng mà, Trương Miếu Trúc trả lời lại không thèm quan tâm, thậm chí mang theo một tia trào phúng. Tu vi của ta không tính là cao bao nhiêu, nhưng là cảm giác cái trong miếu nhỏ là có người hay không, ta còn có thể làm được. Trương Miếu Trúc tiếng nói vừa dứt, Lý Bối liền cảm thấy thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên. Hắn lập tức ý thức được tình huống không ổn, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, thân thể tại trong bụi đất vạch ra một đầu vết tích, nhanh chóng bỏ tới cửa miếu. Động tác của hắn cấp tốc mà cẩn thận, mỗi một bước đều giống như tại cùng thời gian thi chạy. Trên mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ, mắt mở thật to, bờ môi đóng chặt, không phát ra một tia thanh âm. Hắn lộn nhào xông ra cửa miếu, phía sau là Trương Miếu Trúc đắc ý cười to cùng người thần bí thấp giọng mật ngữ. Chương 235, không thể không chương 235, không thể không Lý Bối tại trời tối người yên lúc, ngồi tại trong thư phòng của chính mình, chén trà trong tay nhẹ nhàng run rẩy, nội tâm của hắn như là bị rời sông lấp biển giống như mãnh liệt. Hắn trong lúc vô tình biết được trọng đại như thế bí mật này tựa như một viên tạc đạn nặng ký, trong lòng của hắn nổ tung hoa. Hắn bắt đầu đứng ngồi không yên, sợ hãi trong lòng cùng lo nghĩ để hắn không cách nào ngủ. Ban sơ, hắn dự định chính mình thu dọn đồ đạc, đi thẳng một mạch, chỉ lo chính mình sinh tồn. Nhưng là, mỗi khi hắn nghĩ tới những cái kia đã từng lui tới hàng xóm láng giềng, những cái kia tại đầu đường cuối ngõ tiếng cười không ngừng hai tử, những cái kia tại trong thị trường nói chuyện với nhau lão nhân, tim của hắn liền không tự chủ được mềm nhũn ra. Hắn ý thức đến, chính mình sinh ở nơi này, sinh trưởng ở nơi này hết thảy đều cùng hắn cùng một nhịp thở. Mà lại, phòng của hắn sinh, địa sản đều ở nơi này, rời khỏi nơi này, chính mình trước đó cho rằng mà sống cách sống, lại có thể tại địa phương khác như thế nào đây? Ý nghĩ này giống một cây gai, thật sâu đâm vào tim của hắn. Hắn không cách nào dứt bỏ nơi này hết thảy, không cách nào bỏ xuống những cái kia đã từng cùng hắn cùng hô hấp chung vận mệnh các hương thân. Nghĩ tới đây, hắn vô đầu, phản phất tại xua tàn trong lòng mê vụ. Hắn quyết định lưu lại, dùng lực lượng của mình đi bảo hộ người nơi này. Hắn lập tức hành động, hao tốn đại lượng ngân lượng, bốn chỗ mua sắm đại lượng phụ chú, bắt đầu mệnh lệnh dưới người tại ngoài tường liền dán vào. Những này phụ chú không chỉ có là vì bảo vệ mình ra trạch, càng là vì thủ hộ những cái kia vô tội bất tính. Hành vi của hắn cùng Trương Miếu Trúc cái kia ghê tởm sắc mặt tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trương Miếu Trúc một lòng chỉ muốn lợi dụng Quỷ Vương lực lượng xưng bá một phương, mà Lý Bối lại tại nguy cơ tứ phía trong hoàn cảnh, lựa chọn đứng tại chính nghĩa một phương, dùng phương thức của mình đi bảo hộ vô tội. Tại trên thị trường, Lý Bối thân ảnh tấp nập xuất hiện, hắn mua sắm lương thực, vải vóc cùng dược liệu, không chỉ có là vì mình ra trạch, càng là vì những khả năng kia bởi vì chàng tai nạn này mà lâm vào khốn cảnh bất tính. Cho nên trở lại trong nhà, trên mặt của hắn luôn luôn treo nụ cười ấm áp, trong giọng nói của hắn tràn đầy quan tâm cùng cổ vũ. Phong đô thành cửa thành nguy nga trang quan, Lý Bối đứng ở cửa thành trước, nhìn qua phương xa dãy núi liên miên, trong lòng tràn đầy sầu lo. Hắn biết, năng lực của mình có hạn, đối mặt sắp buộc phát lệ quỷ chi hoạn, hắn vô lực một mình gánh chịu. Nhưng mà, hắn không thể ngồi xem mặc kệ, hắn nhất định phải tìm kiếm trợ giúp. Lý đại gia, ngài thật muốn đích thân ra khỏi thành sao? Trong nhà lão buộc lo âu hỏi, trong con mắt của hắn tràn đầy đối với chủ nhân lo lắng. Ta nhất định phải ra ngoài, tìm kiếm có thể trợ giúp phong đô thành bách tính lực lượng. Lý Bối kiên định trả lời, trong ánh mắt của hắn lóe ra bất khuất quan mang. Lý Bối mới ra thành một ngày, liền truyền đến tin tức, phong đô thành lệ quỷ chi hoạn đã bộc phát. Hắn tốn hao trọng kim khắp nơi sai người đi tìm pháp sư, đạo sĩ, nhưng nghe chút là lệ quỷ, không phải cái này bụng kéo, chính là giao giá trên trời. Có người thậm chí đề nghị hắn đem sự tình giao cho không đáng tin cậy đại Tây quốc quan phủ. Nhân tâm trạch vạn vật, thiên kiếm trừ gian tà. Lý Bối trong lòng mặc niệm lấy năm nay Long quốc hoàng tử khẩu hiệu, hắn khát vọng có thể tìm tới dạng này một vị nhân tâm nhân thuật hiệp sĩ. Đang lúc hắn nghĩ đến về thành trước trông được nhìn trong nhà hạ nhân phải chăng dựa theo phân phó thu nhận láng giềng lúc, một trận tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ yên tĩnh. Một đội năm người vội vàng mà qua, đưa tới Lý Bối chú ý trong đội ngũ, một cái tuổi trẻ điêu ngoa tiểu cô nương nhất là làm người khác chú ý, nàng mặc một thân hoa lệ long huyết minh phục sức, bên hông đeo lấy một thanh hàn quang lấp loé trường kiếm. Sự tình chính là như vậy, ta Lý Bối đối với thiên địa thể, ta không dám ở bên ngoài đem chuyện này nói cho các ngươi biết, sợ. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy tiểu kiều chống lạnh, thần thái ngạo mạn hướng chính mình đi tới. Tiểu kiều trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, khoe miệng của nàng có chút dương lên, tựa hồ đối với Lý Bối lo lắng cảm thấy buồn cười. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ giống những hạ người vô năng kia sao? Thấy được liền chạy sao? Ngươi không khỏi cũng quá coi thường chúng ta. Thanh âm của nàng thanh thúy, mang theo điểm nộ khí. Lý Bối sững sờ, hắn không nghĩ tới tiểu kiều sẽ như thế trực tiếp, nhưng hắn trong lòng đối với nàng năng lực hay là có lòng tin. Hắn nhẹ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảm kích. Đa tạ tiểu kiều cô nương, ta biết các ngươi là có đảm đương người. Chúng ta vốn là muốn nhập thành thông qua tử linh hoa tiến vào quỷ giới, dưới mắt tình huống này phát sinh, chúng ta nếu như mặc kệ, đừng nói đạt thành mục tiêu của chúng ta, chỉ sợ cái này quỷ vương thật sẽ đem cái này nhân giới biến thành quỷ giới. Mộng Tuyền ngữ khí gấp rút, tay của nàng không tự giác nắm thành quyền đầu. Tiểu kiều nghe Mộng Tuyền lời nói, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Nàng mở to hai mắt nhìn, trầm tư một lát, sau đó quay đầu đối với Lý Bối nói như vậy, chúng ta càng phải giúp đỡ chính đạo, quỷ vương muốn lan tràn thế lực đến nhân giới. Bá ngôn tình cảnh chỉ sợ sẽ chỉ là càng thêm bất lợi. Hứa Dương đứng ở một bên, lông mày của hắn khóa chặt, hiển nhiên cũng tại suy nghĩ sâu xa. Hắn đi lên trước, vỗ vô Lý Bối bả vai, ngựa khí kiên định nói, Lý Minh, chúng ta không có khả năng do dự nữa. Chúng ta nhất định phải nhanh hành động, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lý Bối nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tâm. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nói với mọi người, vậy liền định như vậy, còn xin chư vị nhất định phải lập tức hành động, nhất định phải ngăn cản quỷ vương. Vậy ngươi nhanh làm cái địa đồ, không phải vậy chúng ta làm sao đến đó? Chu Vân Phàm nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia mệnh lệnh ngữ khí, trường kiếm trong tay có chút rung động, tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất phát. Lý Bối từ bên hông nhanh chóng rút ra một tấm chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề địa đồ ra dê, triển khai ở trên bàn. Động tác của hắn thuần thục mà cấp tốc, hiển nhiên thường xuyên cần tiến hành làm việc như vậy. Hắn nhẹ giọng giải thích nói, ở chỗ này, đây là phong đô thành xung quanh địa đồ, phía trên tiêu ký quỷ vương cứ điểm, còn có chúng ta khả năng con đường tiến tới. Lý Bối cách làm để Hứa Dương cảm thấy mình vẫn còn có chút khó chịu, dù sao loại cảm giác này tựa như là bị người hạ bộ. Hứa Dương nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong ánh mắt hiện lên một tia không vui. Chuẩn bị thật là đầy đủ a. Hắn âm dương quái khí nói, đồng thời đem chính mình màu đen bảo dương lấy ra đặt ở trên mặt bàn. Hứa Dương từ trong bảo dương móc ra mấy tấm phù chú, động tác của hắn nhẹ nhàng linh hoạt mà thuần thục, phản phất những này phù chú với hắn mà nói sớm đã nhìn lắm thành quen. Hắn đem phù chú đưa cho Lý Bối, nói, đây chính là thiên sư đạo phù, ngươi tại đại trạch bốn góc phía trên treo lên, so ngươi đem trên tường dán đầy hữu dụng nhiều. Lý Bối vui vẻ từ Hứa Dương trong tay tiếp nhận phù chú, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảm kích. Hắn nhẹ nhàng nói ra, ta ơn Hứa Minh, đây thật là mưa đúng lúc. Đây chính là cho ngươi mượn, ngươi cũng đừng độc thôn a, cần phải trả. Hứa Dương trong giọng nói lại là loại kia quen thuộc không hữu hảo, nhưng hắn trong ánh mắt lại toát ra một loại khó mà phát giác quan tâm. Người ở chỗ này đều biết, cái này bất quá lại là Hứa Dương đào kia con miệng đầu hũ tâm thói quen từ lâu. Chương 236, trừ ma vệ đạo. Chương 236, trừ ma vệ đạo. Trong phòng, bầu không khí khẩn trương mà trang trọng, nhưng tiểu tiểu động tác lại có vẻ đặc biệt nhẹ nhõm. Nàng sửa sang lại trên thân món kia thần bí lăng quang thần quân bảo, áo choàng tại nàng thân hình trung quanh tự động dán vào, phản phất có sinh mệnh bình thường, không có một tơ một hào không hài hòa cảm giác. Ánh mắt của nàng kiên định, trong tay hàm quang kiếm lóe ra hàn quang, thân kiếm tựa hồ đang nói nhỏ, chờ đợi chỉ thị của nàng. Bá ngôn chờ lấy chúng ta xử lý xong nơi này, lập tức liền tới đây đón ngươi trở về. Tiểu kiều thanh âm trầm thấp mà hữu lực, ánh mắt của nàng xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía phương xa chân trời, nơi đó là bá ngôn bị cầm tù địa phương. Ngọc Tuyền động tác cũng không chậm, giữa tóc nàng nghi ngờ nghe thường lưu vân châm, cây châm bên trên tán phát lấy ánh sáng lưu hòa, đó là linh lực biểu tượng. Ngọc Tuyền nhẹ nhàng buông lên, cây châm liền trên không trung tản mát ra một tầng nhàn nhạt linh lực bình chướng, thân ảnh của nàng cũng theo đó đồng bền đứng lên, làm xong tùy thời phi hành chuẩn bị. Chu Vân Phàm thì đứng ở một bên, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia tự hào. Đang tu luyện Bát Hoang Chân Thể Điện bên trong quyết sau, hắn trong lúc vô tình đạt đến cùng Hỗn Nguyên Thần Quang Tháp dung hợp tu vi, cái kia chất chứa Phật quang chi lực áo giáp hiện tại cũng đã trở thành hắn tùy thời triệu hoán tự tại đồ vật. Hứa Dương động tác bí mật nhất, hắn từ bên hông lặng lẽ lấy ra mấy quả đan dược, những đan dược này tản ra mùi thơm nhàn nhạt, hiển nhiên là vật chân quý. Chu Vân Phàm bén nhạy đã nhận ra một màn này, lông mày của hắn hơi nhíu lại, mở miệng hỏi, ngươi đây là làm gì? Hứa Dương không có trả lời, chỉ là dùng một loại ghét bỏ ánh mắt nhìn xem Chu Vân Phàm, phảng phất tại nói, ngươi có tư cách gì hỏi cái này trùng vấn đề? Ngươi thế mà chính mình cất giấu ăn ngon. Chu Vân Phàm nói, liền vươn tay hướng Hứa Dương bên hông tìm kiếm, động tác của hắn nhẹ nhàng mà tinh lịch, tựa như hai cái 17 tuổi thiếu niên tại chơi đùa. Trên mặt của hắn lộ ra hài đồng giống như dáng tươi cười, con mắt lóe ra nghịch ngợm quan mang. Hứa Dương bất đắc dĩ cười, hắn nhẹ nhàng tránh thoát Chu Vân Phàm tay, nhưng vẫn là khép đan dược. Đầu heo, ngươi làm gì? Đừng làm ẩu, ngươi lại không cần cái này. Hứa Dương trong thanh âm mang theo vẻ cương triều, trong ánh mắt của hắn toát ra đối với Chu Vân Phàm quan tâm. Trong phòng bầu không khí đột nhiên trở nên dễ dàng hơn, tiểu kiều trong mắt lóe ra nghịch ngợm quan mang, nàng nâng tay phải lên, chuẩn bị cho Chu Vân Phàm một cái tát mạnh. Nhưng mà, ngay tại nàng bàn tay sắp rơi xuống trong nháy mắt, phanh một tiếng, một cỗ như ẩn như hiện quang khải giáp tại Chu Vân Phàm trên thân hiện hiện, ngạnh sinh sinh ngăn trở tiểu kiều công kích. A, cái này, đầu heo. Ngươi thành tinh. Tiểu Kiều bàn tay trên không trung dừng lại một lát, sau đó lúng túng thu hồi lại, trên mặt của nàng lộ ra một tia kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Chu Vân Phàm đứng ở nơi đó, trên người quang khải giáp tại ánh sáng yếu ớt bên trong lóe ra thánh khiết quang mang, trên mặt của hắn treo tươi cười đắc ý, ngươi cho rằng ta vẫn là ban đầu cái kia muốn hút thì cứ hút cái kia ta thôi. Ta đã thành công cùng Hỗn Nguyên Thần Quang Tháp dung hợp ở cùng nhau, mặc kệ ngươi chừng nào thì đánh ta, chỉ sợ ngươi đều sẽ mất hứng. Chu Vân Phàm trong thanh âm tràn đầy tự tin, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ khí thế. Kỳ Hỏa chia động tác cấp tốc mà quả quyết, hắn từ bên hông lấy ra kiếm tuệ, theo một tiếng quát nhẹ, nương không cự kiếm trong nháy mắt khôi phục được nguyên bản lớn nhỏ, quay về trong tay của hắn. Lý Bối một mặt ngưỡng mộ đứng ở một bên, hắn cẩn thận từng ly từng tí kéo ra hộp tủ của mình, lộ ra một đầu kéo dài đường hầm. Đường hầm chỗ sâu tựa hồ có gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, mang đến một tia thanh lương, nhưng cũng sâu không thấy đáy, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Hắn nhìn về phía đám người, nhỏ giọng nói ra, mấy vị đại hiền, đây là mật đạo. Chu Vân Phàm quay đầu, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lo âu, lại nhìn thấy Kỳ Họa Triệt khuôn mặt quen thuộc kia, trong lòng một khắc đều không có quên, bạn chí thân của mình còn tại trong cơ cụ. Đi thôi, Chu đại hiền. Hứa Dương vui đùa, thúc giục Chu Vân Phàm tranh thủ thời gian xung phong, trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu tức. Đúng vậy à, Chu đại hiền. Hứa Dương vui đùa, thúc giục Chu Vân Phàm tranh thủ thời gian xung phong, người ở chỗ này, không có so cái này tùy thời tùy chỗ mở ra bị động phòng ngự Chu Vân Phàm thích hợp hơn. Chu Vân Phàm mỉm cười, hắn biết rõ trách nhiệm của mình, mặc dù trong lòng lo lắng lấy bản thân, nhưng hắn biết, hiện tại là thời điểm hành động. Hắn hít sâu một hơi, mở ra kiên định bộ pháp, dẫn đầu đi vào mật đạo, thân ảnh của hắn tại trong đường hầm dần dần biến mất, chỉ để lại một chuỗi dấu chân thật sâu. Bóng đêm như mực, Chu Vân Phàm đẩy cửa ngầm chậm rãi ra, thế giới bên ngoài vẫn như cũ đắm chìm tại một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo từng tia hàn ý, nương theo lấy nơi xa truyền đến trận trận tiếng gió, càng tăng thêm mấy phần khủng bố. Năm người theo thứ tự từ trong cửa ngầm đi ra, bước lên hẻm nhỏ mặt đất, khu phố hình dáng ở phía xa như ẩn như hiện, mà tại khu phố cách đó không xa, một tòa cổ xưa miếu thờ ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt đột ngột. Có chừng, không biết lúc nào liền có thể sẽ có lệ quỷ đi ra. Hứa Dương thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, ánh mắt của hắn cảnh giác quét mắt xung quanh, phản phất mỗi một chỗ đều có thể ẩn giấu đi nguy hiểm. Chu Vân Phàm đi ở trước nhất, bước tiến của hắn kiên định mà trầm ổn, trong ánh mắt của hắn không sợ hãi chút nào, phản phất sớm thành thói quen hoàn cảnh như vậy. Phía sau là Tiểu Kiều cùng Ngọc Tuyển, các nàng theo sát phía sau, đem Hứa Dương kẹp ở giữa, tạo thành một cái vòng bảo hộ. Kỳ Họa Triệt thì khiêng cự kiếm, lui về hành tẩu, thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng lộ ra cao lớn lạ thường, cự kiếm bóng dáng trên mặt đất kéo đến rất dài. Đi vài bước, năm người đi vào cửa miếu, nơi đó có bốn tòa kim cương hộ pháp tượng nặng, bọn chúng an tĩnh đứng lặng ở trong màn đêm, phản phất tại thủ hộ lấy tòa miếu thờ này. Tượng nặng khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt sắc bén, phối hợp với cái này quỷ dị an tĩnh, tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm, càng xem càng là để Tiểu Kiều sợ hãi trong lòng. Cái này bốn tòa tượng nặng, nhìn có điểm gì là lạ a? Tiểu Kiều trong thanh âm mang theo run rẩy, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm pho tượng con mắt, cái kia nguyên bản đứng im bất động con mắt đột nhiên đống lúc đích, phản phất có sinh mệnh bình thường. Lần này đột nhiên xuất hiện biến hóa, doa đến Tiểu Kiều không khỏi lui về sau một bước, thân thể của nàng đã mất đi cân bằng, đâm vào Kỳ Họa Triệt trong ngực. Bán ôn, pho tượng kia Tiểu Kiều thanh âm nức quãng, ngón tay của nàng chỉ vào pho tượng, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Nàng hay là vô ý thức, đem cái này do tá đạo chế tác bán ôn phục chế phẩm trở thành chân chính bán ôn bản nhân. Trong chớp mắt, Kỳ Họa Triệt phản ứng nhanh nhẹn mà cấp tốc. Hắn ý thức đến Tiểu Kiều nhận lấy kinh hãi, đồng thời hắn cũng phát giác được pho tượng dị động. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, lập tức cấp tốc làm ra phản ứng. Hắn một tay nắm chặt ngưng không cự kiếm chua kiếm, đem thân kiếm ngang qua đến, trực tiếp cắm vào trên mặt đất. Chương 237, Tà Quỷ Kim Cương. Chương 237, Tà Quỷ Kim Cương. Trong chớp mắt, Kỳ Họa Triệt phản ứng nhanh nhẹn mà cấp tốc. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, đó cũng không phải bởi vì hoảng sợ, mà là đối với sắp đến nguy hiểm một loại bản năng cảnh giác. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, trong nháy mắt bắt được Tiểu Kiều kinh hoàng, cùng pho tượng cái kia rất nhỏ nhưng không thể bỏ qua dị động. Hắn đơn tay trái nắm chặt ngưng không cự kiếm chua kiếm, mặc dù toàn thân cao thấp chỉ có cái này tay trái là bá ngôn thuộc về bản thể, mặt khác thân thể cấu tạo thì là vạn người huyết tế chế tạo, chẳng khác gì là phục chế một cái bá ngôn, lực lượng to lớn, cơ hồ có thể làm bất luận kẻ nào sợ hai thằng phụ. Hắn dùng sức vung lên, thân kiếm như là một đầu vận sức chờ phát động cự mãng, trực tiếp cắm vào trên mặt đất. Lần này, ngưng không cự kiếm một phần tư thật sâu khảm vào mặt đất, thân kiếm cùng bùn đất tiếp xúc chỗ, bùn đất bị đè ép thành một đoàn, phản phất tại nói kiếm này trọng lượng cùng kiên cố. Tiểu Kiều, lui ra phía sau. Kỳ Họa Triệt mệnh lệnh quả quyết mà tỉnh táo, thanh âm của hắn tại trong miếu thờ quen quẩn, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Càng là tay trái cầm kiếm, tay phải đem Tiểu Kiều ôm vào trong ngực. Đúng lúc này, một cái cự đại nắm đấm như là như gió bão mưa rào từ trong bóng tối đột nhiên bung ra, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Quyền phong gào thét, nhấc lên một trận bụi đất, trong miếu thờ ánh đến trong nháy mắt dập tắt, đen kịt một màu. Nhưng ngưng không cự kiếm, trôi này dài 2 mét, rộng nửa mét cự kiếm, lại như là một vị trung thành thủ hộ giả, nên hướng cái này công kích mãnh liệt. Thân kiếm cùng nắm đấm trên không trung va chạm, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình. Cự kiếm kháng lực kinh người, nó không chỉ có ngăn trở một kích này, càng đem nắm đấm lực lượng lấy sóng xung kích hình thức huyết tán ra ngoài. Mặt đất tại đợt trùng kích này, đợt lực lượng bên dưới bắt đầu nứt ra, vết nứt như là giống như mạng nhện lan tràn ra, miếu thờ sàn nhà tại kịch liệt bị chấn động lung lay sắp đổ, cột đá cùng lương một phát ra kéo kẹt tiếng vang, phản phất tại gào thét. Toàn bộ miếu thờ gần như trong nháy mắt lung lay muốn sập, bụi đất cùng mảnh vỡ từ trên trời giáng xuống, một mảnh tận thế giống như cảnh tượng. Hoa. Tiểu Kiêu bị chấn động đến kêu lên, nàng che lỗ tai, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chịu đựng. Kỳ Hỏa chìa tay trái y nguyên nắm thật chặt chuôi kiếm, thần sắc của hắn nghiêm trọng, nhưng trong mắt nhưng lại có bất khuất quan mang. Cánh tay trái của hắn cơ bắp bởi vì dùng sức mà kịch liệt nhảy lên, mồ hôi từ trán của hắn trượt xuống, lại chưa từng để hắn có một tơ một hào thư giãn. Phái không đàn lưỡi lao múa, theo ngọc tuyển quắc khẽ, còn chưa chờ khói bụi hoàn toàn tan đi, nàng liền lợi dụng trong tay Nguyễn Hàm, đem thể nội linh căn ẩn chứa cường đại linh lực phóng thích mà ra. Nguồn linh lực này như là vận tốc âm thanh bình thường, không ngừng mà bay ra, xuyên thẳng qua tại trong bụi mù, cuối cùng đem che đậy tầm mắt bụi bặm quét sạch sành sanh. Đúng lúc này, mọi người mới thấy rõ cảnh tượng trước mắt, cái kia to lớn pho tượng chẳng biết tại sao vậy mà sống lại, thân thể của nó mặt ngoài nguyên bản cứng rắn pho tượng sát ngoài tại linh lực trùng kích vào vỡ tan, nội bộ kim cương lấy một loại sinh động như thật trạng thái hiện ra ở trước mặt mọi người. Con mắt của nó lóe ra ánh sáng màu đỏ, phảng phất ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng lực lượng. Cái gì? Chẳng lẽ nói pho tượng này là Chu Vân Phạm trong thanh âm mang theo chấn kinh cùng không hiểu, ánh mắt của hắn tại pho tượng cùng chung quanh tràng cảnh ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, tựa hồ đang ý đồ tìm kiếm đáp án. Ngay tại hắn xoay thân thể lại, chuẩn bị đối mặt phía sau dị hướng lúc, trong tầm mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh khổng lồ trường kiếm, mang theo phá không tiếng gió, hướng đỉnh đầu của hắn bổ tới. Chu Vân Phàm phản ứng cấp tốc, đem nắm chặt hai nắm đấm, ngăn tại trên đầu, xung quanh thân thể của hắn trong nháy mắt hiện ra một tầng Phật quang bao cổ tay, đó là hắn tu luyện Hỗn Nguyên Thần Quang Tháp giao phó cho phòng hộ. Khi, một tiếng vang thật lớn, trường kiếm cùng Chu Vân Phàm nắm đấm chạm vào nhau, lực lượng cường đại khiến cho Phật quang bao cổ tay có chút rung động, nhưng cuối cùng không có phá toái. Chu Vân Phàm sắc mặt hơi đổi, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia đắng chát, nhưng càng nhiều hơn chính là cứng cỏi. Cùng lúc đó, Ngọc Tuyền còn tại yểm hộ Kỳ Hỏa Triệu cùng Tiểu Kiều, trong tay nàng âm luật công kích như là bắn liên thanh giống như không ngừng phát xạ, nhưng nàng thân ảnh lại bị hai cái cự thủ nắm chặt trong tay. Nguồn lực lượng kia đến từ sống lại Tà Quỷ Kim Cương, ngón tay của nó như là kiếm sắt giống như chăm chú chế trụ Ngọc Tuyền bà bay, đưa nàng treo trên bầu trời treo lên. Ngọc Tuyền, Kỳ Hỏa Triệu cùng Tiểu Kiều tiếng kinh hô đồng thời vang lên, trong lòng của bọn hắn tràn đầy lo âu và phẫn nộ. Ngọc Tuyền sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngừng mà chống cự lại, cứ việc bị Tà Quỷ Kim Cương nắm lên, nhưng nàng hai tay y nguyên cầm thật chặt Nguyễn Hàm, trên đầu sinh ra kẽ hở nghe thường lưu bất trầm. Tự động tạo thành linh lực bình chướng tại trung quanh nàng tạo thành một đạo kiên cố phòng hộ. Nàng tựa như là bị vây ở một cái trong suốt đồ hộp bên trong, bị cái kia Tà Quỷ Kim Cương giơ lên cao cao, lại như cũ ngoan cường mà chống tự lại. Ngọc Tuyền, chịu đựng. Kỳ Hỏa Triệu tiếng la giống như một đạo kinh lôi, tại trong miếu thờ quanh quẩn, trong âm thanh của hắn ẩn chứa vô tận yêu mến cùng kiên định. Hắn lợi dụng thể thuật, thân thể trên không trung một cái xoay chuyển, như là như mũi tên rời cung, mượn nhờ quán tính cơ hội nhảy vọt đến trần nhà độ cao. Động tác của hắn tấn mãnh mà ưu nhã, như là vũ đạo bình thường, nhưng ở giờ khắc này, trong con mắt của hắn chỉ có Ngọc Tuyền, chỉ có cái kia sống còn nguy cơ. Trong tay ngưng không cử kiếm, trong tay hắn như là vật sống bình thường, bị hắn bỗng nhiên rút ra, thân kiếm trên không trung xẹt qua một đạo lóe sáng đường vòng cung, tựa như tia chớp, thẳng đến cái kia sống lại Tà Quỷ Kim Cương đâm tới. Kiếm tiêm ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang, mang theo một cỗ quyết tuyệt khí thế. Nhưng mà, ngay tại ngưng không cử kiếm sắp tiếp xúc đến bắt lấy Mộng Tuyển bàn tay to lớn lúc, một cây to lớn trường thương như là một đầu cự mãng, từ trong bóng tối đột nhiên thoát ra, trực tiếp ghim trúng Kỳ Hỏa Triệu. Một kích này lực lượng chí cự, cơ hồ đem Kỳ Hỏa Triệu cả người đều găm trên mặt đất. Kiếm tiêm chỉ kém mấy tấc liền muốn chạm đến Tà Quỷ Kim Cương bàn tay. Kỳ Hỏa Triệu, Mộng Tuyền trong tiếng kêu ầm ĩ mang theo tiếng khóc nức nở, trong mắt của nàng tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu, nghe thường Lưu Vân Châm linh lực bình chướng mặc dù vững chắc, nhưng ở lực lượng khổng lồ trước mặt, cũng có vẻ hơi cố hết sức. Trên mặt đất Kỳ Hỏa Triệu, thân thể bị trường thương xuyên thấu, máu đen trong nháy mắt từ trong vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất bụi bặm. Tại dưới ánh trăng, khuôn mặt của hắn bị mái tóc dài của mình che lấp, chỉ có cái kia nắm chặt chuôi kiếm ngón tay ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt rõ ràng. Ánh mắt của hắn đóng chặt, tựa hồ đang một khắc cuối cùng, hắn lựa chọn nhắm mắt, không nguyện ý nhìn thấy trước mắt thảm liệt. Tiểu Kiêu, Hứa Dương, các ngươi chạy mau. Chu Vân Phàm tiếng la như là manh thú gầm thét, tại cổ lao trong miếu thờ quanh quẩn, tràn đầy vội vàng cũng không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Thanh âm của hắn ở trong không khí chấn động, phảng phất là một cái trọng truy, trực tiếp đánh trúng vào hai người đồng bạn thần kinh. Tiểu Kiêu nghe được Chu Vân Phàm la lên, trong nháy mắt bị nhắc nhở mình còn có U Nguyệt Linh Châu nơi tay, hít sâu một hơi, thân thể tại nguyên chỗ nhoáng một cái, trong nháy mắt hóa thành một hơi gió mát, ẩn thân biến mất tại nồng đậm trong bụi mù, chỉ để lại một cái mơ hồ huyễn ảnh ở trong không khí phiêu tán. Chương 238, đột bị chương 238, đột bị Hứa Dương phản ứng thì càng thêm chật vật, hắn một bên quay người hướng miếu thờ nội bộ chạy đi, một bên ý đồ từ bên hông móc ra mấy quả đan dược. Nhưng ở trong lúc bối rối, tay của hắn run như là run rẩy, đan dược từ hắn trong khe hở trượt xuống, lăn xuống trên mặt đất, lại bởi vì mặt đất bóng loáng, một đường trượt hướng về phía góc tối. Đan dược, ta đan dược. Hứa Dương trong lòng tràn đầy khủng hoảng, hắn muốn xoay người lại nhặt, nhưng vào lúc này, chân của hắn đột nhiên bị cái gì vật cứng đẩy ta một chút. Hắn một cái lảo đảo, đã mất đi cân bằng, thân thể hướng về phía trước bổ nhào, nặng nề mà ngã ở trên mặt đất băng lãnh. Ai u, kêu đau một tiếng, Hứa Dương trên khuôn mặt lập tức hiện ra thần sắc thống khổ, bàn tay của hắn trên mặt đất ma sát ra một mảnh đau rát đau nhức. Đan dược lăn xuống địa phương, trong hắc ám tựa hồ có đồ vật gì đang ngọ ngoại, trong lòng của hắn giật mình, nhưng đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, hắn dây rủa lấy muốn đứng lên. Hứa Dương, ngươi không sao chứ? Chu Vân Phàm tiếng gọi ầm ĩ từ đằng xa truyền đến, trong thanh âm mang theo lo lắng, nhưng Hứa Dương trong lòng lại là một phen khác tư vị. Hắn biết, bọn hắn giờ phút này đã lâm vào tuyệt cảnh. Hứa Dương dãy rủa lấy đứng lên, sắc mặt của hắn tái nhợt, bờ môi bởi vì thống khổ mà run nhẹ nhẹ. Hắn hết sức xem nhẹ dưới chân đau đớn, vươn tay ra tìm tòi lăn xuống trên mặt đất đan dược. Nhưng ở tay của hắn sắp chạm đến đan dược một khắc này, một cỗ cường đại lực lượng từ Tà Quỷ Kim Cương phương hướng đánh tới, đem hắn đông nhiên đẩy trở về. "Đi mau, ngươi có bệnh a? Hướng bên trong chạy cái gì?" Chu Vân Phàm thanh âm vang lên lần nữa, thân hình của hắn như báo săn linh hoạt, hắn đã vọt tới Tà Quỷ Kim Cương trước mặt, hai tay nắm tay, mang theo hết lửa giận, chuẩn bị hướng Tà Quỷ Kim Cương phát khởi công kích mãnh liệt. Tình thế phạt quang. Chu Vân Phàm trong thanh âm mang theo một cỗ kiên định lực lượng, hắn ý đồ thi triển chính mình từng tại Tịnh Hóa Bá Ngôn người phục chế lúc chỗ sử xuất một chiêu. Thân thể của hắn ở dưới ánh trăng bày ra cái kia quen thuộc tư thế, chắp tay trước ngực, lòng bàn tay hướng lên trời, phản phất tại triệu hoán thiên địa chi lực. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp hoàn thành một chiêu này thức thời điểm, thân thể của hắn nhưng không có bất luận động tĩnh gì, phản phất lực lượng của hắn tại thời khắc này bị một loại nào đó lực lượng thần bí ngăn lại cản. Hai cái Tà Quỷ Kim Cương nghe được Chu Vân Phàm hô lên cái tên này, động tác của bọn nó có chút dừng lại, thân thể cao lớn kia ở dưới ánh trăng có vẻ hơi bụp bề. Cái này một ngắn ngủi động tác, mặc dù không có ý nghĩa, nhưng cũng cho Tiểu Kiều một tia cơ hội thở dốc. Đúng lúc này, Tiểu Kiều thanh âm từ không trung truyền đến, thanh âm của nàng tỉnh táo mà kiên định, phảng phất là trong chiến đấu kẻ lệnh. Ngự kiếm thuật, Bách kiếm kim quang, theo thanh âm của nàng rơi xuống, từng đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đó là Thục Sơn phái Hiên Viên kiếm tâm truyền thụ mấy chiêu tuyệt kỹ. Thiên Diễn kiếm hấp thu bộ phận ánh trăng lực lượng, thân kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo duyên dáng đường vòng cung, phân ra mấy chục thanh kiếm phân thân, lấy hình vẽ hình học phản xạ ánh sáng, đem ánh trăng chính xác phản xạ đến hai cái kim cương trong mắt. Ánh trăng tại kim cương trong mắt lấp lóe, như là vô số mặt trời nhỏ, để bọn chúng ngắn ngủi bị thị giác quấy nhiễu. Cơ hồ trong cùng một lúc, Tiểu Kiều trong tay Thiên Diễn kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời đêm, chặt đứt đâm vào kỳ họa triệt trên người cự thương. Động tác của nàng nhanh như thiểm điện, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt. "Kỳ họa triệt, ngươi không sao chứ?" Tiểu Kiều trong thanh âm mang theo lo lắng, nàng vừa nói, một bên kéo Báng Ôn, dùng hết toàn lực đem hắn hướng ngoài miếu kéo. Bắt lấy Mộng Tuyển Tà Quỷ Kim Cương tại thị giác quấy nhiễu bên trong bản năng đi bảo vệ ánh mắt của mình, một động tác này khiến cho Mộng Tuyển có thể lợi dụng hồi Mộng Tiên Lăng thừa cơ hành động. Hồi Mộng Tiên Lăng hai đầu cấp tốc duỗi dài, như là hai đầu linh động dây lụa, phân biệt bắt lấy Kỳ Họa Triệt cùng Tiểu Kiều, mang theo bọn hắn cấp tốc thoát ly chiến trường nguy hiểm. "Đi mau, chúng ta đến rời đi nơi này." Tiểu Kiều trong thanh âm mang theo cấp bách, ánh mắt của nàng kiên định, liều lĩnh dẫn theo Kỳ Họa Triệt cùng Bá Ngôn bay ra miếu thờ sân nhỏ. Bên ngoài miếu thờ, bóng đêm thâm trầm, ánh trăng như nước, mà thân ảnh của bọn hắn ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt nhỏ gầy mà cứng cỏi. Chu Vân Phàm không có lựa chọn, hai cái Tà Quỷ Kim Cương vốn định bắt lấy Mộc Tuyển, đều đi đến cửa miếu, tựa hồ mới phát giác, còn có hai người là hướng trong miếu chạy. Trong ánh mắt của bọn nó hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức quay người, thân thể cao lớn một lần nữa hướng trong miếu chạy đi. Bên trong một cái Tà Quỷ Kim Cương, tựa hồ là bởi vì không cam tâm thất bại, một quyền đánh gãy vốn đã lung lay sắp đổ cột chịu tải cho con. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, cây cột hét lên rồi ngã gục, đem chính mình cùng một đồng bạn khác trực tiếp đặt ở trong gạch nói bụng. Chu Vân Phàm nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi cười ra tiếng. Hắn nhìn xem hậu phương bị sự ngu xuẩn của mình cho mai một Tà Quỷ Kim Cương, trong bụng nở hoa, đồ ngốc, đồ đần, tự chui đầu vào giỏ a, nói, hắn đâm vào Hứa Dương trên thân. Đau chết. Ngươi làm gì dừng lại a? Hứa Dương ôm đầu, đau đến lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Hắn nhìn xem Chu Vân Phàm, chỉ gặp hắn ngơ ngác nhìn trước mặt, tức thì bị một màn trước mắt hù dọa đến. Trong cả viện, lệ quỷ hoành hành, phản phất là bách quỷ dạ hành. Những lệ quỷ kia bọn họ tướng mạo khác nhau, có diện mục dữ tợn, răng bén nhọn như chùy, trong mắt lóe ra màu xanh lá u vàng, có làn da trắng bệch như tờ giấy, móng tay quá dài, tựa như lúc nào cũng sẽ rôi ra cào nát không khí, còn có trên khuôn mặt bao trùm lấy thật dày vết máu, ánh mắt trống rỗng, phảng phất đã mất đi linh hồn. Những quỷ quái này bọn họ đều nhìn chằm chằm Chu Vân Phàm cùng Hứa Dương, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng cảnh giác, có thậm chí nhếch miệng lên, lộ ra âm trầm dáng tươi cười, tựa hồ đang chờ đợi con mồi đến. "Chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này." Chu Vân Phàm kéo Hứa Dương, một tay lấy hắn lôi dậy. Hứa Dương vừa đứng thẳng người, liền thấy một cái lệ quỷ chính chậm rãi hướng hắn tới gần, trong ánh mắt của nó để lộ ra tàn nhẫn cùng tham lam. "A!" Hứa Dương dọa đến rít lên một tiếng, hắn liều mạng lui về sau, lại phát hiện chân của mình bị một cục đá ngăn trở, thân thể mất đi cân bằng, hướng về phía trước bổ nào. "Hứa Dương, chạy mau." Chu Vân Phàm một tay lấy hắn quăng lên, lôi kéo hắn hướng về phía trước phi nước đại. Đúng lúc này, lệ quỷ kia đột nhiên phát khởi công kích, nó giơ ra móng tay thật dài, thẳng đến Chu Vân Phàm cổ họng. Chu Vân Phàm tay mắt lênh lẹ, một cước đá bay lệ quỷ kia, sau đó quay đầu hướng Hứa Dương hô, "Chạy à, thất thần làm gì?" Hứa Dương lúc này mới kịp phản ứng, liều mạng đi theo Chu Vân Phàm chạy, sau lưng những lệ quỷ kia bọn họ tiếng gầm gừ càng rõ ràng, phản phất một trận sinh tử đảo vòng ngay tại trình diễn. Tại hoàng hốt chạy vừa bên trong, Chu Vân Phàm cùng Hứa Dương đột nhiên quẹo thật nhanh sừng, lại không nghĩ rằng đụng phải một đội quỷ binh. Những quỷ binh này người mặc cổ lao chiến giáp, trong tay cầm vết dỉ loang lổ vũ khí, ánh mắt của bọn hắn trống rỗng, phản phất đã mất đi sinh mệnh nhiệt độ. "Chạy mau!" Chu Vân Phàm phản xạ có điều kiện giống như đẩy Hứa Dương một thanh, muốn để hắn tiếp tục chạy trốn. Nhưng mà Hứa Dương động tác lại so các quỷ binh chậm một bước, hắn còn chưa kịp phản ứng, liền bị mấy cái quỷ binh liên thủ dùng một tấm to lớn túi lưới cấp tốc bao lại. Chương 239, lừa gạt quỷ. Chương 239, lừa gạt quỷ a. Hứa Dương kinh hô tại trong miếu thờ quanh quẩn, thân thể của hắn bị túi lưới chăm chú trói buộc, không thể động đậy. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, dãy rùa hai tay tại túi lưới bên trong vô vọng bắt rát, mỗi một lần nếm thử đều giống như tại cùng lực lượng vô hình làm lấy chống lại. Hô hấp của hắn gấp rút, trên trán dịn ra mồ hôi mịn. Chu Vân Phàm thấy thế, trong lòng căng thẳng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn lập tức quay người, muốn xông đi lên hỗ trợ, nhưng những cái kia các quỷ binh phản ứng cực nhanh, giống như ưu linh cấp tốc bao vây Hứa Dương, tạo thành một cái nghiêm mật vòng vây. Ánh mắt của bọn hắn lánh khớp vô tình, vũ khí trong tay hàn quang lấp lóe. "Đi mau, ta chỗ này nhịn không được bao lâu." Hứa Dương thanh âm tại miếu thờ hồi âm bên trong lộ ra đặc biệt suy yếu, nhưng hắn ngữ khí lại kiên định lạ thường, phản phất là tại hướng Chu Vân Phàm ra lệnh. Chu Vân Phàm nghe được Hứa Dương lời nói, trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn. Hắn biết, nếu như lưu tại nguyên địa, hắn cùng Hứa Dương đều có thể lâm vào trong nguy hiểm. Nhưng hắn lại không thể trơ mắt nhìn Hứa Dương bị bắt lại. Đang do dự chỉ chốc lát sau, hắn dây rủa lấy quay người, quyết định rời khỏi nơi này trước, tìm kiếm mặt khác cứu người phương pháp. Chu Vân Phàm trong lòng tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi, hô hấp của hắn gấp rút, mồ hôi dọc theo cái trán nhỏ xuống. Hắn một bên chạy, một bên suy tư như thế nào mới có thể thoát khỏi những lệ quỷ này truy kích. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang, nhưng cái trán nếp gấp cùng nếp bờ môi lại để lộ ra nội tâm của hắn khẩn trương. Đột nhiên, một trận thanh âm quen thuộc phá vỡ chung quanh yên tĩnh, đó là một cái gấp rút mà thanh âm khàn khàn, mang theo một tia tuyệt vọng cùng cầu cứu ý vị. Chu Vân Phàm nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh xuất hiện ở phía trước mình cách đó không xa, đó là một cái quen thuộc hình dáng, chính là Kỳ Hỏa Triệt. "Cứu mạng a, mau cứu ta!" Kỳ Hỏa Triệt thanh âm ở trong trời đêm quen quẩn, phía sau hắn, đám kia lệ quỷ đuổi theo tiếng như cùng như thủy triều vào tới, tràn đầy uy hiếp cùng sợ hãi. Nhìn thấy Kỳ Hỏa Triệt, Chu Vân Phàm trên khuôn mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị hy vọng thay thế. Hắn bước nhanh hơn, mỗi một bước đều tràn đầy lực lượng, đồng thời tại trên năm đấm của mình mặt tụ tập đại lượng linh lực, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Khi chạy đến Kỳ Hỏa Triệt trước người lúc, Chu Vân Phàm không chút do dự, trực tiếp một đấm đánh vào trên bụng của hắn. Một quyền này lực lượng to lớn, cơ hồ muốn đem Kỳ Hỏa Triệt đánh bay ra ngoài. Kỳ Hỏa Triệt đau đến ôm bụng, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước quỹ đạo, sau đó lại bị Chu Vân Phàm một cái trọng kích đánh vào trên lưng, trực tiếp đánh ngã trên mặt đất. "Ngươi làm gì đánh ta trên đất?" Kỳ Hỏa Triệt mãn kiểm nghi hoặc, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự khó hiểu cùng thống khổ. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng thân thể lại giống như là bị trọng truy đánh trúng bình thường, vô lực ngã trên mặt đất. Chu Vân Phàm không có cho Kỳ Hỏa Triệt bất kỳ giải thích nào cơ hội, trong ánh mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ. "Ngươi muốn gạt người tốt xấu học giống một chút à? Ngươi chỉ là đem đầu biến thành Kỳ Hỏa Triệt, nửa người trên biến thành Mộng Tuyền dáng vẻ, nửa người dưới lại là biến thành Tiểu Tiểu dáng vẻ. Ngươi là coi ta đồ đần, hay là khi bá ngôn hắn có nữ trang đam mê à?" Chu Vân Phàm nhìn xem cái này lệ quỷ tứ bất tượng biến hóa, càng là lên cơn giận dữ. Hắn một tay nhấc lên cái này bất thành khí quỷ, dùng sức ném không trung, phản phất là đang phát tiết bất mãn của hắn. Cái này tứ bất tượng ngốc quỷ trên không trung bốc lên, thân thể ở dưới ánh trăng lôi ra một đầu cái bóng thật dài. Sau đó, Chu Vân Phàm ngay sau đó bước nhanh chân, cấp tốc tiếp cận cái này ngốc quỷ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết ý, hắn lần nữa vung ra một quyền này lực lượng to lớn, trực tiếp đem ngốc quỷ đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn trên không trung quay cuồng, cuối cùng chính giữa những cái kia truy kích tới mình bọn lệ quỷ. Những lệ quỷ kia nguyên bản liền bị Chu Vân Phàm quyền phong sợ kinh nhiễu, hiện tại lại đột nhiên bị đánh bay ngốc quỷ đụng chúng, bọn chúng phát ra từng đợt thê lương tiếng thê, nhao nhao tránh thoát. Chu Vân Phàm thừa cơ hội này, nhanh chóng lui về phía sau. Trên mặt của hắn mặc dù mang theo phẫn nộ, nhưng trong mắt lại lóe ra một tia hy vọng. Hắn biết, chỉ cần có thể tìm tới đường ra, là hắn có thể đủ thoát khỏi những lệ quỷ này truy kích. Chu Vân Phàm phẫn nộ như là núi lửa giống như bộc phát, trong âm thanh của hắn tràn đầy bất khuất cùng oán giận. "Ngươi coi ta ngu ngốc à? Thiếu xem thường người." Lời của hắn ở trong trời đêm quanh quẩn, nương theo lấy miếu thở chỗ sâu truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru. Thanh âm kia phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu tuôn ra, làm cho lòng người phát lạnh. Ý hắn quay người, đối mặt với những cái tia như bóng với hình lệ quỷ, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Sau đó hắn bắt đầu chạy, mỗi một bước đều đạp đến kiên định mà hữu lực. Miếu thờ trong bóng tối, quỷ hỏa lấp lóe, chiếu rọi ra hắn lo lắng thần thái cùng nét bờ môi, hô hấp của hắn gấp rút, mồ hôi dọc theo cái trán trượt xuống, nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung kiên định. Ngay tại hắn cho là mình có thể thoát khỏi những lệ quỷ này thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên đem hắn vây khốn, hắn cảm giác thân thể của mình bị một loại đặc dính đồ vật dính trụ, tựa như là bị mạng nhện khốn trụ một dạng. Chu Vân Phàm muốn dãy rủa, nhưng càng là dùng sức, ngược lại càng là bị trói buộc cực kỳ. Hì hì ha ha vài tiếng bén nhọn nữ quỷ tiếng cười ở trong không khí quanh quẩn, tiếng cười kia như là đâm vào màng nhĩ châm, để Chu Vân Phàm nhịp tim gia tốc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh. Ấm phong chợt chợt, một thân ảnh từ miếu thờ trong bóng tối chậm rãi đi ra, đó là một người mặc rách dưới nữ quỷ, trên mặt của nàng thoa khắp quỷ dị trăng dung, trong ánh mắt để lộ ra tham lam cùng điên cuồng. Nàng đáp ý nhìn xem Chu Vân Phàm, nét miệng lên một vòng tà ác ý cười, "Ngươi, nhìn xuất thân cao quý đâu, nếu là ăn hết ngươi, ta có lẽ liền có thể hoàn dương." Nữ quỷ tiếng nói vừa dứt, thân thể của nàng liền như là như báo săn nhào về phía Chu Vân Phàm, hai tay của nàng như là ương chảo giống như mở ra, hướng phía Chu Vân Phàm cổ với tới. Chu Vân Phàm con mắt đóng chặt lại, hắn cảm giác đến thấy lạnh cả người từ phía sau lưng đánh tới, tiếng tim đập của hắn ghé vào lỗ tai hắn oanh minh. Ngay tại sống chết trước mắt này, Chu Vân Phàm đột nhiên la lớn, "Ngươi muốn hoàn dương ta có thuốc!" Thanh âm của hắn to lớn, cơ hồ muốn đem miếu thờ nóc nhà lật tung, bất thình lình tiếng la để nữ quỷ động tác trong nháy mắt đình trệ, thân thể của nàng cứng ngắc trên không trung, nguyên bản ánh mắt hung ác bên trong để lộ ra một tia nghi hoặc. Chu Vân Phàm thừa cơ giãy giụa lấy, trên mặt của hắn lộ ra thống khổ biểu lộ, nhưng mắt trong mắt là lộc cộc lộc chuyện. Hắn biết, nếu như có thể thành công thoát khỏi nữ quỷ này, hắn liền có cơ hội tìm tới đường ra. Ngón tay của hắn dùng sức đi bắt dính trụ hắn túi lưới, mồ hôi thuận gương mặt của hắn trượt xuống, hô hấp của hắn mặc dù gấp rút, nhưng hắn thanh âm lại càng ngày càng vang dội. Chu Vân Phàm ánh mắt tại nữ quỷ lưới dài cùng sắc bén răng lợi ở giữa di chuyển nhanh chóng, tim của hắn đập như trống, nhưng hắn thanh âm lại tỉnh táo dị thường, ta trên lưng bảo tháp này đồ trang sức, bên trong cất giấu đan dược. Ngươi dùng ngón tay đẩy ra đáy tháp cửa, liền có thể ăn vào đan dược. Chương 240, nhiễm quang chính khí. Chương 240, nhiễm quang chính khí. Nữ quỷ khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười, tay của nàng đã luồn vào Chu Vân Phàm quần áo, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến bảo tháp cái bệ. Đột nhiên, nàng cảm thấy có cái gì không đúng, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia lo nghĩ, ngươi coi ta là đồ đần có phải hay không? Ngươi cái này nếu là pháp khí gì làm sao bây giờ? Chu Vân Phàm sắc mặt hơi đổi, hắn ý thức đến kế sách của mình khả năng bại lộ, nhưng hắn cũng không có bối rối, ngược lại càng thêm kiên định nói, vậy dễ làm, ngươi đem tháp môn đối với miệng của ta, đem đan dược kia cho ta ăn, ngươi lại ăn ta, đây không phải là hoàn mỹ. Nữ quỷ động tác có chút dừng lại, trong ánh mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc cùng do dự. Nàng cúi đầu nhìn xem trong tay bảo tháp mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù văn, tại quỷ hỏa chiếu sáng bên dưới lóe ra quỷ dị quang mang. Trên mặt của nàng lộ ra do dự thần sắc, ngón tay nhẹ nhàng tại trên bảo tháp sẽ qua, tựa hồ đang cảm thụ được cái gì. Trong miếu thờ, âm phong chợt trận, quỷ hỏa chợt trợn, phản phất tại biểu thị một trận âm mưu. Chu Vân Phàm hô hấp nặng nề, trên mặt của hắn mang theo một vẻ khẩn trương, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy kiên quyết. Hắn biết mình nhất định phải bắt lấy cơ hội này, bằng không hắn cùng nữ quỷ đều sẽ đứng trước nguy hiểm không biết. Hừ, ta tin ngươi một lần, số lượng ngươi cũng không dám gạt ta. Nữ quỷ rốt cuộc quyết định, nàng đem bảo tháp đối với Chu Vân Phàm miệng, cẩn thận từng ly từng tí mở ra tháp môn. Chu Vân Phàm hít sâu một hơi, tận lực để cho mình nhìn càng thêm trấn định. Dù sao hắn chỉ là muốn lừa gạt quỷ chính mình mở ra nhiễm quang bảo tháp mà thôi, từ đâu tới đang lượng, hắn cũng không phải hứa dương, căn bản không có đang lượng. Sau lưng bọn quỷ quái giống như nước thủy triều vào tới, trên mặt của bọn hắn mang theo nụ cười dữ tợn, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang. Chu Vân Phàm trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp những quỷ quái kia bọn họ trong mắt tràn đầy tham lam cùng phẫn nộ, thân ảnh của bọn hắn ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt khủng bố. Ngươi đang làm cái gì? Một thanh âm từ quỷ quái trong đám vang lên, đó là một cái nghe rất có thanh âm uy nghiêm. Chu Vân Phàm quay người, chỉ gặp một người mặc trường bào cũ rách quỷ quái đầu mục đang đứng ở nơi đó, trong tay của hắn cầm nhiễm quang bảo tháp, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không tín nhiệm. Tên tiểu quỷ này nói trong này có đan dược có thể trả dương, ta sợ có bẫy, hắn nói để cho ta đút cho hắn ăn, sau đó ta lại ăn hắn, ta liền có thể hoàn dương. Nữ quỷ trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, ánh mắt của nàng tại quỷ quái đầu mục cùng Chu Vân Phàm ở giữa vừa đi vừa về dao động, hiển nhiên nàng cũng bị thế cuộc trước mắt khiến cho tâm hoảng ý loạn. Ngươi có phải hay không đốc? Quỷ quái đầu mục hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh miệt, ngươi đem đan dược cho hắn ăn, nếu là hắn mạnh lên làm sao bây giờ? Tiếng nói của hắn vừa dứt, Chu Vân Phàm tâm triệt để chìm đến đáy cốc, hắn biết mình trước đó tính toán xem ra muốn tính sai. Trong lòng của hắn càng không ngừng nhập kinh, vì chính mình cầu nguyện, hy vọng đây hết thảy đều là một giấc mộng. Ngươi đem đan dược này cho ta ăn, ta đến xung phong đi đầu. Quỷ quái đầu mục lời nói để Chu Vân Phàm cuối cùng là yên tâm xuống tới, những quỷ này trí thông minh nhìn xác thực cùng nhị ngốc tử cũng không có khác nhau. Quỷ quái đầu mục cùng nữ quỷ cùng một chỗ mở ra nhiễm quang bảo tháp, một cỗ liệt hỏa đột nhiên từ bên trong phun ra ngoài, trong nháy mắt đốt lên nữ quỷ cùng quỷ quái đầu mục. Ngọn lửa kia như là ác ma lợi chảo, trong nháy mắt đem hai người thôn phệ, tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn ở trong trời đêm quấn quẩn, để cho người ta dùng mình. Nhưng tất cả những thứ này còn chưa kết thúc, theo nhiễm quang bảo tháp mở ra, một đạo ánh sáng mãnh liệt bộc từ trong bảo tháp bay ra, trực tiếp trúng đích Chu Vân Phàm trước mặt quỷ quái. Vừa mới còn quỷ nhiều thế chúng lệ quỷ, trong nháy mắt bị nhen lửa hơn phân nửa, còn lại cũng bị bất tình lình chùm sáng dọa đến chạy trốn từ phía. Chói buộc Chu Vân Phàm lưới, tại liệt hỏa cùng chùm sáng đã kích xuống, trực tiếp biến thành cho tàn. Chu Vân Phàm kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, tim của hắn đập như trống, nhưng hắn trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thần kỳ nhất chính là, bản thân hắn cùng xung quanh sự vật đều không có bị bất tình lình tai nạn ảnh hưởng. Chu Vân Phàm nội tâm tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh, hắn ý thức đến, cái này nhiễm quang bảo tháp xa so với hắn tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Mà những vị quái kia, có lẽ căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Từ nhiễm quang bảo tháp bên trong bắn ra quang mang như là lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, trong nháy mắt chiếu sáng chúng quanh hắc ám. Quang mang kia lại nhảy tới Chu Vân Phàm trên thân, theo quang mang tiêu tán, cái kia từng tại Tiên Duyên Đại Hội thần khí thí luyện lúc, nhiễm quang bảo tháp bảo cụ linh làm, một cái nhìn tiên khí bồng bềnh, tóc trắng phơ lão giả, lại một lần xuất hiện ở Chu Vân Phàm trước mắt. Ha ha ha, lão phu, lại đến giúp ngươi. Giả sứ giả vung vậy trong tay phất trần, một bộ thần khí mười phần bộ dáng, trong ánh mắt lóe ra tự tin và hào hùng, có chút khí thế nhìn về phía Chu Vân Phàm. Chu Vân Phàm cười lạnh một tiếng, từ bên chân câu lên một khối cũ nát của gạch, vừa cười vừa đi về phía chính mình bảo cụ linh làm. Trong nụ cười của hắn mang theo một tia trêu tức, trong mắt lại ẩn giấu đi một tia nghiêm túc. Ấy ấy ấy, cho chút mặt mũi có được hay không? Chu Vân Phàm bảo cụ linh làm thấy một lần Chu Vân Phàm động tác, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, hắn lui về phía sau mấy bước, rõ ràng là bị Chu Vân Phàm hù dọa. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, trong tay phất trần đều kém chút rớt xuống đất. Ta chỉ là tới giúp ngươi. Khu cụ già sứ giả háng dọn một cái, tận lực để cho mình ngựa khí nghe chẳng phải khẩn trương. Ngươi cái lao giả đáng chết này, thần khí thí luyện sau ngươi cũng không xuất hiện, ta cho là ngươi không có. Ngươi nếu có thể đi ra giúp ta, vì cái gì không sớm một chút? Ngươi không nhìn thấy ta gặp cái gì sao? Chu Vân Phàm trong thanh âm mang theo một cỗ oán khí, lông mày của hắn quá chặt, trong ánh mắt để lộ ra vẻ thất vọng. Trong tay hắn cục gạch càng không ngừng ước lượng lấy, phản phất đó là một cọng cỏ cứu mạng. Bảo cụ sứ giả mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, nhiễm quang bảo tháp liền lơ lửng tại Chu Vân Phàm trước mặt, phát ra một trận rất nhỏ tiếng ông ông. Bảo tháp tản ra ánh sáng nhu hòa, cùng chung quanh hắc ám hình thành so sánh rõ ràng. Hoàng tử, chớ quay dày. Bảo cụ sứ giả quay người lại, đối mặt Chu Vân Phàm, ngựa khí của hắn bình tĩnh mà kiên định, Nhiễm Quang Bảo Tháp là đời trước Thiên Trụ Đế Quân chế tạo dùng để hấp thu lòng người ta niệm, vốn là đến cứu vớt đời trước Thiên Trụ Đế Quân ca ca, ngài đã biết, thế nhưng là dựa vào là cái gì, ngươi cũng không biết đi bảo cụ sứ giả trong thanh âm mang theo một tia thần bí, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt đảo qua hoàn cảnh bốn phía, dưới ánh trăng núi đá gầy cho xương. Cây cối trong gió chập chờn, hết thảy đều lộ ra như vậy yên tĩnh, nhưng lại ẩn giấu đi vô hình nguy cơ. Nhiễm Quang Bảo Tháp bên trong ký túc lấy đời trước Thiên Trụ Đế Quân nhiễm quang chính khí, đó là giữa thiên địa thuần túy nhất năng lượng tích cực, nó có thể tịnh hóa lòng người, xua tan tà ác, là mượn từ cái này lực lượng đến dọn sạch hoàn vũ yêu ma tà túy, giữ gìn giữa thiên địa chính nghĩa bảo cụ sứ giả trong thanh âm tràn đầy kính ngưỡng, chỉ có khi lòng người hướng thiện, chính khí tràn đầy, bảo tháp mới có thể phát huy ra nó chân chính lực lượng. Chương 241, ánh sáng tiêu về tối. Chương 241, ánh sáng tiêu về tối. Cho nên đây chính là ngươi vừa mới vụng trộm hướng trong đầu ta nhét vào tin tức gì, gián tiếp khống chế ta lừa dối quỷ lý do. Chu Vân Phàm trong thanh âm mang theo một tia hoài nghi cùng bất mãn, trong tay của hắn đã nắm hai khối cục gạch, cái này khiến hắn nhìn có chút giống là muốn nổi giận bộ dáng. Nhiễm Quang Bảo Tháp bảo cụ linh làm, một cái nhìn lão giả tiên phong đạo cốt, sắc mặt hơi đổi một chút, cảm giác được một tia không ổn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình nhiệm kỳ này bảo cụ người nắm giữ, vậy mà lại như thế ưa thích dùng cục gạch tự chủ mình. Hoàng tử, cái này, đây thật là hiểu lầm bảo cụ linh làm đội bằng nói, hắn vừa nói, một bên lui về phía sau mấy bước, để tránh bị Chu Vân Phàm trong tay cục gạch đánh trúng. Nhiễm Quang Bảo Tháp vốn cũng không phải là dùng cho chiến đấu bảo cụ, đời trước đế quân tại chế tạo lúc vẹn vẹn xây dựng ở đem cực các người đánh bại sau lại tịnh hóa làm điều kiện trước tiên mà sinh ra bán thành phẩm. Chu Vân Phàm cau mày, trong tay cục gạch càng thêm dùng sức nắm ở trong tay, trong ánh mắt của hắn lóe ra bất mãn. Vậy ngươi cũng biết, ta dung hợp Hỗn Nguyên Thần Quang Tháp lực lượng, dùng Phật gia chi lực tịnh hóa tá đạo tà ác người phục chế, đúng không? Bảo cụ linh làm nhẹ gật đầu, thần sắc của hắn bên trong mang theo một tia kính ý. Phật gia chi lực, lòng dạ từ bi, nhưng đây chỉ là căn cứ hoàng tử tu vi của ngài đến quyết định, nếu có người tu vi so ngài lợi hại, liền có thể đem chính đạo chi quan dập tắt, để nó trở lại tà ác chi đồ. Chu Vân Phàm nghe đến đó, trong lòng giật mình, hắn nhớ tới đã từng cùng Hứa Dương tại Thiên Mã Chú Linh Cung lần thứ hai gặp mặt, Hứa Dương từng nói qua câu kia ngươi căn bản không rõ, Hỗn Nguyên Thần Quang Tháp cùng Nhiễm Quang Bảo Tháp là một thể, hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai đây hết thể đều là chuyện như vậy. Nếu quả như thật là như thế này, cái kia Mộng Tuyển cùng Tiểu Kiều nếu là cùng ký họa triệu cùng một chỗ, không phải rất nguy hiểm sao? Chu Vân Phàm trong giọng nói mang theo một tia lo lắng, lông mày của hắn chăm chú nhíu chung một chỗ, trên mặt lộ ra một tia thần sắc lo âu. Bảo cụ linh làm thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, hắn chậm rãi đi đến Chu Vân Phàm bên người, thấp giọng nói ra, "Hoàng tử, ngài lo lắng không phải không có lý. Nhiễm Quang Bảo Tháp lực lượng mặc dù cường đại, nhưng nó tịnh hóa chi lực cũng không phải là bản năng. Nếu là không có thích hợp dẫn đạo cùng khống chế, xác thực khả năng tạo thành không thể nào đoán trước hậu quả." Chu Vân Phàm nhìn xem bảo cụ linh làm, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu sầu lo. Hắn biết, chính mình gánh vác bảo hộ đồng bạn cùng giữ gìn chính nghĩa trách nhiệm, mà hết thảy này đều cần hắn càng thêm cẩn thận vận dụng trong tay lực lượng. Trong bóng đêm, thân ảnh của hai người tại Nhiễm Quang Bảo Tháp quang mang bên dưới lộ ra đặc biệt rõ ràng, hoàn cảnh chung quanh mặc dù yên tĩnh, nhưng ở cái này bình tĩnh mặt ngoài bên dưới, lại ẩn giấu đi vô số không biết biến số. Ngọc Tuyền mang theo Tiểu Tiểu cùng Kỳ Họa chìa trốn vào một nhà vắng vẻ nhà dân bên trong, trong phòng mở nhạt ánh đèn xuyên thấu qua cũ nát cửa sổ bay xuống, chiếu rọi ra một mảnh ấm áp mà yên tĩnh nơi hẻo lánh. Ngoài phòng bóng đêm thâm trầm, chỉ có nơi xa ngẫu nhiên truyền đến côn trùng kêu vang đánh vỡ phần này yên tĩnh. Tiểu Kiều cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại Kỳ Họa chìa bên cạnh, trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo âu và sợ hãi. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve Kỳ Họa chìa phần bụng cái kia bị cự mâu thứ mặc vết thương, nơi đó huyết dịch đang cuộn trào, không ngừng mà khôi phục vết thương. Lông mày của nàng quá chặt, trong ánh mắt lóe ra nước mắt. Cứ việc trước mắt Kỳ Họa chìa cũng không phải là chân chính bá ngôn, nhưng này tình cảm, loại kia đối với hai người quý trọng, lại là nguồn gốc từ bá ngôn ký ức. Nếu như là đổi những người khác, nội tạng đều trong nháy mắt bị đánh bạo, nhất định là chết. Tiểu Kiều thanh âm trầm thấp mà run rẩy, trong thanh âm của nàng mang theo một tia nghẹn nào. Dù cho nàng biết Kỳ Họa Triệt cũng không phải là bán ôn, nhưng này phần lo lắng lại là chân thực không sai. Kỳ Họa Triệt thân thể tại Mộng Tuyền cùng Tiểu Kiều nâng đỡ, khó khăn ngồi thẳng người. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, nhưng này ánh mắt lại để lộ ra một tia bất khuất quan mang. Hô hấp của hắn mặc dù gấp rút, nhưng vết thương đã bắt đầu chậm rãi tự động khép lại, đó là hắn cường đại sinh mệnh lực cũng khác hẳn với thường nhân năng lực khôi phục tại phát huy tác dụng. Mộng Tuyền, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Kỳ Họa Triệt thanh âm yếu ớt mà khàn khàn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Mặc dù hắn thân thể còn hết sức yếu ớt, nhưng hắn trong giọng nói lại tràn đầy lực lượng. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi sẽ không chết, làm như vậy rất dũng cảm có phải hay không? Tiểu Kiều nhìn xem Kỳ Họa Triệt, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia sinh khí cùng bất đắc dĩ. Ngươi không phải cũng trộm đi Lăng Quang Thần Quân Bảo, Thiên Diễn Kiếm, Hàng Quang Kiếm, vụ trộm đi cùng ẩn ti tắc chiến sao? Kỳ Họa Triệt căn cứ bá ngôn ký ức hồi phục. Nghe Kỳ Họa Triệt lời nói, Tiểu Kiều càng phát ra đối với bá ngôn tưởng niệm. Cho dù là bá ngôn phục chế phẩm, giờ phút này trong cơn cảnh, nàng lựa chọn rúc vào Kỳ Họa Triệt trong ngực, tìm kiếm một tia an ủi. Ngươi biết không, ta tại quỷ giới nhìn thấy ngươi đến cỡ nào vui vẻ. Ngươi đã chứng minh lựa chọn của ta là đúng, nhưng ngươi gạt ta cùng Vũ Hoàng Bá Quân làm xuống giao dịch, bỏ lại ta một người sống một mình. Ta sau khi trở về phát hiện ngươi không tại lúc, ta có bao nhiêu thương tâm sao? Tiểu Kiều tại Kỳ Họa Triệt trong ngực đập lấy, trong thanh âm của nàng mang theo một tia giọng nghẹn ngào, nước mắt của nàng trượt xuống tại Kỳ Họa Triệt trên lồng ngực, hình thành từng cái nho nhỏ giọt nước. Kỳ Họa Triệt nhẹ nhàng ôm chặt Tiểu Kiều, tim của hắn cũng giống là bị kim đâm bình thường đau đớn. Hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn tới Tiểu Kiều khóe mắt nước mắt, thanh âm của hắn trầm thấp mà tràn ngập áy náy, có lỗi với Tiểu Kiều. ta chưa bao giờ muốn cho một mình người tiếp nhận đây hết thảy. Vâng. Một cỗ manh liệt khí tức từ trong phế tích tuôn ra, phản phất là ngủ say ngàn năm cự thú rốt cục thức tỉnh. Trước kia bị chính mình chôn giấu tại cửa miếu tà quỷ kim cương, như là từ trong mộng cảnh chậm rãi tỉnh lại, từ phá toái hòn đá cùng trong gạch ngói vụn chậm rãi toát ra. Dưới ánh trăng, nguyên bản hai cái tà quỷ bây giờ biến thành một cái, thân ảnh của bọn nó tại ánh trăng sáng trong bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng, làm cho người không rét mà run. Kỳ họa chĩa vết thương đã hoàn toàn khép lại, thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra nồng đậm khí tức màu đen, đó là một loại tà ác mà lực lượng cường đại. Mộng Tiên cảm giác được cố khí tức này dị thường, lập tức khẩn trương kéo ra Tiểu Kiều, trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo âu và sợ hãi. Ngươi làm gì? Tiểu Kiều ngay từ đầu còn không hiểu Mộng Tiên hành vi, nhưng khi nàng nhìn thấy kỳ họa chĩa tóc dài không gió mà bay rũ xuống, trên người tán phát ra khí tức chẳng lành, nhị tiêm còn không ngừng truyền đến ác quỷ từ phế tích đẩy ra gạch ngói vụn thanh âm, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Tiểu Kiều, coi chừng. Mộng Tiên trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn kỳ họa chĩa, ý đồ từ trong thần thái của hắn tìm ra bất cứ dị thường nào. Kỳ họa chĩa chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt của hắn ở dưới ánh trăng lộ ra càng thâm thúy hơn, nhưng này trong hai mắt lại tràn đầy tà ác và mang. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một cái giống như đã từng quen biết tà ác biểu lộ, đó là một loại để cho người ta không rét mà run cùng thiếu. Chương 242, ác chi thủ hộ chương 242, ác chi thủ hộ kỳ họa chĩa người tiểu kiểu trong thanh âm mang theo không cách nào che giấu giọng nghẹn nào, con mắt của nàng ướt át đến cơ hồ muốn chảy ra đến, nàng không thể tin được chính mình đã từng tin tưởng không nghi ngờ đồng bạn, vậy mà lại biến thành trước mắt cái này như vậy xa lạ bộ dáng. Trong lòng của nàng tràn đầy thống khổ cùng mê mang, nàng đã từng lấy là kỳ họa chuyện là cái kia đáng tin cậy cùng dựa vào người, nhưng bây giờ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lạnh nhạt cùng quyết tuyệt, tựa như là một cái hoàn toàn xa lạ tồn tại. Các ngươi, tốt nhất cách ta xa một chút, kỳ họa chuyện ngữ khí lạnh lẽo, không có một tia nhiệt độ, thanh âm của hắn như là từ trong hầm băng truyền đến, làm cho lòng người phát lạnh, ý trên mặt của hắn không có một tia biểu lộ, chỉ có trong đôi mắt thâm thúy kia để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác thống khổ. Đúng vậy, ta ý thức được chỉ có dạng này, ta mới có thể bảo vệ các ngươi, để cho các ngươi tìm tới các ngươi muốn gặp người kia, mà ta vĩnh viễn không thể lại là bán ôn. Kỳ họa chĩa trong giọng nói để lộ ra một loại tuyệt vọng quyết tâm, thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp, nhưng mỗi một chữ đều giống như ở trong lòng lắng đọng ngàn năm gánh nặng. Lực lượng của hắn một lần nữa về tới tà ác, Chu Vân Phàm lưu tại kỳ họa chĩa thể nội ánh sáng triệt để dập tắt, thay vào đó là một cỗ hắc ám mà cường đại năng lượng. Hai người các ngươi đi tìm Vân Phàm cùng Hứa Dương, cái này bốn cái tà quỷ, liền giao cho ta. Kỳ họa chĩa nhảy lên không trung, thân ảnh vừa nhảy tới trong mặt trăng ở giữa, áo bào màu đỏ theo gió nhẹ phất động, và áo như ngọn lửa bốc lên, ánh mắt của hắn lánh khớp vô tình, tựa hồ đã không có bất cứ tia cảm tình nào. Mộng Tuyên nắm chặt Tiểu Kiều tay, ngăn trở Tiểu Kiều đi theo, trong ánh mắt của nàng tràn đầy bất đắc dĩ, hiện tại không có khả năng hành động theo cảm tính, hắn không phải bán ôn, cũng không phải là ngươi cho yêu người. Ngươi nhìn hắn ánh mắt, tim của hắn đã không còn là chúng ta quen thuộc người kia. Tiểu Kiều thân thể run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt của nàng tràn đầy hoang mang cùng thống khổ, nàng nhìn xem kỳ họa chĩa biến mất ở trong ánh trăng thân ảnh, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Nàng biết Mộng Tuyên nói đúng, nhưng nàng trong lòng lại khó mà dứt bỏ phần kia đã từng tình cảm. Chúng ta đi thôi, Tiểu Kiều. Mộng Tuyên trong thanh âm mang theo một tia kiên định, nàng nhẹ nhàng đẩy ra Tiểu Kiều, quay người đi hướng phương xa. Ánh trăng vẩy vào trên người các nàng, hình thành pha tạp quang ảnh, thân ảnh của các nàng ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt cô độc mà kiên cường. Bốn cái tà quỷ kim cương từ trong phế tích hoàn toàn hiện thân, bọn chúng đối mặt với kỳ họa chĩa, phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Dưới ánh trăng miếu thờ phế tích biến thành một cái tràn ngập lực lượng tà ác chiến trường, mà kỳ họa chĩa đã không còn là cái kia bọn hắn đã từng quen thuộc đồng bạn. Bên trong một cái tà quỷ, thân thể to lớn như núi cao, nó có một đôi to lớn đồng thuẫn, mỗi cái trên tấm chắn đều khắc đầy phù văn thần bí, lóe ra sâu kín lục quang. Nó cầm trong tay một cây xích sắt thô to, dây xích cuối cùng là một cái cự đại ổ khóa, trên mặt của nó khắc đầy dữ tợn hoa văn, trong hai mắt để lộ ra điên cuồng quan mang. Một cái khác tà quỷ, dáng người khôi ngô, da của nó bày biện ra màu đen đặc, giống như là bị lửa than nướng cháy bình thường. Nó có một đôi thiết truy to lớn, trên đầu truy truy văn hám sâu, lóe ra hàn quang. Trong tay của nó nắm lấy một thanh loan đao, lưỡi đao ở dưới ánh trăng phản xạ ra quang mang chói mắt, trong ánh mắt để lộ ra một tia hung ác cùng xảo trá. Cái thứ ba tà quỷ, hình thể mập mạp, bụng của nó cơ hồ rũ xuống tới mặt đất, nhưng nó động tác lại dị thường nhanh nhẹn. Nó có một cây to lớn gậy sắt, thân gậy bị thiêu đến cháy đen, phía trên hiện đầy gập ghềnh vết sẹo. Trong tay của nó cầm một đám lửa kiếm, thân kiếm thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, mỗi một lần vung vẩy đều nương theo lấy chói tai tiếng rít. Cái cuối cùng tà quỷ, thân hình con dài, cánh tay của nó dị thường trắng kiện, giống như là cường cân thiết cốt. Nó có một cây to lớn trường thương, mũi thương vô cùng sắc bén, hàn quang bắn ra bốn phía. Trong tay của nó nắm lấy một thanh móc câu cong, câu nhận bên trên khảm nạm lấy mấy quả lấp lóe bảo thạch, trong ánh mắt của nó để lộ ra một cỗ giảo hoạt, phảng phất tại chờ đợi con mồi đến. Bốn cái tà quỷ kim cương ở dưới ánh trăng sắp xếp thành trận, bọn chúng gầm nhẹ, thanh âm như là xa xa lôi mình, chấn động đến chung quanh phòng ốc lung lay sắp đổ. Trong ánh mắt của bọn nó tràn đầy sát ý, phảng phất tại chờ đợi chiến đấu mệnh lệnh. Thật sự là đáng tiếc, ta thật là hâm mộ ngươi a. Bán luôn. Kỳ họa chĩa trong thanh âm mang theo một tia tự dễ ước, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp tình cảm, đã có hâm mộ, cũng có đối với mình vận mệnh bất đắc dĩ. Hắn trong nháy mắt sử dụng ra một đội, đây là đã từng ngũ hoàng bá quân tuyệt kỹ, bây giờ lần nữa mượn từ kỳ họa chĩa tay, hiện ra ở thế gian. An tĩnh khu phố trong nháy mắt trở nên ồn ào náo động, nguyên bản quặn quẽ không khí bị cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên tiếng vang chỗ tràn ngập. Vô số to lớn cây cối từ mặt đất hướng lên thoát ra, bọn chúng cành lá um tùm, phảng phất là trong thiên nhiên rộng lớn nhất ngoan cường sinh mệnh lực vào giờ phút này bị tỉnh lại. Những cây cối này cấp tốc sinh trưởng, tạo thành từng đạo tấm bình phong thiên nhiên, đem kỳ họa triệt vây quanh ở trung tâm. Một cái chất gỗ bình đài tại cây cối ở giữa cấp tốc hình thành, đem kỳ họa triệt lên cao tại không trung. Thân ảnh của hắn lộ ra càng cao hơn lớn, phảng phất cùng những cây cối này hòa làm một thể. Kỳ họa triệt nhếch miệng lên một vòng lánh khóc mỉm cười, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi mới có thân thể ưu thế sao? Ta cũng có. Linh hoạt nhánh cây cùng sợi đằng đem kỳ họa triệt tầng tầng bao trùm, động tác của hắn mặc dù cấp tốc, nhưng mỗi một chi tiết nhỏ đều để lộ ra tự tin của hắn cùng đối với một độ chi thuật tinh thông. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định qua mang, không có bất kỳ cái gì ý lùi bước. Một độn, cự thần trời lâm. Kỳ họa triệt thanh âm như là tiếng sấm, tại phong đô thành trên không quanh quẩn, chấn động đến phòng ốc mảnh ngói nhao nhao rung động, trên đường phố bụi đất bị chấn động đến vi dương. Hai tay của hắn trên không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, mỗi một lần huy động đều nương theo lấy cây cối kịch liệt phản ứng, phản phất là thiên nhiên đang vì hắn lớn tiếng khen hay. Theo lời của hắn rơi xuống, một cái địch nổi tà quỷ kim cương to lớn thụ hóa cự nhân xuất hiện ở phong đô thành bên trong. Cự nhân này cao tới mấy chục trượng, vỏ cây thô ráp, phản phất là đã trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, cành lá nồng đậm, theo gió chập chờn, phát ra sàn sạt tiếng vang. Cặp mắt của nó như là hai viên sáng chói bạo thạch, lóe ra trí tuệ cùng dã tâm quan mang, cho dù ở trong bóng đêm cũng đặc biệt làm người khác chú ý. Cự nhân trong tay nắm lấy một thanh do cây cối hóa thành trường mâu, mũi mâu ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang. Thân ảnh của nó ở dưới ánh trăng lộ ra không gì sánh được uy vũ, nó bước chân, mỗi một bước đều mang chịu nặng lực lượng, mỗi một lần đạp đất, mặt đất đều sẽ sinh ra chấn động nhẹ nhẹ, phảng phất có thể đạp nát hết thể trở ngại. Đi hướng trước mặt bốn cái tà quỷ kim cương. Phong đô thành bên trong các cư dân mắt thấy một màn này, nhao nhao lên tiếng kinh hô, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng cường đại như thế. Sợ hãi cùng kinh ngạc xen lẫn tại trên mặt bọn họ, trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ mặt sợ hãi, không biết sau đó sẽ phát sinh sự tình gì. Chương 243, ác đối với ác. Chương 243, ác đối với ác. Trong bóng đêm, ánh trăng vẩy vào chiến đấu trên chiến trường, màu bạc trắng hào quang ở trong hắc ám lộ ra đặc biệt chói mắt. Kỳ họa chưa bị bao khỏa tại cự nhân đầu bên trong, thân thể của hắn mặc dù bị cự nhân đầu che giấu, nhưng hắn trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, phảng phất thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Khoe miệng của hắn câu lên một nụ cười đắc ý, đó là đối với cường giả khát vọng, cũng là cái kia thủ hộ đồng bạn ác chi lực mang đến tự tin. Trong nụ cười kia lộ ra một tia giảo hoạt, phảng phất tại nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng, nên đón khiêu chiến. Sự chấn động này, quả nhiên kỳ họa chia thể nội Phật quang chi lực biến mất, liền không nên tin tưởng ra hỏa này. Chu Vân Phàm sắc mặt lộ ra lo lắng, lông mày của hắn quá chặt, trong ánh mắt để lộ ra vẻ lo lắng. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Không, hắn chỉ là quyết định lực lượng phương pháp sử dụng. Tiểu Kiều cùng Mộng Tuyền bay đến Chu Vân Phàm bên người, không nghĩ tới, Tiểu Kiều có thể bị Mộng Tuyền mang theo phi hành, mà Tiểu Kiều ẩn thân cũng đồng dạng có thể đem hiệu quả này cùng hưởng cho Mộng Tuyền. Cái này khiến cũng làm cho hai vị nữ tử phối hợp có vô hạn khả năng. Lực lượng phương pháp sử dụng. Chu Vân Phàm lông mày hơi nhíu, hắn nhìn xem Mộng Tuyền, trong mắt tràn đầy hoang mang. Mộng Tuyền không có trực tiếp trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh trăng vẩy vào trên mặt của nàng, chiếu ra một loại bình tĩnh mà thâm thúy hào quang. Có lẽ, lực lượng không có chính phản phân chia, nó chỉ là chúng ta dùng để đối kháng tà ác công cụ. Kỳ họa triệt chỉ là đang tìm kiếm thích hợp nhất chính mình phương thức. Mộng Tuyền thanh âm nhu hòa, nhưng trong giọng nói nhưng lại có đối với kỳ họa triệt tín nhiệm. Ánh mắt của nàng như là đêm khuya tinh thần, thâm thúy mà tỉnh táo. Theo Mộng Tuyền tiếng nói rơi xuống, một độn cự nhân đã chậm rãi tới gần bốn cái tà quỷ kim cương. Thân ảnh của bọn hắn ở dưới ánh trăng lộ ra cao lớn lạ thường, tà quỷ môn trên khuôn mặt viết đầy phẫn nộ cùng sợ hãi, trong mắt của bọn hắn lóe ra hào quang màu xanh lục. Bốn cái tà quỷ cự nhân cùng kỳ họa triệu một độn cự nhân triển khai chiến đấu kịch liệt, mặc dù là do kim cương điều tố bị phụ thân mà đến tà quỷ, nhưng là động tác lại bắt đầu linh hoạt đứng lên, không có chút nào nhìn như thế động tác trì độn. Màn đêm buông xuống, dưới ánh trăng chiến trường lộ ra đặc biệt tĩnh mịch. Kỳ họa triệu một độn cự nhân, thân hình cao lớn, làn da bị ánh trăng chiếu rọi ra một loại thâm trầm vân gỗ màu sắc, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại gần như cuồng dã kiên quyết. Cự nhân trong tay nắm một cây to lớn trường mâu, mũi mâu ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang, đó là kỳ họa triệt từ rừng rậm chỗ sâu hấp thu tự nhiên một chi tinh hoa, ẩn chứa cường đại sức mạnh tự nhiên. Bốn cái tà quỷ kim cương, thân ảnh của bọn hắn ở trong màn đêm lộ ra dữ tợn đáng sợ, da của bọn hắn bày biện ra quỷ dị màu xanh lá, trong mắt lóe ra màu xanh lá u quang, đó là khí tức tà ác thể hiện. Trong tay bọn họ nắm lấy riêng phần mình vũ khí, thân hình nhanh nhẹn, hiển nhiên không phải dễ dàng đối phó đối thủ. Theo gió đêm gào thét, chiến đấu hết sức căng thẳng. Một độn cự nhân cơ trường mâu, phát ra một tiếng giống giận rung trời, tiếng giống kia phảng phất có thể xé rách trường không, rung động lòng người. Thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng lộ ra không gì sánh được uy mãnh, trường mâu tựa như tia chớp đâm ra, trực chỉ con thuẫn tà quỷ kim cương. Tà quỷ kim cương phản ứng nhanh nhẹn, rút ra phía sau cự thuẫn, đồng thời xảo diệu ngăn một độn cự mâu phong mang. Cự mâu lực lượng to lớn, nghiêng cắm vào trên mặt đất, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng kim loại va chạm, mặt đất cũng vì đó chấn động. Kỳ họa chia đứng tại cự nhân trong đầu, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng tự tin mỉm cười. Như ta sở liệu, ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cự mâu tại mặt đất nổ tung lên, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh gỗ vụn, cho bụi tràn ngập ở trong không khí, che khuất bầu trời. Lập tức, to lớn hạt giống trên không trung nổ tung, phản phất nhận lấy một loại nào đó vô hình triệu hoán, đàn mạn cùng cây cối như là màu xanh lá như thác nước từ trên trời giáng xuống, cấp tốc lan tràn ra. À, bị đàn mạn cuốn lấy cự nhân thống khổ thét lên, trên mặt của hắn bặm mẻo lên, trên trán nổi gân xanh. Đàn mạn như là màu xanh lá dây treo cổ, chăm chú quấn quanh ở mắt cá chân hắn bên trên, không ngừng mà nắm chặt, mỗi một lần nắm chặt đều phảng phất tại đem hắn xương cốt đè ép đến vỡ vụn. Xương cốt đứt gãy âm thanh rõ ràng ở trong không khí quanh quẩn, cự nhân thống khổ vặn vẹo lên thân thể, ý đồ dây rủa lấy tránh thoát cái này chí mạng trói buộc, nhưng hắn lực lượng tại cái này vô hình xiềng xích trước mặt lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Đúng lúc này, một cái tà quỷ kim cương không chút do dự xông lên phía trước, muốn trợ giúp bị đằng mạn quân lấy đồng bạn. Cước bộ của hắn vừa mới phóng ra, đột nhiên, một đạo mãnh liệt quyền phong đánh tới, thân thể của hắn trên không trung mất đi cân bằng, như là như diều đứt dây, cuồn cuộn lấy rơi xuống mặt đất. Bùi đất tung bay, tà quỷ kim cương thân thể trên không trung lộn mấy vòng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cũng không hiểu. Ngay tại hắn sắp nặng nghề mà đánh tới hướng mặt đất, khả năng sẽ còn đối với phụ cận dân cư tạo thành phá hư lúc. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng rung lên, một độn lực lượng trong nháy mắt phóng thích. Mặt đất vỡ ra, cây cối như là gai nhọn bẫy dập giống như từ trong đất mọc ra, trực tiếp đem tà quỷ kim cương đâm xuyên. Những gai nhọn kia không ngừng mà sinh trưởng, xâm nhập tà quỷ kim cương thân thể, mỗi một cây đều giống như có sinh mệnh bình thường, không ngừng kéo dài, cho đến đem tà quỷ kim cương thân thể chia cắt số tròn khối. Tà quỷ kim cương thân thể ở dưới ánh trăng tản mát ra màu đen khí tức tà ác, đó là một loại làm cho người hít thở không thông mục nát hương vị, phản phất là đến từ vực sâu nguyền rủa. Theo gai nhọn không ngừng sinh trưởng, thân thể của hắn bắt đầu chia năm xẻ bảy, mỗi một khối cơ bắp cùng xương cốt đều tại vô tình bị xé nứt. Ánh mắt của hắn trợn tròn lên, trong con mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, đó là hắn tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc lưu lại tuyệt vọng biểu lộ. Cái kia tà ác thân thể ở dưới ánh trăng cuối cùng hóa thành hư vô, phản phất chưa từng tồn tại bình thường, chỉ còn lại có một chỗ bừa bộn gai nhọn cùng tàn mát mảnh gỗ vụn, trong gió khẽ đung đưa. Một màn này, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một loại khó nói nên lời rung động. Nhưng mà, chiến đấu cũng không như vậy kết thúc. Tà quỷ kim cương đồng bạn, phía sau lưng cự trường thương cùng móc câu còn cũng còn chưa kịp sử dụng, liền bị kỳ họa triệu một độn chi lực tiêu diệt. Biến hóa này, để nguyên bản vây khốn Hứa Dương bọn lệ quỷ lâm vào bối rối. Một thất tiêu diệt. Kỳ họa triệu tỉnh táo hô, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, quét mắt trước mặt ba cái tà quỷ cự nhân. Trong đó hai cái đã bị đằng mạn quấn lấy hai chân, không thể động đậy. Mà tay trái cầm hỏa diễm kiếm cự nhân, thì cấp tốc lợi dụng hỏa diễm thiêu đốt vây khốn chính mình cây cối, đồng thời tay phải rút ra gậy sắt. Gậy sắt kia thế mà còn có thể tự động duỗi dài, thế xét đánh không kịp bưng hai, một gậy hung hăng đụng nát kỳ họa triệu cự nhân đầu. Kỳ họa triệu thân thể cùng đầu mảnh vỡ cùng nhau bay ra, như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, cuối cùng nện vào một cái dân trạch nóc nhà, cho bụi cùng mảnh vỡ văng từ phía. Dân trạch bên trong cư dân thất kinh, thét chói tai vang lên thoát đi. Chương 244, bán luôn phục chế chi lực. Chương 244, bán luôn phục chế chi lực. Tại màn đêm buông xuống miếu thờ phía trên, ánh sao lấp lánh, ánh trăng vẩy vào kiến trúc cổ lão bầy bên trên, tăng thêm một vòng thần bí cùng u tĩnh. Kỳ họa triệu thân hình ở trong hắc ám như là ưu linh, từ bị đánh bay cự nhân đầu bên trong nháy mắt thoát ly, động tác của hắn mau lẹ mà ưu nhã, thân thể trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, phảng phất là trong bầu trời đêm một đạo lưu tinh. Ánh mắt của hắn sắc bén, để lộ ra bất khuất cùng phẫn nộ, lãnh khốc tuyên cáo, cũng chớ xem thường ta. Ta thế nhưng là Long Bá Ngôn phục chế phẩm, có được tá đạo tà pháp chân chính ác quỷ. Trong giọng nói của hắn ẩn chứa lực lượng, để chung quanh gió tựa hồ cũng vì đó ngưng kết. Kỳ họa triệu khỏe mắt liếc thấy phía dưới trong dân trạch run lẩy bẩy bất tính, bọn hắn thoạt nhìn như là bản địa giàu có người ta, sợ hãi của bọn hắn cùng bất lực ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng. Kỳ họa triệu trong lòng hiện lên vẻ bất nhẫn, nhưng hắn trong mắt rất nhanh khôi phục kiên định, hắn lập tức giống như mũi tên rời cùng, nhảy lên không trung. Thân ảnh của hắn ở trong trời đêm lưu lại một đạo cái bóng thật dài. Cửa miếu trong phế tích, một cây to lớn nhánh cây đột nhiên phá đất mà lên, phản phất là đại địa linh hồn đang triệu hoán. Nhánh cây đỉnh, một thanh ngưng không cự kiếm tại ánh trăng chiếu rọi, lóe ra quang mang lạnh lẽo, như là một đầu màu bạc cự mãng, uốn lượn mà đến. Kỳ họa triệu trong ánh mắt không có bối rối chút nào, tay trái của hắn cấp tốc duỗi ra, trong mắt tràn đầy tự tin, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Động tác của hắn tinh chuẩn mà trôi chảy, vững vàng trên không trung tiếp nhận bay tới cự kiếm. Tại ác quỷ xem ra, màu trắng trong đêm trăng, Hồng Y Kỳ Họa Triệu nhảy tới mặt trăng chính trung tâm, ngưng không cự kiếm bóng dáng tại cái này Hồng Y phụ trợ bên dưới, lộ ra nguy hiểm mười phần. Kỳ Họa Triệu thân thể ở dưới ánh trăng lộ ra càng thêm phong dài, ngón tay của hắn nhẹ nhàng nuốt ve thân kiếm, phản phất tại cảm thụ được trong kiếm lực lượng. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, trong ánh mắt để lộ ra một tia giảo hoạt, phản phất tại nói, trận chiến này, ta sớm đã chuẩn bị đã lâu. Âm đột, tà pháp, ác huyết cháy bùng, ở trong trời cao, Kỳ Họa Triệu thấp giọng ngâm sướng như là trong gió đêm gầm nhẹ, mang theo một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia lạnh lùng, phản phất tại hô hoán những cái kia ngủ say tại tuế nguyệt chỗ sâu lực lượng. Tay phải hắn nắm chặt tim, móng tay thật sâu cắt vỡ trong lòng bàn tay, máu tươi lập tức tuôn ra, như là một đầu dòng sông màu đỏ, tụ hợp vào không trung ngưng không cự kiếm thân kiếm. Ngưng không cự kiếm tại máu tươi tẩy lễ bên dưới, phản phất sống lại, thân kiếm tại thời khắc này bị nhen lửa, lòng lánh yêu dị màu đỏ, quang mang bắn ra bốn phía. Thanh kiếm này không thể so với hàm quan kiếm, không cách nào căn cứ người nắm giữ khống chế linh lực đến gia tăng hoặc là giảm bớt ý lực, nó chỉ có rót vào linh lực đến khống chế thân kiếm trọng lượng năng lực. Nhưng mà Kỳ họa triệu không đơn thuần là có được bá ngôn bị đoạt xá trước toàn bộ ký ức, tình cảm, tính cả tu vi đều là một so một phục chế mà đến, càng là tại bị tá đạo môn chủ khống chế lúc, tập được tá đạo cao thâm âm độn tà pháp. Ác huyết cháy bùng, càng là khắp thiên hạ chỉ có thời khắc này kỳ họa triệu mới sẽ sử dụng tà thuật, đây là tá đạo môn chủ là lợi dụng vạn người huyết tế sáng tạo bá ngôn phục chế phẩm chỗ lượng thân định chế khai thác chi ác chi pháp. Vạn người huyết tế thống khổ vẫn luôn tại kỳ họa triệu thể nội, giờ phút này cũng thay đổi thành ngưng không cự kiếm chém giết ác quỷ kim cương quang hoàn chi lực, để những thống khổ kia chi lực ăn mòn tiếp xúc chi địch. Kỳ họa triệu hai tay nắm chặt cự kiếm, như là nắm trong tay lực lượng hủy diệt thần linh, đem cự kiếm bổ về phía còn chưa bị một độn trói buộc ảnh hưởng hành động lực ác quỷ kim cương. Ác quỷ kia kim cương hai tay nắm chặt cự truy, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giới, ý đồ ngăn lại kỳ họa triệu cự kiếm chẳng kích. Mà tay phải của hắn thì cơ luôn đao, hướng không trung kỳ họa triệu phát động công kích. Thiếu nhìn ta. Kỳ họa triệu cao giọng hô, trong thanh âm tràn đầy tự tin và khiêu khích. Thân thể của hắn trong nháy mắt co rụt lại, hai tay buông ra ngưng không cự kiếm, hai chân trên không trung dùng sức đạp mạnh, đạp ở trên cự kiếm, đã ra tốc cự kiếm tốc độ, tái bút lúc trên không trung biến hóa dáng người của chính mình, tránh đi cái kia to lớn loan đao phong mang. Trong ánh mắt của hắn lóe ra giảo hoạt quan mang, như là lão hồ ly giống như trêu tức, tiểu hài từ sao. Nhưng mà, hai cái bị một độn cự mâu cố định tại nguyên chỗ ác quỷ kim cương, cũng bắt đầu bọn hắn công kích. Một cái ác quỷ kim cương cơ vừa mới tự động duỗi dài cự hình gậy sắt, như là một đầu tức giận mãng xà, một cái khác thì đem trong tay dây sắt xoay tròn, phát ra chói hai tiếng rít, như là một đầu ác long, song song bay về phía kỳ họa triệu, chuẩn bị trên không trung tiêu diệt tên địch nhân này. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, vốn cho rằng ngã trên mặt đất mất đi khống chế không đầu một độn cự nhân, đột nhiên dựng ngược đứng lên, cho hai cái ác quỷ kim cương phần tay một cước, như là sấm sét giữa trời quang. Một cử động kia để kỳ họa triệu thuận lợi tránh thoát công kích, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, nhìn kỹ rơi xuống đất điểm, an an ổn ổn đứng trên mặt đất. Chiến đấu hỏa hoa ở trên người hắn nhảy vọt, trong con mắt của hắn lóe ra thắng lợi qua mang, hắn biết, trận chiến đấu này đã thắng bại đã định. Trong bầu trời đêm, ngưng không cự kiếm như là một đầu tức giận ngân đồng, phi tốc đánh nát tà quỷ kim cương dùng để phòng ngự đại truy. Cự kiếm phong mang gạch phá không khí, mang theo một trận bén nhọn gào thét, trong nháy mắt đem ác quỷ này kim cương một phân thành hai, máu tươi cùng nội tạng như mưa rơi bảy xuống, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Trên đất không đầu một độn tự nhân, trong trận chiến đấu này đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh người, thân thể của nó ở trong màn đêm bành trướng, trong nháy mắt biến thành vô số cây cối, như là màu xanh lá lưới lớn, gắt gao bao khỏa cuốn lấy hai cái tà quỷ kim cương. Những cây cối này không còn là đứng im, bọn chúng tại trong gió đêm chập chờn, phảng phất có sinh mệnh, mỗi một cây nhánh cây đều biến thành gai nhọn, tùy thời chuẩn bị đâm xuyên địch nhân thân thể. Kỳ họa triệu đứng tại nóc nhà biên giới, ta mị cười một tiếng, tay trái hai ngón nhẹ nhàng vung lên, phóng xuất ra cường đại linh lực. Thanh âm của hắn trầm thấp mà tràn ngập ma lực, ngự kiếm thuật. Trong kiếm quyết, theo lời của hắn rơi xuống, ngưng không cự kiếm trên không trung chấn động mạnh một cái, thân kiếm đột nhiên quang mang đại tác, vô số phân thân giống như ưu linh hiện lên, trong nháy mắt tạo thành một cái hình tứ phương kết giới, mũi kiếm chỉ hướng bốn phương tám hướng, chỉ để lại một cái phía trên mở miệng, phảng phất là thông hướng chiến đấu hạch tâm môn hộ. Một chiêu này, kết thúc công việc, một đội bạo sát. Kỳ họa triệt trong tiếng hò hét, bao trùm hai cái tà quỷ kim cương một đội bắt đầu trong nháy mắt làm nóng. Một đội lực lượng thông qua cùng tà quỷ tiếp xúc mà rót vào da của bọn hắn, thể nội như là giống như hỏa diễm thiêu đốt. Loại này thiêu đốt không phải mặt ngoài, mà là sâu tận xương thủy, từ nội bộ đem tà quỷ kim cương cho phân giải. Thân thể của bọn hắn tại trong thống khổ và mẹo, làn da bắt đầu thành than, cơ bắp cùng xương cốt tại dưới nhiệt độ cao dần dần hòa tan, cuối cùng, bọn hắn như là giống như pháo nổ nổ tung, thân thể mảnh vỡ tứ tán bay ra, nhưng bởi vì kỳ họa triệt không chế, những mảnh vỡ này cũng không có đả thương cùng vô tội, mà là rơi vào an toàn kết giới khu vực. Chương 245, ý nghĩa không rõ chương 245, ý nghĩa không rõ. Chu Vân Phàm đứng ở đằng xa, ánh mắt nhìn chằm chằm kỳ họa triệt chiến đấu, trong ánh mắt của hắn tràn đầy bội phục. Hắn nhìn xem kỳ họa triệt đơn đấu liền tiêu diệt 4 con ác quỷ kim cương, mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng mỹ cảm, phản phất hắn tại cùng những ác quỷ này tiến hành một trận cao cấp vũ đạo. Chu Vân Phàm không khỏi cảm thán, kỳ họa triệt sức chiến đấu, thế mà đến trình độ này, đơn đấu 4 con ác quỷ kim cương, thế mà đơn giản như vậy, liền bị một mình hắn làm xong. Tiểu Kiều đứng ở một bên, trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối với kỳ họa triệt tín nhiệm. Nàng biết, theo một ý nghĩa nào đó, kỳ họa triệt chính là bán ngôn. Mặc dù chân chính bán ngôn linh hồn còn tại quỷ giới, nhục thể thì là bị U Hoàng Bá Quân cướp đoạt, nhốt ở tòa yêu tháp bên trong, nhưng kỳ họa triệt kế thừa bán ngôn toàn bộ ký ức cùng lực lượng. Tiểu Kiều nhẹ nhàng nói ra, đó cũng không phải là kỳ họa triệt, là bán ngôn chân chính thực lực. Ngọc Viên đứng tại Chu Vân Phàm cùng Tiểu Kiều ở giữa, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia phức tạp tình cảm. Nàng biết bán ngôn lực lượng, mình bây giờ tu vi trình độ nhất định cũng là bởi vì tại ngay từ đầu tại Tá Đạo môn chủ cùng mình sư phụ Tả Hộ Pháp thụ ý bên dưới thu thập được bá ngôn huyết dịch tân huệ. Cái kia hỗn tạp vũ hoàng bá quân linh lực huyết dịch, có thể nói là cường lực bá đạo đến cực điểm. Mộc Tiên nhẹ giọng tự nói, bá ngôn lực lượng quả nhiên là không phải tầm thường. Một tên ác quỷ nhìn xem 4 tên tà quỷ kim cương ở trước mắt tùy tiện bị xử lý, hắn cảm thấy một trận khủng hoảng, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Mặt khác lệ quỷ cũng bị một màn này dọa đến hồn phi phách tán, bọn hắn nhao nhao quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy, lớn tiếng kêu, không thể tin được bộ dáng. A, bốn vị quỷ tướng đại nhân cứ như vậy bị nhân tộc tiêu diệt, làm sao có thể? Đúng lúc này, ác quỷ đầu mục lại cả người ngốc trệ ở nơi đó, ánh mắt của hắn trống rỗng vô thần, phảng phất đã mất đi linh hồn. Cùng với những cái khác quỷ hồn hốt hoảng phản ứng hình thành sự chênh lệch rõ ràng, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ngón tay không tự giác nắm chặt mặt đất, móng tay thật sâu khảm vào trong đất bùn, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng có chút co rúm, tựa hồ đang cố nén một loại nào đó thống khổ. Cái này sao có thể? Ác quỷ đầu mục run rẩy thanh âm nói ra, trong âm thanh của hắn tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Hắn nhìn xem kỳ họa triệt, trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế địch nhân. Trung quanh đám ác quỷ cũng nhao nhao ngẩng đầu, nhìn xem kỳ họa triệt, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng tuyệt vọng. Giờ khắc này, bọn hắn minh bạch, bọn hắn đối mặt là một cái không cách nào chiến thắng tồn tại. Hứa Dương bị một tấm kín không kẽ hở lưới chăm chú giữ được, treo ở cổ thụ che trời trên những cây, thân ảnh của hắn tại trong gió đêm chập chờn, phát ra chi chi tiếng vang. Thanh âm của hắn vang dội mà tràn đầy trào phúng, từ trong lưới truyền ra, các ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian thả đi ta. Không phải vậy ta đồng bạn nếu là đến đây, giống các ngươi loại tiểu nhân vật này, đơn giản chính là chém dưa thái rau. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại không ai bì nổi ngạo khí, phản phất lực lượng trong tay hắn vô cùng vô tận, cùng hắn hiện tại tình cảnh đơn giản hoàn toàn tương phản. Trong bóng đêm, đám ác quỷ thân ảnh ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt dữ tợn. Bọn hắn kế hoạch ban đầu là lợi dụng Hứa Dương làm mồi nhử, hấp dẫn chú ý của những người khác, sau đó thừa cơ đem bọn hắn một mẻ hút gọn. Nhưng mà tình huống hiện tại lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Cái này sao có thể? Một tên ác quỷ run rẩy thanh âm nói ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn vừa mới còn tưởng rằng bắt được một con cá lớn, không nghĩ tới trong nháy mắt, mạnh nhất bốn cái chiến lực lại bị từng cái tiêu diệt. Mặt khác đám ác quỷ cũng nhao nhao lâm vào hỗn loạn, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kinh hoàng cùng bất an. Một cái ác quỷ lo lắng hỏi, chúng ta nên làm cái gì? Hiện tại bọn gia hỏa này đều bị xử lý, chúng ta còn có thể làm cái gì? Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, một cái vóc người khôi ngô ác quỷ đầu mục trầm giọng nói ra, trong ánh mắt của hắn lóe ra hung quang. Hắn nhìn xem Hứa Dương, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, gia hỏa này tạm thời còn chưa đủ mà chống đỡ chúng ta cấu thành uy hiếp, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem những người khác bắt lấy. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, đám ác quỷ nhao nhao ngẩng đầu, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp một đám người mặc áo choàng màu đen ác quỷ từ trong bóng tối tuôn ra, trên mặt của bọn hắn mang theo hung ác biểu lộ, hiển nhiên là bộ đội tăng viện. Ngân Lang đại nhân, tới thật đúng lúc, ác quỷ đầu mục cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười kêu mang theo vài phần cuồng vọng cùng tàn nhẫn. Hắn quay người đối mặt sau lưng ố áp áp một mảnh ác quỷ, trên mặt của bọn hắn khắc đầy đối với chiến đấu khát vọng cùng sợ hãi, trong ánh mắt lóe ra đối với vị trí sợ hãi. Ngân Lang đại nhân đến, lần này chúng ta hợp lực, nhất định phải bắt lấy mấy cái này quấy rối ra hỏa. Ác quỷ đầu mục lời nói giống như một đạo mệnh lệnh, lại tại mảnh này trong hỗn loạn lộ ra đặc biệt chói tai. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân rồn dập phá vỡ yên lặng, tiếp viện lệ quỷ đầu mục Ngân Lang sải bước đi đến, thân ảnh của hắn tại mở tối tia sáng bên trong lộ ra đặc biệt bắt mắt. Ánh mắt của hắn sắc bén, khóe môi nết lên một tia không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ. Không cần, chúng ta rút lui. Ngân Lang ngữ khí kiên định, thậm chí mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, để những cái kia vốn là hỗn loạn đám ác quỷ càng thêm mê mang. Cái gì? Rút lui? Vì cái gì? Một cái tiểu đầu mục kích động quát, trong âm thanh của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng nghi hoặc. Ngân Lang không có trả lời, chỉ là lạnh lùng quét mắt một vòng, sau đó đột nhiên vung tay lên, một cỗ áp lực vô hình trong nháy mắt bao phủ những cái kia tiểu đầu mục. Bọn hắn thân hình trì trệ, phản phất bị lực lượng vô hình một mực khóa chặt. Các ngươi có phải hay không ngu xuẩn đến Quỷ Vương đại nhân nói lời đều quên? Quỷ Vương đại nhân mệnh lệnh, gặp được cái kia chu tức chớp lóe liền có thể chạy. Ngân Lang thanh âm lạnh lẽo như băng, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo một cỗ sát khí. Vừa dứt lời, Ngân Lang nhảy lên, trong tay quỷ chảo trong nháy mắt xẹt qua một đạo hàn quang, chém về phía cái kia chất vấn tiểu đầu mục. Tiểu đầu mục trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, nhưng hắn không có tránh né, chỉ là mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không thể tin được biến cố bất tình lình. Không! Tiểu đầu mục tiếng gọi ầm ĩ im bặt mà dừng, thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cuối cùng hung hăng quẳng xuống đất, nhìn xem lực bị quỷ chảo mặc đấu, không kịp nói cái gì liền lập tức biến mất tại cái này nhân giới, hồi phi yên diệt. Ngân Lang đi hướng Hứa Dương chỗ treo cây cối, một móng vuốt phá vỡ túi lưới, đem Hứa Dương cho thả ra. Hắn mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy không giảng hòa sợ hãi. Hắn dây rủi lấy muốn đứng lên, nhưng Ngân Lang đối xử lạnh nhạt đối đãi, một móng vuốt đem hắn một lần nữa theo trở về mặt đất. Ngươi nói cho Chu Tước chớp lóe, lần này tại nhân giới coi như xong, hắn nếu rời đi quỷ giới, như vậy trước đó hiệp nghị, không coi là đến. Ngân Lang thanh âm trầm thấp, lại rõ ràng truyền vào Hứa Dương trong tai. Chương 246, ác nhân trời thu. Chương 246, ác nhân trời thu miếu thở. Mở tối dưới ánh đến, chiếu vào Hứa Dương cùng Ngân Lang trên khuôn mặt, bỏ ra cái bóng thật dài. Hứa Dương đứng tại cửa miếu, trong ánh mắt của hắn để lộ ra mê mang cùng hoang mang, giống như là mê thất tại một mảnh xa lạ trong rừng rậm. Cái gì quy tắc? Cái gì chu tức chớp lóe? Hứa Dương trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, lông mày của hắn nhíu chặt, hiển nhiên đối với Ngân Lang lời nói cảm thấy không hiểu. Ngân Lang phù ngạch cười một tiếng, trong nụ cười của hắn mang theo một tia đắng chắc cùng khinh thường, ngón tay hướng cửa miếu phương hướng, "Ruộng cho ngươi còn nói cái kia chu tức chớp lóe là của ngươi đồng bạn, thế mà ngay cả hắn ngoại hiệu cũng không biết. Ngươi là đang đùa chúng ta sao?" Ngân Lang trong thanh âm mang theo một tia chất vấn, ánh mắt của hắn sắc bén như dao, nhìn thẳng Hứa Dương con mắt. Hứa Dương trên khuôn mặt hiện lên vẻ lúng túng, hắn lập tức ý thức được, cái này Ngân Lang trong miệng chu tức chớp lóe rất có thể là đồng bạn của hắn Bá Ngôn, mà kỳ họa triệt tồn tại, để ác quỷ này thế lực nghĩ lầm Bá Ngôn phá vỡ một loại hiệp nghị nào đó. Tim của hắn đập ra tốc, nhưng hắn vẫn kiên trì nguyên tắc của mình, biết, ta vừa mới quên đi. Hứa Dương vội vàng đáp trả, trong giọng nói của hắn mang theo một vẻ bối rối. Ngân Lang hung hăng nhìn xem Hứa Dương, không thể không dẫn người rút lui, Hứa Dương thì to gan theo sau, đi theo đám bọn hắn đến trong miếu, thấy được Tử Linh Hoa, cũng nhìn thấy những ác quỷ kia bọn họ cầm lên một người, thoạt nhìn như là người coi miếu, đó phải là kẻ cầm đầu Trương Miếu Trúc. Cái kia chính là Trương Miếu Trúc sao? Hứa Dương suy đoán, liền tiếp tục xem sự tình phát triển. Miếu thờ nội bộ lờ mờ mà âm trầm, cổ lão gạch đá trên vách tường bò đầy rêu xanh, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông mùi nấm mốc. Ngân Lang đứng tại Trương Miếu Trúc trước mặt, ánh mắt của hắn như là lưỡi dao, nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Trương Miếu Trúc, một cỗ hung ác khí thế làm cho Trương Miếu Trúc cơ hồ phải quỳ ngã xuống đất. Ngươi là cố ý trêu đùa chúng ta Quỷ Vương đại nhân sao? Ngay cả để cho ngươi xem trọng Tử Linh Hoa, không cần thả người nào tiến đến đều làm không được. Ngân Lang thanh âm trầm thấp mà âm lãnh, tràn đầy phẫn nộ cùng không kiên nhẫn, ngón tay của hắn nặng nề mà gõ chạm đất mặt, mỗi một kích đều tựa hồ đang nhắc nhở Trương Miếu Trúc sai lầm của hắn. Trương Miêu Trúc thân thể run rẩy, sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, trên trán hiện đầy mồ hôi mịn. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, ý đồ dùng thanh âm run rẩy biện giải cho mình, "Không có, thật không có, ta một mực đợi ở chỗ này, trận pháp đều tại thuận lợi vận hành, cái gì chu tức chớp lóe, ta đều không có nhìn thấy có người nào hoặc là quỷ đi ra." Ngân Lang nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường, "Ngươi đang nói láo, ngươi cho rằng dạng này liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra sao?" Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại thật sâu thất vọng. Trương Miêu Trúc thân thể lần nữa run rẩy, môi của hắn có chút mở ra, muốn nói cái gì, nhưng nói còn chưa lối ra, Ngân Lang đã không kiên nhẫn một móng vuốt đâm vào bụng của hắn. Trương Miêu Trúc tiếng kêu thảm thiết phá vỡ miếu thờ yên tĩnh, thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên mềm mẹo, máu tươi từ trong vết thương phun ra ngoài, nhuộm đỏ trên đất gạch đá. "Ngươi làm không tốt, chúng ta bàn giao đưa cho ngươi sự tình, chỉ có để cho ngươi cùng Quỷ Vương đại nhân ở trước mặt giải thích." Ngân Lang trong thanh âm tràn đầy cảnh cáo, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lanh khốc quyết tuyệt, lập tức rút ra chính mình móng vuốt. Trương Miêu Trúc thân thể trên mặt đất co quắp mấy lần, ánh mắt của hắn trợn tròn lên, tràn đầy sự khó hiểu cùng sợ hãi, thẳng đến một khắc cuối cùng, trong miệng của hắn còn tại khó khăn phát ra âm thanh, ý đồ nói rõ trong sạch của mình. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công, tính mạng của hắn như là nến tàn trong gió, trong nháy mắt dập tắt. Hứa Dương con mắt chăm chú đi theo Trương Miêu Trúc linh hồn, đó là một cái suy yếu mà cô độc tồn tại, như là trong gió chập chờn ánh nến. Hắn nhìn thấy linh hồn kia từ Trương Miêu Trúc trong thi thể chậm rãi dâng lên, như là bị vô hình lực kéo hấp dẫn, cuối cùng bị Ngân Lang bàn tay nhẹ nhàng một nắm, biến mất tại trong không khí. Mấy trăm chiếc ác quỷ, trên mặt của bọn nó mang theo vặn bẹo dáng tươi cười, trong mắt lóe ra rạo hoạt quan mang, đi theo Ngân Lang nhảy vào tử linh hoa bên trong. Đóa hoa kia ở dưới ánh trăng lộ ra càng quỷ dị hơn, hoa của bọn nó cánh có chút rung động, phản phất tại thôn phệ lấy hết thể tà ác. Tiểu Kiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Dương bả bay, động tác của nàng nhu hòa mà cấp tốc, nhưng Hứa Dương lại bị dọa đến cơ hồ nhảy dựng lên, tim của hắn đập ra tốc, kém một chút liền hô lên âm thanh. Hắn xoay người, thấy được Mộng Tuyển cùng Chu Vân Phàm, trên mặt của bọn hắn mang theo khẩn trương cùng lo lắng. "Là các ngươi a, làm ta sợ muốn chết." Hứa Dương trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, ánh mắt của hắn còn nhìn chằm chằm Ngân Lang cùng những ác quỷ kia bóng lưng. Nhỏ giọng một chút, "Làm không tốt còn có cái gì quỷ lưu tại nơi này?" Chu Vân Phàm thấp giọng nói ra, ánh mắt của hắn tại miếu thờ mỗi một góc liếc nhìn, phảng phất tại tìm kiếm ẩn tàng nguy hiểm. "Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi không phải liền là ngu xuẩn quỷ a? Ngươi còn cảm giác được kề bên này còn có cái gì tà khí sao? Những quỷ kia đều thông qua tử linh hoa chạy, ta tận mắt thấy." Hứa Dương nói, ý đồ để mấy người yên lòng, nhưng hắn trong giọng nói vẫn mang theo một tia bất an. Đúng lúc này, Kỳ Họa Triệu Khiên cự kiếm xuất hiện ở Tử Linh Hoa trước, dáng người của hắn thẳng tắp, ánh mắt kiên định. Hắn nhìn xem cái kia Tử Linh Hoa, trong giọng nói mang theo một tia thoải mái, xem ra, đây chính là Tử Linh Hoa. Hắn xoay người, thấy được trên mặt đất Trương Miếu Trúc thi thể, lông mày của hắn hơi nhíu lên, chú ý tới trên mặt đất tán phát một chút hương vị. Hắn một tay bắt được ngưng không cự kiếm trong tay xoay tròn lấy, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn phát ra. Kỳ Họa Triệu hít sâu một hơi, sau đó một kiếm cắm trên mặt đất, mũi kiếm kia trực tiếp chui vào mặt đất, một cỗ cường đại lực lượng từ thân kiếm truyền ra ngoài. Theo mũi kiếm xâm nhập, trên mặt đất tà ác trận pháp bắt đầu hiện hiện ra, đó là một cái phức tạp mà cổ lão trận pháp, phía trên khắc lấy mấy cái phần đệm, mỗi một cái chêm đều tản ra làm cho người không rét mà run khí tức tà ác. Kỳ Họa Triệu trong mắt lóe lên một tia hàn quang, ánh sáng kia như là trong đầm sâu lưới dao, lãnh khốc mà kiên định. Hắn tập trung tinh thần, hô hấp đều đặn mà hữu lực, mỗi một tia khí tức đều phản phất tại cho hắn kiếm thế ngưng tụ sức mạnh. Ngưng không cử kiếm ở trong tay của hắn vũ động, thân kiếm phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh, đó là kiếm cùng kiếm hồn cộng minh giai điệu. Hắn một kiếm vung ra, kiếm quang kia tựa như tia chớp vạch phá bầu trời đêm, thẳng đến trên mặt đất tà ác phần đệm mà đi. Mũi kiếm những nơi đi qua, những cái kia phần đệm như là trang giấy giống như phá thoái, trận pháp kết cấu trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ. Trên mặt đất trận pháp vỡ vụn ra, tà ác lực lượng giống như nước thủy triều thối lui, trong miếu thờ khói mù phảng phất cũng bị quét sạch sành sanh. Cái này Mưu Toan lợi dụng trong thành vô tội tính mệnh luyện thành kim đan trận pháp, đã bị ta phá trừ, tóm lại, phong đô thành nguy cơ là giải trừ. Kỳ Họa Triệu nhìn trước mắt biến mất trận pháp, cuối cùng là thở dài một hơi. Lông mày của hắn có chút giãn ra, khóa chặt lông mày từ từ buông lỏng, khóe miệng không tự giác khơi gợi lên vẻ mỉm cười. Chương 247, đồng phạm chương 247, đồng phạm quả nhiên, mặc kệ ngươi làm sao biến, ngươi thủy chung là một cái bộ dáng. Hứa Dương rốt cục thay đổi đối với cái này phục chế bá ngôn ác liệt thái độ, hắn nhìn xem Kỳ Họa Triệu, trong ánh mắt xen lẫn phức tạp cảm xúc. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra không dễ dàng phát giác mỉm cười. Kỳ Họa Triệu, phải thừa nhận, xuất thân của ngươi cùng sáng tạo quá trình, cũng không phải là ngươi có thể lựa chọn. Bao quát là bị tá đạo môn chủ khống chế, phạm vào tội ác, những cái kia giết chóc là trốn không thoát sự thật, có thể ngươi thật sự dựa vào sức một mình cũng cứu cái này phong đô thành mấy chục vạn bách tính. Hứa Dương trong giọng nói tràn đầy kính ý, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, để ở đây mỗi người đều cảm nhận được hắn chân thành. Ngươi nói để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, Hứa Dương. Kỳ Họa Triệu trong giọng nói mang theo một tia bình tĩnh, ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất tại tự hỏi cái gì. Hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, xác thực ta không cách nào cải biến quá khứ của mình, nhưng ta sẽ vì hiện tại lựa chọn phụ trách. Kỳ thật, bá ngôn hắn một mực không có cách chúng ta quá xa, không phải sao? Tiểu Kiêu nhẹ nhàng luốt luốt huyệt Thái Dương, ánh mắt của nàng ôn nhu rơi vào Kỳ Họa Triệu trên thân. Thanh âm của nàng nhu hòa, phản phất tại nói một mình, nhưng lại để ở đây mỗi người đều nghe được. Ân. Mộng Tuyền yên lặng thấp giọng đáp lại, trong lòng của nàng kỳ thật đối với bá ngôn tán thành độ cao hơn. Nàng biết, Kỳ Họa Triệu mặc dù là nguồn gốc từ Bá Ngôn một bộ phận, nhưng hắn tư tưởng lại là độc lập, lựa chọn của hắn cùng hành động đều là chính hắn làm ra. Nhưng là, thủ thành Du tướng quân không phải cũng là đồng phạm sao? Dưới mắt Phong Đô thành nguy cơ đã giải trừ, nhưng là người tướng quân này chúng ta còn không có xử trí. Chu Vân Phàm lời nói như là nước lạnh bình thường, để vừa rồi vui sướng bầu không khí trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Lông mày của hắn quá chặt, trong ánh mắt để lộ ra đối với tương lai lo lắng. Ngươi nói đúng, Chu Vân Phàm. Kỳ Họa Triệu trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, lông mày của hắn quá chặt, trong ánh mắt lóe ra kiên định quan mang, chúng ta cần đối với Du tướng quân tiến hành điều tra, nếu như tội của hắn là thật, như vậy hắn nhất định phải vì mình hành vi phụ trách. Đúng lúc này, bên ngoài miếu thờ tiếng huyên náo càng ngày càng gần, phá vỡ trong miếu thờ bộ yên tĩnh. Kỳ Họa Triệu bén nhẹ ngẩng đầu, lỗ tai có chút giật giật, phản phất có thể nghe được xa xa tiếng vó ngựa cùng binh sĩ tiếng bước chân. Sắc mặt của hắn hơi đổi, thấp giọng nói ra, không tốt, có người đến. Lời còn chưa dứt, miếu thờ đại môn bị bỗng nhiên đẩy ra, số lớn binh sĩ giống như nước thủy triều tràn vào, đem năm người tầm tầm vây quanh. Vũ khí của bọn hắn tại mờ tối dưới ánh nến phản xạ ra băng lãnh quang trạch, trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương. Kỳ Họa Triệu nhìn trước mắt những này người mặc áo giáp binh sĩ, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Những binh lính này trang bị mặc dù chỉnh tề, nhưng bọn hắn thần thái lại có vẻ có chút lười nhác, hiển nhiên khuyết thiếu huấn luyện. Hắn thói quen đưa tay đặt ở trước người ngưng không cự kiếm bên trên, thanh kia vũ khí to lớn ở trong hắc ám lộ ra đặc biệt bắt mắt, là Kỳ Họa Triệu sức chiến đấu hữu lực biểu tượng. Các binh sĩ nhìn thấy cái này to lớn kinh khủng vũ khí kích thước, lại thêm chú quân đều thấy được trong thành Kỳ Họa Triệu quang bằng lực lượng một người móc hết bốn cái tà quỷ kim cương, càng là đối với tại vị này tuổi trẻ thiếu niên kiêng kỵ có thừa. Thanh âm của bọn hắn đều nhịp, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia thể mệnh lệnh uy nghiêm, nhanh bỏ vũ khí xuống. Các ngươi là ai? Kỳ Họa Triệu không để ý đến binh sĩ mệnh lệnh, ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, đảo qua mỗi một tên lính gương mặt. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, bản đại gia thế nhưng là Phong Đô thành chúa cứu thế a, các ngươi liền thái độ này, các ngươi đám người ô hợp này, cũng xứng hỏi ta là ai? Các binh sĩ liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng kính sợ. Binh trưởng ý đồ duy trì lấy quân nhân uy nghiêm, nhưng hắn thanh âm lại run nhẹ nhẹ, chẳng cần biết ngươi là ai, nơi này là Đại Tây quốc quyền sở hữu, bỏ vũ khí xuống, nếu không chúng ta cần phải động thủ. Kỳ Họa Triệu không có tiến một bước động tác, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt của hắn phảng phất có thể xem thấu các binh sĩ nội tâm. Tại thời khắc này, trong miếu thờ bầu không khí đạt đến điểm đóng băng, chỉ có các binh sĩ thô trọng tiếng hít thở cùng tiếng tim đập ở trong không khí quanh quẩn. Chỉ bằng các ngươi tưởng rằng mấy cái kia tà quỷ kim cương đối thủ sao? Bất quá, các ngươi nếu muốn giáo huấn bản đại gia, vậy cũng không phải là không thể được. Kỳ Họa Triệu tay trái giơ lên ngưng không cự kiếm, thân kiếm phản xạ yếu ớt ánh nến, chiếu rọi ra hắn kiên nghị khuôn mặt. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia trêu tức, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với các binh sĩ không có chút nào sức chiến đấu khinh thường. Các binh sĩ thấy cảnh này, khẩn trương tới cực điểm. Tim đập của bọn hắn gia tốc, vũ khí trong tay đều có chút run rẩy. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, trong lòng đều đang yên lặng cầu nguyện, hy vọng vị thiếu niên anh hùng này sẽ không động thủ thật. Cái gì đó, đừng sợ, không phải liền là bỏ vũ khí xuống sao? Cho các ngươi. Kỳ Họa Triệu tiếng nói vừa dứt, cổ tay hắn khẽ đảo, cự kiếm như là như mũi tên rời cung bay ra, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Cự kiếm trên không trung xoay tròn lấy, mang theo một cỗ phá không chi thế, trực tiếp cắm vào trên mặt đất, khơi dậy một trận bụi đất, các binh sĩ nhao nhao lui lại, tránh né vẩy ra bụi bặm. Một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay truyền đến, phá vỡ trong miếu thở không khí khẩn trương. Các binh sĩ nhường đường, cả người khoác hoa lệ chiến giáp dáng vẻ tướng quân người một bên vỗ tay, một bên hướng mấy người đi tới. Mặt mũi của hắn tuấn lãng, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ chính nghĩa chi khí, nhưng hai đầu lông mày mơ hồ có một tia không dễ dàng phát giác u ám. Tốt, không hổ là thiếu niên anh hùng, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Tướng quân đi đến Kỳ Họa Triệu trước mặt, dừng bước lại, ánh mắt tại Trương Miếu Trúc trên thi thể dừng lại một lát. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, tựa hồ đối với Trương Miếu Trúc tử trạng cảm thấy yêu kỳ. Sau đó, hắn quay người nhìn về phía Kỳ Họa Triệu, trên mặt lộ ra mỉm cười thân thiện, nhưng này mỉm cười bên trong lại ẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác nghiêm túc. Mấy vị Long Huyết Minh thiếu hiệp hữu lễ, bản tướng là Phong Đô thành thủ thành tướng quân bước đi du lịch đi. Cảm tạ mấy vị từ lệ quỷ trong tay, đã cứu chúng ta Phong Đô thành. Lần này có thể được mấy vị tương trợ, quả thật Phong Đô thành chuyện may mắn bước đi du lịch làm được, trong lời nói tràn đầy tình ý, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, để cho người ta cảm nhận được thành ý của hắn. Xin hỏi, người này là thế nào chết? Bước đi du lịch làm được vấn đề bên trong mang theo một tia thăm dò, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Kỳ Họa Triệu, hy vọng từ phản ứng của hắn bên trong tìm tới đáp án. Kỳ Họa Triệu không trả lời ngay, hắn cúi đầu nhìn xem trên mặt đất đã làm lạnh thi thể, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Lông mày của hắn quá chặt, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại lấy Trương Miếu Trúc trước khi chết tình cảnh. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhưng thanh âm bình tĩnh nói, "Chúng ta chỉ là dâng Long Huyết Minh minh chủ cùng Đại Tây Quốc Ô Chí Hoàng đế chi mệnh, tới nơi đây hiệp trợ bình định bị loạn. Người này, tại chúng ta tới nơi này lúc, liền đã chết, chúng ta cũng không rõ ràng tình huống cụ thể."